nhưng mà, tất cả những thứ này chỉ là Đoạn Lãng vẻ đẹp tưởng tượng thôi, kiếm của hắn sắc thực phá tan rồi bộ kinh vân áo choàng, lập tức một chiêu kiếm đâm trúng áo choàng dưới bộ kinh vân thân ảnh. Đoạn Lãng lập tức vui vẻ, lại một kinh, tưởng tượng bảo kiếm đâm trúng thân thể cảm giác vẫn chưa truyền đến, cái thân ảnh kia trong nháy mắt tàng ra, dường như mây khói. Bài Vân Trưởng Vân Lai tiên cảnh, chế tạo ra mây khói, nhiễu loạn đối thủ ngũ giác, để đối thủ rơi vào vô biên ảo cảnh bên trong. Gặp. Đoạn Lãng thầm nghĩ một tiếng, lập tức thu kiếm trở về thủ, đáng tiếc đã không kịp, một thanh kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Hoắc gia kiếm pháp lắng lại căn qua. Ta thua. Đoạn Lãng biết mình đã thua, cũng không phản kháng, thu kiếm nói. Bộ Kinh Vân cũng thu hồi bảo kiếm, không nói một lời. Bên cạnh trọng tài tự nhiên rất có ánh mắt, lập tức tới tuyên bố, trận thứ 3 tỷ thí, Bộ Kinh Vân thiếu gia thắng lợi. Mã Tiêu Minh cũng là ôm quyền hướng về Hùng Bá nói, chúc mừng. Hùng Bá sờ sờ râu mép, khách khí một phen. Sau đó, Hùng Bá đứng dậy, nhất thời toàn trường một tĩnh, yên lặng như tờ. Hắn run lên áo choàng, long hành hổ bộ, đi tới ba vị người thắng bên cạnh, lớn tiếng tuyên bố, từ giờ trở đi, Tần Sương tức là Thiên Sương Đường đường chủ, Bộ Kinh Vân nhưng là Phi Vân Đường đường chủ, mà Nhiếp Phong chính là Thần Phong Đường đường chủ. Bang chủ anh minh. Thủ hạ cùng kêu lên giống to, Hùng Bá lần thứ hai sờ sờ râu mép, hài lòng nở nụ cười. Ba vị phụ không thể bị an bài tương ứng chức vị, Từ Hoành trở thành Thiên Sương Đường phó đường chủ, Dương Chân trở thành Thần Phong Đường phó đường chủ, mà Đức Lãng cự tuyệt Phi Vân Đường phó đường chủ chức vị. Vẫn cứ đi theo Mã Tiêu Minh bên người. Sư phụ, không công bằng à, Bộ Kinh Vân lớn hơn so với ta 6 tuổi, công lực so với ta thâm hậu không biết bao nhiêu, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn mới có thể thắng, ngươi nhanh lên một chút dạy ta tuyệt thế thần công. Chờ sau đó thứ đụng phải cố gắng cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Đối với này thứ thất lợi, Đoạn Lãng rất nhiều không phục. Đương nhiên, này vì hắn thắng đến rồi một bạo lật. Ngớ ngẩn à, đã sớm nói với ngươi rồi, võ công không có đại thành, sử dụng kiếm không nên hơi một tí liền bay lên trời, loại này chiêu số một khi không có khắc địch, sẽ lộ ra kẽ hở khổng lồ, trái lại là địch áp chế. Mã Tiêu Minh chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Trước ngươi còn khoa quá ta ra truyền thực nhật kiếm pháp chiêu số tinh diệu. Đừng ra một cách đây. Đoạn Lãng đối với Mã Tiêu Minh tiền hậu bất nhất ngôn luận khí đến rồi, lớn tiếng biện nói. Mã Tiêu Minh thấy hắn còn dám mạnh miệng, nhất thời giận không chỗ phát tiết, dạy dỗ, ngươi là ngớ ngẩn sao? Thực nhật kiếm pháp vốn là ngươi tổ tiên chuyên môn vì đối phó Hỏa Kỳ Lân mà cải tiến mà thành kiếm pháp, đối tượng là Hỏa Kỳ Lân không thể ngẩng đầu nhược điểm, vì lẽ đó có nhiều như vậy từ trên trời giáng xuống chiêu thức. Mà ngươi bình thường là có thể ngẩng đầu, nhờ ngươi sống học sống dùng được không? Đoạn Lãng cúi đầu không nói. Được rồi, có muốn hay không ta hướng về bang chủ xin lại xây một phân đường khẩu, cho ngươi đơn độc quản lý. Mã Tiêu Minh cũng là hy vọng có thể rèn luyện một chút Đoạn Lãng, an ủi hắn nói. Đoạn Lãng đại hỉ, chính phải đáp ứng, đột nhiên nghe được Mã Tiêu Minh tự lẩm bẩm, đường khẩu tên cứ gọi là gì thật đây? Thiên Sương Đường Phi Vân Đường Thần Phong Đường Ngự, Đoạn Lãng, Lãng, được, liền cứ gọi Đại Lãng Đường đi. Lớn, Đại Lãng Đường. Đây là cái gì quỷ? Đoạn Lãng trong đầu né qua như vậy một hình ảnh, hắn đánh bại nào đó cao thủ võ lâm sau khi, quần chúng vây xem bên trong truyền đến một câu nói như vậy thấy không, đó chính là thiên hạ hội Đại Lãng Đường đường chủ Đoạn Lãng. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Đoạn Lãng trong nháy mắt kìm lòng không đặng cả người run lên, lập tức mở miệng nói, sư phụ, quên đi, ta cảm thấy còn chưa phải muốn. Ta sau đó nhất định sẽ đường đường chính chính đạt được đường chủ vị trí. Mã Tiêu Minh chính đắm chìm trong cho đường khẩu lấy cái gì tên thật bên trong. Nghe được Đoạn Lãng nói như thế, cũng không có để ý, liền từ bỏ đi nói với Hùng Bá Hạng. Đoạn Lãng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi Đại Lãng Đường đường chủ như vậy một tác danh. Nếu để cho Bộ Kinh Vân nhìn thấy bây giờ đứng Mã Tiêu Minh người trước mặt, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, hắn cùng Bộ Kinh Vân vạn phần tôn sùng dưỡng phụ giống nhau như lúc. Hắn chính là Hoắc Bộ Thiên thân đệ đệ Hoắc Liệt. Hoắc Liệt đứng phía sau hắn hai đứa con trai một trong Hoắc Kế Tiềm, hai cha con sắc mặt nghiêm nghị. Trong lòng trang bị đầy đủ tâm sự, nhưng cũng không biết nên làm gì hướng về nam tử trước mặt nói ra khỏi miệng. Có chuyện cứ nói đi. Mã Tiêu Minh lạnh nhạt nói. Đã như vậy, ta liền nói thẳng, đường chủ, 6 năm trước cha ta tử ba người đến đây ám sát Hùng Bá, ít nhiều ngươi trong bóng tối giúp đỡ mới bảo toàn tánh mạng của bọn ta, không chỉ như thế, càng ở hình đường bên trong đối với ta trở ủy thác trọng trách. Ngài đối với ta Hoắc gia đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta vốn không nên lại có thêm cầu mong gì khác. Nhưng bây giờ diệt môn kẻ thù quyền thế càng lúc càng lớn, không nữa báo thù e sợ sau đó liền cũng không có cơ hội nữa. Hoắc Liệt biết rõ lấy hiện nay thiên hạ sẽ tình thế, thống nhất thiên hạ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, Hùng Bá Quang Vinh đang đại bảo, rất nhiều anh hào xin vào, tiện luôn hùng bá công lực ngày càng cao thâm, lại nghĩ ám sát khó càng thêm khó. Mã Tiêu Minh trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, bằng vào ta bây giờ công lực muốn giết hùng bá dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi mở miệng ta lập tức đi giết hắn. Dừng một chút lại mở miệng nói rằng, không nói ta, Kinh Vân Hải tử kia bây giờ công lực đã đuổi sát hùng bá, các ngươi liên thủ, cũng có 7, 8 phần 10 năm có thể đánh giết hùng bá. Từ lúc mấy năm trước, Mã Tiêu Minh liền mang bộ Kinh Vân đi tới một chuyến Lăng Vân Quật, để hắn lĩnh ngộ Lăng Vân Quật bên trong trên bích họa võ công tuyệt thế thập phương vô địch. Bộ Kinh Vân cũng không có phụ lòng Mã Tiêu Minh kỳ vọng, lĩnh ngộ ra Huyền Vũ chân công bộ phận nội công, kết hợp tự thân hoắc ra luyện khí pháp môn, hùng bá thụ bài Vân Trường Kính, lĩnh ngộ ra chính mình độc hữu chính là nội công tuyệt học Huyền Vân Kính. Bây giờ hắn một thân công lực sợ là đã có hùng bá 7, 8 phân thủy chuẩn, đối đầu hùng bá thắng bại khó liệu. Hoắc Liệt võ công giống như vậy, nhưng là con trai của hắn tư chất không sai, chiếm được Mã Tiêu Minh dốc lòng vun bón, để hắn ăn vào huyết bồ đề, Mã Tiêu Minh lại dùng trả cờ dạ vì hắn chui luyện thân thể, tăng lên tố chất thân thể, bây giờ thực lực của hắn cũng là tăng nhiều, liên thủ với bộ Kinh Vân, muốn giết hùng bá không là giấc mơ. Đăng bởi. Chương 86, Thiên Hạ Hội Đại Hỷ Sự. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, Hoắc Liệt trầm mặc. Tại sao gần trong gang tấc cơ hội báo thù, hắn không có vững vàng nắm giữ, phải biết, hùng bá nhưng là diệt hoắc ra cả nhà 72 miệng thủ phạm thật phía sau màn A. Qua cực kỳ lâu, Hoắc Liệt mới gian nan mở miệng nói, hiện nay thiên hạ Thái Bình, toàn do thiên hạ hội, nếu như hùng bá vừa chết, sợ là trong nháy mắt thiên hạ hội thì sẽ đổ đi, sau đó thế cuộc đại loạn, bách tính trùng lại lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hoắc Kế Tiềm cũng là trầm mặc, bởi vì hắn cũng biết, bộ Kinh Vân tạm thời không có liên hợp bọn họ giết hùng bá cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hoắc gia gia phong, năm đó Hoắc Bộ Thiên giáo dục bộ Kinh Vân trong lời nói thì có thể thế vi hoài một câu nói này, nếu như không phải là vì thiên hạ bách tính, làm sao có khả năng rõ ràng có thực lực, cũng không đi báo thù đây. Bọn họ sớm liền phát hiện đây là một cái vô giải vấn đề khó, nội tâm buồn khổ, cũng không nơi giải quyết, kết quả là chạy tới hỏi dò Mã Tiêu Minh. Thế nhưng, liền ngay cả chính bọn hắn đều đối với báo thù tuyệt vọng, đây là một cái chết tuần hoàn. Nhưng Mã Tiêu Minh nhưng là vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không cách nào báo thù là thực lực không đủ, không cách nào tể thế vi hoài đó cũng là thực lực không đủ, đợi được thực lực ta được rồi, các ngươi tất nhiên có thể thành công báo thù, xin tin tưởng ta đi. Hoắc gia phụ tử gật đầu hẳn là, kỳ thực trong bọn họ trong lòng là không tin, nhưng bây giờ, bọn họ còn có đường khác đi sao? Ngoại trừ tin tưởng Mã Tiêu Minh, còn có thể tin tưởng ai đó? Lại quá 3 năm, thiên hạ hội càng thế lớn. Vốn là 5 cái đường khẩu, tăng làm 7 cái. Tân tăng 2 cái đường khẩu do Đoạn Lãng cùng với Mã Tiêu Minh thủ hạ Tâm Phúc Nguyên Giáp khống chế, Nguyên Giáp khống chế đường khẩu tên là Tinh Võ Đường, mà Đức Lãng đường khẩu sao? Ha ha, cũng không muốn nói nhiều. Cuối cùng Đoạn Lãng vẫn không có tránh được Mã Tiêu Minh độc khẩu, vì thế thiên hạ hội từ đây lại thêm một người xưng hô trên cấm kỵ. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuyện tốt, nói thí dụ như tân niên giảm cái này. Thiên hạ hội đại hỷ sự, Đoạn Lãng muốn thành hôn. Nghiêm chỉnh mà nói, Đoạn Lãng kết hôn bất quá là đại hỷ sự một phần, bởi vì kết hôn không chỉ là hắn, còn có Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người. Thiên hạ hội bốn đại đường chủ toàn bộ kết hôn, có thể được cho đại hỷ sự thôi, còn đều là cùng một ngày kết hôn. Tần Sương kết hôn đối tượng là Khổng Tử. Tin tức này tuyên bố thời điểm làm cho cả thiên hạ hội giật nảy cả mình, phải biết, cho Tần Sương làm mai sự người tương đương, náo nhiệt nhất một lần là giang hồ 10 đại môn phái dắt tay nhau mà đến, phải đem bên trong kiệt xuất nhất nữ đệ tử gả cho Tần Sương. Phải biết, những nữ đệ tử này không phải là tùy tùy tiện tiện chọn đi ra ngoài, có chút nữ đệ tử là trưởng môn nhân đệ tử cuối cùng, có chút nữ đệ tử là trưởng môn con gái ruột. Thậm chí có người nữ đệ tử là một lấy nữ tính thành viên làm chủ trong bang phái định dưới đại trưởng môn nhân. Tần Sương có tư cách này, hắn tính cách hiền lành, lại giàu có chí mưu, mấy vị sư đệ đối với hắn tương đương kính trọng, thiên hạ hội bên trong đã lén lút gọi hắn là thiếu bang chủ, hùng bá biết rồi cũng không hề nói gì, đây là ý gì vừa xem hiểu ngay, chí ít ở người giang hồ trong mắt, Tần Sương đã là thật đả thật người thừa kế. Đối với hắn kế thừa thiên hạ hội, tất cả mọi người chịu phục, cũng yên tâm. Mặc dù nói như vậy, nhưng thông gia thủy chung là vững chắc Tần Sương địa vị và bảo đảm bảo vệ bọn họ những môn phái này vẹn toàn đôi bên phương pháp. Hắn cự tuyệt, hắn chỉ chịu cưới Khổng Tử, chúng môn phái thất vọng mà về. Nói tới chỗ này, kỳ thực còn có một cái chuyện lý thú, mọi người nghi vấn Khổng Tử nguyên nhân lớn nhất là thân phận của nàng, nàng là một tỷ nữ. Đương nhiên, ở trong mắt Mã Tiêu Minh hoàn toàn thì không phải là chuyện này, từ lúc nhiều năm trước khi hắn phát hiện Khổng Tử một tỷ nữ muốn hầu hạ ba cái thiếu gia thì, Mã Tiêu Minh phát ra đại tinh khí. Chúng ta đường đường thiên hạ hội, liền mấy cái tỷ nữ đều mời không nổi, muốn nghiền ép nhân gia công nhân. Đơn giản là vô liêm sỉ. mắng xong liền mời tới hơn 10 tỷ nữ, Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân mỗi người đều phân 3 cái, thậm chí ngay cả Đoạn Lãng đều phân đến rồi 2 cái. Từ đó, Khổng Tử liền trở thành Tần Sương bên người nha hoàn đầu lĩnh, đương nhiên nói là đầu lĩnh, thủ hạ liền 2 tên lính quèn. Có điều, Khổng Tử xác thực tính cách nhu thuận, xử sự chu đáo, Tần Sương có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không thể thiếu của nàng một phần công lao. Còn có một việc, mua về hơn 10 nha hoàn ngày ấy, Hùng Bang chủ không cẩn thận té lộn mèo một cái, trên mặt đều xuất thanh, vì thế hắn ở thư phòng nổi trận lôi đình, rất bể rất nhiều thứ, Tâm Phúc Văn xỉu xỉu đều bị đánh cho một trận. Bộ Kinh Vân một người trong đó thê tử gọi là Tuyết Duyên, rất thần bí một cô gái, khoảng chừng 3, 4 năm trước Bộ Kinh Vân từ bên ngoài mang về. Cụ thể lúc nào mang về cũng không có ai rõ ràng, vì vậy nữ tử ít giao du với bên ngoài, mang theo khăn che mặt, không người nào biết của nàng chân thực tướng mạo, cũng không người nào biết lai lịch của nàng. Bên cạnh nàng theo một vị gọi là Thủy Linh cô nương, rất là mỹ lệ. Nha, quên mất một chuyện, Bộ Kinh Vân kỳ thực không chỉ một thê tử, còn có một cái. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, ngoại trừ Tuyết Duyên ở ngoài còn có một cái gọi là tiểu tình thê tử. Không biết sau đó có còn hay không. Đương nhiên cũng có tương quan một cái chuyện lý thú, cũng là liên quan với Mã Đường Chủ. Đó là thiên hạ hội chúng lần thứ nhất nhìn thấy Mã Đường Chủ đạt được trọng bệnh, sau đó Hùng Bang Chủ đối với hắn quan tâm đầy đủ. 3 ngày 2 con đi thăm viếng hắn, thậm chí có thời điểm nửa đêm cũng biết đi thăm viếng hắn. Thậm chí có một ngày, Hùng Bang Chủ đi dạ đường không cẩn thận lần thứ 2 té lộn mèo một cái, trên mặt lại té bị thương. Cẩn thận hồi tưởng một chút, khi đó đại khái là thiên hạ hội bang chủ cùng phó bang chủ hài hòa nhất thời kỳ. Phong Đường Chủ rất có hướng về sư huynh áp sát xu thế, cũng là cưới 2 vị thê tử, cùng hắn xương sư huynh tuyệt nhiên bất đồng là 2 vị này thê tử đều là bất phàm, có cực cao địa vị, trong đó một vị gọi là Mộng. Chính là Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương nghĩa nữ, bên người theo một người tên là Ngũ Dạ nữ tử. Một vị khác nhưng là Hùng Bá thân nữ Nhi Ưu Nhược. Nếu như không phải Phong Đường Chủ bình thường thật sự là quá ôn cùng thiện lương, tất cả mọi người cho là hắn muốn khiêu chiến Tần Sương địa vị. Thật sự là không thể kìm được người khác không suy nghĩ lung tung, hắn cưới 2 người này là hiện nay thiên hạ có quyền thế nhất 2 người con gái, tương đương với đồng thời chiếm được Hùng Bá cùng Độc Cô Nhất Phương chống đỡ. Phong Đường Chủ không biết sau đó có thể hay không tái giá. Hết thể đều là không thể biết được. So với phía trước 3 vị, Đoạn Lãng tình huống so với mà nói tất nhiên không thể khiến người ta chấn kinh rồi, hắn cưới một vị manh mắt cô nương, đương nhiên hiện tại đã không ngủ. 3 năm trước bị nối liền sơn sau khi, có người nói Mã Đường Chủ liền vì hắn trị liệu, hôm nay đã sớm kinh trị. Có điều khiến người ta kỳ quái chính là, cô gái mù bên người thường thường có một ông lão bảo vệ nàng, nên ông lão xấu xí cực kỳ, người bình thường nhìn thấy hắn đều nhất định dọa phải trở về thấy ác ngộng. Nhưng cùng hắn ở chung lâu, mọi người liền đều yêu thích hắn. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tính cách của hắn kỳ thực rất tốt, rất hòa thuận, đồng thời cũng là một bác sĩ, cho ăn, thiên hạ hội là một thường thường cần đả đả sát sát tổ chức ôi chao, một bác sĩ nhiều được hoan nghênh à. Rất nhanh, hắn rồi cùng mọi người đánh thành một mảnh. Đăng bởi. Chương 87, cô độc Hùng Bá. Hùng Bá cảm thấy rất cô độc. To lớn một thiên hạ hội, bang chúng số lượng hàng trăm ngàn, hắn dĩ nhiên sẽ cảm thấy cô độc. Hắn mới có thể tính là thiên hạ tối có quyền lực người, trừ một chút khả năng núp trong bóng tối thế lực. Nhưng sự thực không phải như vậy, nguyên bản hắn đích xác là thiên hạ hội người có quyền thế nhất, cũng là thiên hạ người có quyền thế nhất, đáng tiếc, từ khi cái kia họ Mã gia hỏa đến rồi sau đó liền toàn bộ cũng thay đổi. Hắn thuận lợi địa hoàn thành Hùng Bá kiểm tra, lập tức liền leo tới phó chức bang chủ, đồng thời trông coi hình đường một đại sảnh khẩu. Hùng Bá một mực hối hận không nên phong hắn vì là phó bang chủ, không nên tự tin có thể áp chế hắn. Đáng tiếc trên đời là không có thuốc hối hận bán. Có thể, lúc trước cho hắn thí luyện không nên đơn giản như vậy. Hoặc giả hứa, lúc trước hắn mới vừa lên Thiên Sơn nên tận lên toàn bộ giúp lực lượng đến vây giết hắn. Đáng tiếc, lúc trước Hùng Bá quá tự tin, không nhưng là trí tuệ của chính mình, còn có sức mạnh của chính mình. Có thể như vậy, thiên hạ hội liền nhưng là của mình. Đúng, ở Hùng Bá cảm giác bên trong, thiên hạ hội đã không phải là của mình. Bởi vì... Chúc với thiên hạ của chính mình sẽ có hay không có nếu nói cái gì bang phái 10 quy, cũng sẽ không có nhiều như vậy bang phái hiến quy, bang phái hình quy, bang phái xử sự quy trình. Nguyên bản chính mình nói cái gì chính là cái đó thiên hạ hội đã thay đổi, hắn phát hiện các bang chúng càng vui nghe theo những kia hình đường ban bố ra điều, mà không phải hắn cái này sống sờ sờ bang chủ. Trừ một chút cực lớn hạng mục công việc mình có thể nói chuyện, cái khác việc nhỏ toàn bộ là y theo những này điều, lẽ nào có lý đó, lần trước ở Triệu Khai bang chúng trong đại hội. Dĩ nhiên có một người trước mặt mọi người nghi vấn hắn. Kỳ thực quyền này thân rất bình thường, bởi vì trước đây cũng có người như vậy, có điều sau đó đều đã chết. Mà ngày ấy, người kia đi ra nghi ngờ, Hùng Bá lúc đó đã nghĩ đập chết hắn, nhưng là hắn phát hiện tham dự hội nghị mọi người ánh mắt đã không đúng, những người đó trong ánh mắt tuy rằng tràn đầy kính ý, nhưng đã không có trước đây loại kia manh mục, cùng nhiệt sùng bái. Bọn họ lại đang tán thành cái kia nghi vấn người của hắn, Hùng Bá rốt cục ý thức được cái này thiên hạ hội như trước kia thiên hạ hội căn bản không cùng, cái này không còn là hắn có thể một tay che trời thiên hạ hội. Thậm chí hắn cảm giác, chỉ cần hắn lúc đó ra tay chuẩn bị giết người kia, tham dự hội nghị mọi người sợ là đều sẽ lên ngăn cản, sẽ cùng hắn đối kháng. Này, ở từ trước tuyệt đối là nghị cũng không dám nghĩ tới chuyện, lúc nào hắn Hùng Bá muốn giết một người còn muốn cân nhắc những người khác cảm thụ. Hắn rốt cục phát hiện, không chỉ thiên hạ hội thay đổi, hắn người bang chủ này cũng thay đổi, trở nên lo lắng tầng tầng, trở nên nghe lời đoán ý lên. Đổi thành trước đây, những này hình cùng tạo phản gia hỏa sớm đã bị giết. Hùng Bá tuyệt đối sẽ không có chút kiêng kỵ, bởi vì, hắn hoàn toàn có thể một lần nữa chiêu thu một nhóm người bồi dưỡng, đáng tiếc, bây giờ tuổi tác hắn đã lớn hơn, nếu như từ đầu trở lại không biết về thời gian có kịp hay không, cũng không biết những thế lực khác có thể hay không cho hắn cơ hội, vì lẽ đó, hắn không dám đánh cược, chỉ có nhẫn lại, chỉ phải trừ hết họ Mã gia hỏa, hắn là có thể hủy bỏ hắn lập xuống những kia quy củ, một lần nữa thực hành hắn Hùng Bá quy củ. Nếu như ta cũng có thể thường bảo thanh xuân là tốt rồi. Hùng Bá nghĩ tới họ Mã tấm kia hơn 10 năm không đổi mặt. Hắn trước sau cho rằng, sai không phải hắn. Đương nhiên, hắn cũng không cho là thế giới sai rồi người, vẫn chỉ có người kia họ Mã gia hỏa. Hắn coi chính mình không thấy được, Tinh Võ Đường đường chủ chính là 9 năm trước ám sát hắn đám người kia bên trong một, đồng thời cũng là Hoắc gia dư nghiệt sao. Chỉ là chẳng biết vì sao, bọn họ hiện tại rõ ràng có so với trước càng cơ hội tốt, cũng không phát tác. Hùng Bá không nghĩ ra, nhất định đều không nghĩ ra. Kỳ thực Hùng Bá còn có thật nhiều đồ vật đều không nghĩ ra, hắn dưỡng dục giáo dục đại đệ tử Tần Sương nhiều năm như vậy, Tần Sương tại sao lại cùng họ Mã gia hỏa như vậy thân cận, Hùng Bá vốn có thể mệnh lệnh Tần Sương dò hỏi họ Mã đích tình báo, đáng tiếc hắn không dám, không phải sợ họ Mã võ công, mà là sợ Tần Sương vi phạm mệnh lệnh của hắn không dám đánh cược. Đặt ở trước đây, cái này cũng là một cái tuyệt sẽ không phát sinh chuyện, hắn Hùng Bá biết sợ ai. Đáng tiếc, bên cạnh hắn vốn là trung thành người liền ít. Hắn hơi hơi yên tâm mấy người là được Tần Sương cùng Nhất Phong, tính cả con gái ưu nhược cũng chỉ có 3 người. Đáng tiếc Tần Sương cách mình càng ngày càng xa, dựa vào họ Mã càng ngày càng gần, Nhất Phong cũng giống như vậy, mà ưu nhược đi ra ngoài một chuyến sau khi không gọi nữa nhượng muốn tự do, liền nàng cũng thay đổi. Hùng Bá cảm thấy một luồng vô biên vô tận cô độc hướng về hắn kéo tới. Hắn sớm liền hiểu, ở đối phó họ Mã trên con đường này, hắn là cô độc. Chỉ ít, ở thiên hạ hội bên trong, hắn là cô độc. Ngày hôm nay, người kia lại tới nữa rồi, Hùng Bá trên người cảm giác cô độc tiêu tán. Bởi vì Hùng Bá biết, người này vô cùng có khả năng chính là đối phó họ Mã trên đường để hắn không cô độc nữa đồng bọn. Tuy rằng người này dị thường thân bí, đều là mang theo một bộ mặt nạ, nhưng là dù cho bây giờ người này như vậy không tín nhiệm mình, Hùng Bá trong lòng vẫn như cũ cảm thấy một dòng nước ấm. Hùng Bá, ngươi giám thị người kia lâu như vậy, đến cùng có phát hiện hay không mục đích của người này? Người đeo mặt nạ lạnh như băng hỏi. Chú ý khẩu khí của ngươi, ta không là thủ hạ của ngươi, chúng ta là hợp thôi. Ạch lời còn chưa dứt, một cái tay đã bóp lấy Hùng Bá cổ của. Ngươi chẳng qua là phàm nhân, làm thủ hạ của ta là vinh hạnh của ngươi. Đương nhiên, ngươi loại này thủ hạ ta không có 1000 cũng có 800. Khục khục, ngươi nói sai rồi. Thân hình cao lớn Hùng Bá bị người đeo mặt nạ chộp vào trong tay, một điểm đều không thể phản kháng, nhưng vẫn là khó khăn nói rằng, ta ở thiên hạ này sẽ ra vào tự do, càng là trên danh nghĩa bang chủ. Thủ hạ của ngươi ha có thể so với được với ta, nhớ kỹ, ta là của ngươi đối tượng hợp tác, mà cũng không phải của ngươi nô tài. Ta Hùng Bá, không phải bất luận người nào nô tài, ngươi nhớ kỹ. Còn có, ngươi đã như vậy tự cho mình siêu phàm, làm sao còn theo ta hợp tác, không bằng ngài tự mình đi vào đánh giết cái kia họ Mã gia hỏa. Thứ người đeo mặt nạ đem Hùng Bá ngã xuống đất. Người đeo mặt nạ đương nhiên sẽ không trực tiếp đi ám sát Mã Tiêu Minh, dù sao chuyện này nhiều năm trước đây hắn đã từng làm. Mà ám sát kết quả đã nói cho hắn một sự thật hắn hiện tại tạm thời không cách nào làm được. Hùng Bá từ trên mặt đất đứng lên, phảng phất hoàn toàn không có để ý trước người đeo mặt nạ đối với hắn nhục nhã, trầm giọng nói, lần trước ngươi đối với sự chỉ điểm của ta đã linh ngộ, mấy ngày trước luyện thành tam nguyên quý nhất, không chỉ có thể thuận lợi sử dụng tam phân quy nguyên khí, còn có thể vận dụng tam phân thần chỉ. Ở trước mặt của hắn, Hùng Bá tựa hồ cũng không muốn che giấu mình võ học trên bí mật, nói tiếp, ta võ học tiến cảnh quá chậm. Giám thị họ Mã gia hỏa đặc biệt nguy hiểm. Người đeo mặt nạ trầm mặt lại, trí tuệ như hắn sao lại nghe không hiểu, đây là đang trần trụi địa thân thiết nơi. Người đeo mặt nạ đang muốn lại chỉ điểm một chút Hùng Bá võ học trên nghi vấn, đột nhiên con ngươi giật giật, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách ném cho Hùng Bá, trầm giọng nói, đây là ta sáng lập ra võ công, cố gắng tập luyện, không được truyền ra ngoài, bằng không ta tất lấy mạng của ngươi. Bóng người tung bay, trong chớp mắt liền hiểu nhiên không còn hình bóng. Đăng bởi. Chương 88, Củ kết Long Tụ. Long Tụ mấy năm qua vẫn không thư thái. Làm khoái ý môn đại sư mình, không chỉ ở trên giang hồ có hy vọng, hơn nữa thủ hạ bốn cái sư đệ tất cả đều hàm hậu thuần phát, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, để hắn độc trưởng quyền to. Đáng tiếc, thiên hạ hội đột nhiên như là bom nổ địa phát triển, một lần áp chế toàn bộ giang hồ, làm cho hết thể môn phái môn quy trên thiêm tăng thêm thiên hạ hội hội quy. Dĩ nhiên đối với bản thân môn quy cực nghiêm khoái ý môn cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng bị người đè ép một con cũng không có cách nào, chỉ có thể nhịn. Thế nhưng đối với muốn một lần thành danh Long Tụ tới nói liền phi thường khó nhịn, trước đây có thể mạnh mẽ khiêu chiến, hiện tại không được, nếu như đối phương từ chối khiêu chiến, ngươi mạnh mẽ khiêu chiến nói, người khác sẽ đi thiên hạ hội phân đà báo cáo, sau đó sẽ không có sau đó. Bởi vì Long Tụ muốn mạnh mẽ hơn khiêu chiến Giang Nam một vị danh gia, kết quả nhân gia từ lâu thoái ẩn không muốn nhận trạng. Long Tụ cái tên này náo đánh trực tiếp lưu lại sau 3 ngày tiếp, ngắm vui lòng chỉ giáo danh thiếp. Sau đó bị vị kia danh gia trực tiếp làm chứng cớ đưa đến Thiên Hạ Hội phân đà. Thiên Hạ Hội phân đà tiến hành phân tích, cuối cùng trong vòng 3 ngày từ phụ cận phân đà điều đi cao thủ đến đây, ở sau 3 ngày Long Tụ đến thời gian đem bắt, đầu hướng về hình đường phân đường. Sau đó khoái ý môn thảm, khoái ý môn phạm vi thế lực Thiên Hạ Hội cùng tương ứng thế lực đối với khoái ý môn tiến hành chèn ép. Đầu tiên, tất cả đất ruộng nông hộ đều bị cái khác địa chủ đi nhầm, tất cả cửa hàng đều bị chống lại. Thậm chí có chút môn nhân đệ tử người trong nhà khuyên tử nữ lùi phái. Lập tức, khoái ý môn liền từ danh môn đại phái đã biến thành một sắp phá sản chán nản môn phái. Hành thật là vui sướng lao tổ đúng lúc chạy tới Thiên Sơn, tự mình hướng về Hùng Bang chủ cầu xin, mới lấy bảo tồn môn phái, đương nhiên cũng không phải là không có trả giá thật lớn, khoái ý môn sản nghiệp xúc thủy gần một nửa, nộp mấy trăm ngàn lượng bạc trắng phạt tiền. Nguyên bản được gọi là khoái ý môn hy vọng ngôi sao Long Tụ trong nháy mắt ở bên trong cửa người người gọi đánh. Không ít trường đệ tử cũ đưa ra phải đem hắn khai trừ ra ngoài phái. May mắn được khoái ý lao tổ cùng bốn cái hàm hậu sư đệ ra sức bảo vệ, mới lưu lại. Trải qua việc này sau, Long Tụ trầm ổn không ít, bắt đầu chuyên tâm phát triển môn phái, chung quanh tìm tòi không ít có tư chất đệ tử, ngược lại thực để bên trong mọi người đối với hắn đổi cái nhìn không ít. Tiến vào hình đường sau khi, hắn đối thiên hạ sẽ hình đường thực lực tìm hiểu không ít, lúc trước ba chiêu cầm người của hắn tiết lộ có điều chỉ là hình đường bình thường hảo thủ. Thậm chí bài không tiến vào hình đường 100 vị trí đầu bên trong. Sự thực này để Long Tụ cảm thấy tương đương thất lạc, phải biết hắn Long Tụ bây giờ nhưng là khoái hoạt bên trong môn chủ lấy dưới đệ nhất cao thủ, nhưng lại bị cái này liền trăm tên đều bài không tiến vào người bắt. Đáng sợ, đây là hình đường cho hắn cảm giác đầu tiên. Đệ nhị cảm giác nhưng là, khi hắn bị giam áp trong lúc, ba cái tương đương tiên phong đạo cốt người đi vào cùng hắn tán gẫu, sau đó liền nghe đến giang hồ đại yêu, bang hội đại đồng chờ chút hoang đường tuyệt luân ngôn luận. Càng hoang đường là, bị dòng giã bị ngôn ngữ tàn phá sau 3 ngày, hắn dĩ nhiên rắc cho bọn họ nói dĩ nhiên thật giống có một tí kẹo như thế đạo lý. Liền hắn làm một tấm thẻ, nga bất, là làm một phần chứng minh thân phận, phần này chứng minh thân phận biểu lộ hắn trở thành hình đường thành lập một người tên là thợ săn công đoàn sơ cấp. Cái này thợ săn công đoàn sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được các loại khen thưởng, bao quát ngân lượng, công pháp, thuốc, thần binh lợi khí vân vân. Hắn hỏi thăm một chút. Vị kia cầm hắn cao thủ cũng là thợ săn công hội một thành viên, trung cấp thợ săn. Nghiêm ngặt mà nói, dựa theo mỗi một cấp bậc lại phân 3 đoạn, xem như là bên trong cấp 2, mà Long Tụ mình thì là mùng một cấp. Hắn thử đi đón một hồi nhiệm vụ thứ nhất là giết một hải tặc, hao tốn dòng dã thời gian 1 tháng, thật vất vả chu diệt hắn, sau đó chiếm được khen thưởng 5 viên màu xanh trái cây. Lúc đó, Long Tụ đã nghĩ trở mặt, bởi vì này ngoạn ý hoàn toàn hay cùng màu xanh tiểu tảo không hề khác gì nhau. Nhớ không lầm. Vốn là khen thưởng hình như là vạn lượng bạc trắng tới. Lúc đó phân phát tưởng thưởng người phụ trách thì lại là giải thích như vậy, ha, đừng không biết đủ à, vừa vận tháng này ngân lượng không đủ, những nơi khác ngân lượng nhất thời điều vận không tới. Nếu không công đoàn minh văn quy định không được khất nợ cơ thưởng, ta mới sẽ không cho ngươi này nằm cái thanh linh quả. Liên vì chuyện này, chuyện ta sau còn phải giao một phần trong báo cáo đi nói rõ tình huống đây. Long Tụ kiềm chế lại muốn ý giết người, cho rằng đây là hình đường lấy thế đè người hành vi. Vậy vẫy tay háo tử đi. Về đến nhà, khoái hoạt môn nhị sư huynh đi lên trước, cấp thiết hỏi, đại sư huynh, ngân lượng lánh được sao? Long Tụ sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, lắc lắc đầu, đem 5 cái trái cây lấy ra ngoài. Cái gì, bọn họ hay dùng mấy cái này trái cây đuổi rồi chúng ta? Phải biết, chúng ta dòng dã cực khổ rồi 1 tháng, lao tư chúng rồi cái kia hải tặc độc suýt chút nữa đưa mạng a không được, chúng ta đến đi tìm bọn họ lý luận. Tam sư huynh làm người thành thật, cả giận nói. Quên đi, chuyện như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không trừng phạt người của mình. Ngũ sư đệ vội vàng kéo lại tam sư huynh, sợ hắn kích động làm chuyện điên rồ. Chỉ có tứ sư huynh trầm mặc không nói, hắn yên lặng đưa qua một viên trái cây, để vào trong miệng, sau đó cười nói, tuy rằng trái cây không ngọt, nhưng dù gì cũng là huynh đệ chúng ta 5 người kiếm được, một người một, ăn. Cái khác mấy huynh đệ nỗi đau lớn, lần này lao tứ chúng rồi kỳ độc, tuy rằng mệnh bảo vệ, đáng tiếc một thân võ công 10 không tồn ngũ, xem như là triệt để phế bỏ. A, tứ sư huynh đột nhiên lớn tiếng đau nhức ê ơ. Chúng người thất kinh, lẽ nào trái cây có độc, vội vã tiến lên kiểm tra. Ai biết tứ sư huynh kêu đau đớn không có vài tiếng liền dừng lại, còn bày ra vận hành nội lực tư thế. Tiếp theo trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt, không chỉ như thế, trước bởi vì trong cơ thể dư độc chưa hết mà hơi có xanh lên sắc mặt của cũng biến thành hồng nhuận. Ăn cái này trái cây, ta nội lực tăng nhiều, độc cũng giải. Thật kỳ diệu linh quả, này tứ sư huynh đi xong công, mở hai mắt ra, ngạc nhiên nói. Mọi người trong nháy mắt quay đầu lại nhìn phía trên bàn trái cây, trong mắt thả ra kỳ quang, run giọng nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kỳ quả huyết bồ đề. Sau đó mọi người hủy bỏ ý nghĩ này, huyết bồ đề vừa nghe danh tự này liền biết hẳn là màu đỏ trái cây, mà cái này thanh linh quả là màu xanh. Tam sư huynh trước hết phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng reo lên, nếu như vậy, lao tứ ngươi đem mấy cái này trái cây đều ăn đi, bổ một chút công lực của ngươi. Tứ sư huynh rất là ý động, nhưng là rất nhanh sẽ tỉnh lại, nói, đây là chúng ta 5 người đồng thời kiếm được, chúng ta mỗi người một, huống hồ này một liền để ta nội lực tăng nhiều, khôi phục tiểu cũ, ta sẽ không ham muốn mấy vị sư huynh sư đệ phần. Mọi người cười to, được, chúng ta vậy thì ăn, cũng nếm thử này kỳ quả rốt cuộc là cái lý lẽ gì. Từ đây, hình đường phân đường liền thường thường xuất hiện một nhận nhiệm vụ cao thủ thanh niên. Đăng bởi. Chương 89, Đoạt Hòa Hầu. Thanh Hải Tùng Lâm, dạ. Long tụ ngồi ở giấy lên một đống lửa bên cạnh bày đặt một đỉnh đồng thau, nắp đỉnh tình cờ nhảy lên mấy lần, bên trong mơ hồ truyền đến vài tiếng chít chít tiếng kêu, không biết là vật gì. Bốn phía rừng cây bên trong truyền đến rất nhiều người tiếng hít thở, xì xào bàn tán, không biết đang nói cái gì, nhưng chính là không có một người dám xông lên phía trước. Rốt cục có một người không kiềm chế nổi, tiến lên hét lớn, Long tụ, ta chính là Giang Nam Quyền Hiệp Hoắc Huyền Thiết, hôm nay đến đó là muốn cùng ngươi làm một khoản buôn bán. Dùng ta toàn bộ thân ra 125,000 lượng bạc trắng cùng với ta ái thiếp Hàng Châu thủ kỹ Tiêu Yên Nhiên đổi ngươi trong đỉnh đồ vật, làm sao? Long tụ ngẩng đầu, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, đùa cợt nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ở thợ săn công hội nhiệm vụ trên bảng danh sách, trong đỉnh đồ vật đáng giá 20 viên thanh linh quả. Mà ở trên chợ đen, một viên thanh linh quả có thể bán nhiều lắm thiếu bạc, ngươi biết không? Đầy đủ 10.200. Liên tình huống như thế vẫn cứ có tiền cũng không thể mua được. Ngươi bây giờ lại dùng chỉ là 125,000 lượng bạc trắng cùng với ngươi tiểu thiếp đổi, ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Đúng rồi, ngươi loại này buôn bán nhân khẩu khốn nạn, ta bắt được ngươi có thể đi hình đường phân bộ lĩnh thường ngân. Đáng thương Long tụ, một lòng muốn cứu vãn lúc trước hoài ý môn bởi vì hắn mà tổn thất mấy trăm ngàn lượng bạc, những năm này vẫn đang làm thợ săn công hội nhiệm vụ, có điều thường thường đem cật thưởng hối đoái vì là thanh linh quả cùng 4 vị sư huynh đệ dùng tăng cường công lực, kết quả là dẫn đến 5 người công lực ngày càng thâm hậu. Mà bạc trái lại không có kiếm lời về bao nhiêu. Hừ, ngươi đã ngại không đủ, như vậy thì hơn nữa ta đây xong nắm đấm thép thôi. Lạnh rên một tiếng, Hoắc Huyền Thiết xông về phía trước, động thủ. Quyền phong lạnh lẽo, quyền cứng rắn như sắt, uy lực kinh người, đích thật là hảo quyền pháp. Có thể 3 năm trước, Long tụ cũng nếu qua vài chiêu mới có thể đánh bại hắn, nhưng là bây giờ phục dụng rất nhiều viên thanh linh quả, công lực tăng nhiều Long tụ có điều chỉ điểm một chiêu kiếm trong tay háo một chiêu kiếm. Hoắc Huyền Thiết liền ngã xuống. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nắm đấm thép trực tiếp bị phế, hai cái tay của gân bị Long tụ sử dụng kiếm đánh gãy. Ha ha, ngươi nên cảm kích ta giữ lại mạng ngươi, phàm là buôn bán nhân khẩu, bắt người đầu đi hình đường phân bộ lĩnh thưởng cũng là có thể. Long tụ khắp khuôn mặt là một bộ ngươi kiếm bộn rồi vẻ mặt. Cái gì Giang Nam Quyền Hiệp, bất quá là mua danh chuộc tiếng chi đồ, so với Thiên Hạ Hội Thiên Xương Đường đường chủ Tần Xương, hoàn toàn không đáng một cười. Long tụ nhìn đối diện chậm chậm đi người tới, trầm giọng nói: Người tới chính là Tần Xương. Nói vậy các hạ chính là khoái ý môn học trò giỏi Long tụ Long đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Xương cúi chào, sau đó mở miệng nói: So với Di Vãng, hôm nay Tần Xương càng là thong dong đại khí, hiển lộ hết một đường chi chủ khí thế. Khách khí, đại hiệp không dám làm, hoán ta Long tụ liền có thể, hỏa hầu liền ở đây trong đỉnh, không biết bây giờ giao cho Xương đường chủ hay là ta đưa đi hình đường phân bộ. Long Tụ hỏi. Hiện tại giao cho ta liền có thể, như vậy, đa tạ Long Tụ huynh giúp đỡ. Nói xong không biết từ thân đi đâu móc ra giấy bút, viết đến khoái ý môn Long Tụ tìm được hỏa hầu giao cho tay ta Tần Sương tự giao cho Long Tụ, cho rằng nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng. Tiếp nhận tờ giấy, Long Tụ cũng không muốn nhiều lời, dù sao ở trong cảm nhận của hắn, Chu Vi vẫn có khá nhiều cao thủ ẩn nút, trong đó thậm chí có mấy cái có thể uy hiếp được hắn. Tần Sương một tay từ trên mặt đất đem đỉnh giơ lên, cứ như vậy một tay thác đỉnh, chấm rãi, như cùng đi thì như thế, ly khai. Toàn bộ quá trình ở trong, bốn phía trong rừng rậm ẩn nút người không có bất cứ người nào ra tay. Long Tụ nhìn thấy Tần Sương bình yên rời đi, vốn là muốn giúp một cái ý nghĩ không còn, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bên cạnh ầm một tiếng, trên đất đột nhiên nứt ra một cái cửa động. Lạnh chết ta rồi, lạnh chết ta rồi. Cửa động nơi nhảy ra hai người, một bên đánh bụi đất trên người một la lớn, vừa nãy xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền lạnh đến mức không động đậy được nữa. Long Tụ lâm liệt, trong nháy mắt ý thức được hai người này trước đào nói dẫn tới đỉnh đồng phía dưới, chuẩn bị thâu đỉnh. Đáng tiếc đụng phải Thiên Hạ Hội Thiên Sương Đường đường chủ Tần Sương, nhìn bọn họ bộ dáng này, so với trước Tần Sương cảm thấy thời điểm liền phát giác hai người này con chuột tồn tại, vì lẽ đó trong bóng tối phát động tuyệt học của hắn Thiên Sương Quyền, hàn kính xâm vào lòng đất, trực tiếp đóng băng hai người, làm cho hai người không thể hành động. Thật công lực thâm hậu, không hổ là Thiên Sương Đường đường chủ. Long Tụ lẩm bẩm nói, có điều nói vậy thanh linh quả loại này kỳ quả ở trong mắt hắn không coi là cái gì. Phượng Múa, lão nhị lao tam lão tứ lao ngũ, chúng ta đi thôi. Thanh Hải Tùng Lâm một bên khác, Nhiếp Phong cùng một vị xấu xí thanh niên ác chiến say xưa. Nhiếp Phong phong thần thối bên trong sát chiêu xuất hiện nhiều lần, cuồng phong từng trận, chân kính tầng tầng lớp lớp, tầm thường cao thủ chỉ cần bị quát đến một hồi, liền trốn không thoát trọng thương kết cục. Rốt cuộc là ai, có thể chống lại Thần Phong Đường đường chủ Nhiếp Phong phong thần thối pháp? Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này xấu xí thanh niên dĩ nhiên cũng là khiến cước pháp. Lại có người đang cước pháp trên có thể cùng Nhiếp Phong sánh vai cùng nhau, phải biết mấy năm trước, Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá đã từng chính mồm đã nói một câu nói như vậy, Phong Nhi ở phong thần thối trên trình độ đã sớm vượt qua sư phụ. Nơi này Phong Nhi là được chỉ Nhiếp Phong, hắn phong thần thối dĩ nhiên trò giỏi hơn thầy. Bây giờ, lại có một người khác cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí này người biểu hiện trên mặt vô cùng ung dung, hiển nhiên cũng không có khiến xuất toàn lực. Tuy rằng, Nhiếp Phong cũng không có khiến xuất toàn lực, nhưng này đã vô cùng khiến người ta chấn kinh rồi. Chí ít, chạy tới Tần Sương là vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới lúc trước cái kia tự cao tự đại gia hỏa bây giờ dĩ nhiên đạt đến thành tựu như vậy. Mã đường chủ, người rất ít một hai ngữ tạo nên cao thủ như thế, thực sự là khả kính đáng sợ hiển nhiên. Tần Sương là nhận thức người này, lại liên nghĩ một hồi người này dung mạo, thân phận của người nọ đã hô trì dục xuất. Không sai, người này chính là con trai của Độc Cô Nhất Phương Độc Cô Minh. Phong thần thối quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ thủ giáo. Xấu xí thanh niên nhanh chóng công ra mấy chân, đem Nhiếp Phong bước lui, sau đó thu chiêu mà đứng, hướng về hai người ôm quyền thi lễ nói. Nhiếp Phong ôm quyền đáp lễ, quá khen, các hạ nghệ nghiệp mới phải kinh người, không biết ngăn cản tại hạ ý muốn như thế nào. Độc Cô Minh nhìn một chút Tần Sương một tay nâng đỉnh, tất cả đều không nói bên trong. Tần Sương cùng Nhiếp Phong hai người liếc mắt nhìn nhau, biết đối phương mồi lửa hầu nhất định muốn lấy được, việc này khó có thể dễ dàng. Giữa lúc hai người muốn mở miệng lần nữa thì, một thanh âm trầm ổn vang lên. Cái này hỏa hầu ngươi không thể mang đi. Phảng phất là đang giảng giải một chân lý, một bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đúng, không có nhìn lầm, đúng là từ trên trời giáng xuống, mà chu vi hoàn toàn trống trải, cũng không có cây cối chờ sự vật. Đang nhìn đến người này trong ngay mắt, Độc Cô Minh liền biết, ngày hôm nay hắn đích sắc thì không cách nào mang đi hỏa hầu. Bởi vì chính là người này đã sớm hắn hôm nay, càng bởi vì hắn bây giờ trở nên so với lúc trước càng mạnh hơn, cường cho tới bây giờ Độc Cô Minh hoàn toàn không cảm giác được hắn lực lượng một bên hạ. Người này chính là Mã Tiêu Minh. Đăng bởi. Chương 90, Độc Cô Minh. Không nghĩ tới lúc trước xấu nam đã có thực lực cường đại như vậy, thực sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa a. Mã Tiêu Minh đối với Độc Cô Minh thực lực cũng là than thở không ngớt, tuy rằng không biết hắn là thế nào luyện, nhưng là có thể cùng hôm nay Nhiếp Phong bất phân cao thấp, đã là cường giả bên trong cường giả. Hôm nay Nhiếp Phong không phải là thông thường mạnh, Mã Tiêu Minh cũng dẫn hắn đi xem Lăng Vân Quật bên trong bích họa. Nhiếp Phong cũng từ đó ngộ ra được huyền vũ chân công bên trong bộ phận cước pháp, kết hợp với tự thân luyện tập phong thần thối, sửa cũ thành mới, khai sáng ra võ công của chính mình Thần Phong Động. Trước cùng Độc Cô Minh lúc giao thủ đã sử xuất Thần Phong Động, nhưng dĩ nhiên vẫn cứ không làm gì được Độc Cô Minh, từ đó có thể biết Độc Cô Minh hiện nay đến cùng cường lực đến. Rồi trình độ nào? Đương nhiên, bị Mã Tiêu Minh ca tụng là xấu nam, Độc Cô Minh tâm tình tự nhiên tương không đảm đương nổi, nguyên bản kính ý vẻ mặt nhất thời không còn. lạnh lùng nói, tiền bối, ta tôn trọng ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý sỉ nhục ta. Mã Tiêu Minh kinh ngạc nói, nhưng ta chính là muốn sỉ nhục ngươi nha. Ngươi đọc cô Minh xin thề, hàng này tuyệt đối cùng hơn 10 năm trước một đức hạnh, cái miệng đó tuyệt đối muốn cho người xé ra hắn. Thế nhưng nghĩ đến võ công của đối phương, quên đi, ta nhẫn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Độc cô Minh thầm nghĩ. Xấu nam, lại nói ngươi đoạt hỏa hầu là vì cái gì? Mã Tiêu Minh cảm thấy có điểm kỳ quái, hỏi. Cha ta 60 đại thọ, ta muốn đoạt được hỏa hầu, để Nê Bồ Tát đi tới Vô Song Thành, nói cho lão nhân ra người, hắn đem sống lâu trăm tuổi. Độc cô Minh đáp. Mã Tiêu Minh nghe xong lời giải thích này, không còn gì để nói, hỏi ngược lại, giả như cha ngươi võ công nâng cao một bước, có thể sống hơn 100, ngươi chẳng phải là đang chủ yếu mình cha chết sao? Ngươi Độc cô Minh chán nổi gân xanh lên, không nhịn được liền muốn động thủ, Tần Sương, Nhiếp Phong âm thầm đề phòng. Không nên tức giận, không nên tức giận, chọc tức thân thể nhiều không đáng. Mã Tiêu Minh khoát tay háo một cái, nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, chỉ cần cha ngươi đàng hoàng ở Vô Song Thành làm ruộng, không gây sự. Sống lâu trăm tuổi đơn giản rất. Độc cô Minh trầm mặc, 6 năm trước, Nhiếp Phong đi tới Vô Song Thành, từ Vô Song Thành thành chủ thủ hạ không thương trở ra, để độc cô Nhất Phương rất là kiêng kỵ. Nhưng chân chính đáng sợ là sau đó phát sinh sự, nguyên lai ngày đó không chỉ Nhiếp Phong đi tới Vô Song Thành, Mã Tiêu Minh cũng đi tới độc cô kiếm thánh ẩn cư nơi, khiêu chiến kiếm thánh độc cô kiếm, trận chiến đó kết quả không có ai biết, chỉ là sau đó độc cô Nhất Phương phải đi làm ruộng. Không sai, hắn đi làm ruộng. Vốn là độc cô Nhất Phương đối với khắp thiên hạ sẽ tương quan điều lệ chế độ Dương Thịnh em suy. Một ngày kia qua đi, không chỉ bắt đầu vâng theo, càng là trực tiếp dỡ xuống chức thành chủ, đem chuyển cho độc cô Minh, độc cô Minh không thể không từ biên cương trở về. Sau đó độc cô ra thế lực ở Vô Song Thành bên trong càng ngày càng nhỏ, cuối cùng càng là trực tiếp đem quyền sở hữu lợi chuyển giao Vô Song Thành thiên hạ hội phân bộ, làm cho Vô Song Thành chỉ còn trên danh nghĩa, thế nhưng ngoại giới cũng không biết chuyện này, cho rằng Vô Song Thành vẫn cứ thuộc về độc cô ra khống chế. Mà độc cô Nhất Phương tựa hồ cũng làm ruộng loại thượng ẩn, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Ha ha, hiện tại cha ngươi đàng hoàng làm ruộng thật tốt, cha ngươi tạo nhiều như vậy nghiệt, bây giờ còn có thể làm ruộng thật tốt, thay đổi ta mới vừa gia nhập thiên hạ hội nào sẽ, lấy cha ngươi đối với Vô Song Thành phạm sai lầm, ta sớm giết chết hắn 7, 8 trở về, nếu như hắn có thể sống nhiều lần như vậy. Mã Tiêu Minh cười nhạt nói, thế nhưng trong nụ cười lại cất giấu một luồng làm sao đều tiêu không đi ý lạnh. Độc cô Minh lặng lẽ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng trước ở phụ thân hắn độc cô Nhất Phương thống trị dưới, Vô Song Thành xác thực có thể nói là dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Xèo một tiếng, ngũ đạo thanh quang từ Mã Tiêu Minh trong tay bay ra, bắn thẳng về phía độc cô Minh. Độc cô Minh cả kinh, cho là hắn muốn động thủ, sau đó phát hiện ngũ đạo thanh quang tốc độ cũng không phải cực nhanh, trong lòng hơi động, tay phải nhanh như tia chớp dò ra, đem ngũ đạo thanh quang toàn bộ nhận vào trong tay. Này, đây là độc cô Minh kinh ngạc nói, ngươi đây là ý gì? Này năm cái thanh linh quả toán là của ta quà tặng, lửa này hầu ngươi liền không cần nghĩ, tốc độ đi thôi. Mã Tiêu Minh lạnh nhạt nói, tựa hồ đối với hiện tại có tiền cũng không thể mua được thanh linh quả cũng không như thế nào coi trọng. Cái kia, đa tạ tiền bối. Độc cô Minh cảm tạ một tiếng, về phía sau nhảy một cái, thân hình như rồng giống như đi. Đúng là như thế, Mã Tiêu Minh võ công mạnh hơn hắn quá nhiều, có thể cho năm cái thanh linh quả đã không tệ, thay đổi hùng bà tới, chỉ sợ không trả giá một chút đều không đi được. Chờ độc cô Minh đi rồi sau khi, Mã Tiêu Minh thở dài, chuyển hướng Nhiếp Phong nói, Phong Nhi, ngươi làm sao với hắn đánh cho không phân cao thấp? Nhiếp Phong tựa hồ có chút ngượng ngùng, đồng thời lại có chút kỳ quái, hỏi, Mã Đường Chủ, trên đùi của hắn công phu sát thực mạnh mẽ, ta muốn áp chế hắn chí ít ngoài trăm chiêu. Muốn thắng lời nói của hắn thì càng không dễ dàng, ngươi cũng biết, chúng ta luyện cước pháp, chạy đi không phải bình thường nhanh hơn. Lại nói, hắn không phải từng chiếm được ngài chỉ điểm sao? Hắn có như thế võ công ngài cũng có thể cảm thấy hài lòng à, làm sao còn đoán giận ta đây. Mã Tiêu Minh vừa che cái chán, bất đắc dĩ nói, cái gì chỉ điểm, ta đó là thuận miệng nói, nào có cái gì hàng long khí lấy luyện công, không nghĩ tới hắn thật sự tin, chạy đến biên cương chống đỡ đông doanh các nước. Càng để cho người không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên thật sự thành công, đem hàng long thần thối đạt tới một thần hồ kỳ thần cảnh giới. Có điều coi như vậy, ngươi cũng không phải đánh ngang tay với hắn à. Ngươi cùng Kinh Vân hai người không phải đã bắt đầu tìm hiểu mà Kha vô lượng sao? Coi như chỉ có một mình ngươi triển khai, cái kia cũng mới có thể đem phong thần thối tăng lên dữ dội gấp 2-3 lần uy lực, ngươi làm sao không cần a? Tần Sương thấy Mã Tiêu Minh khó chịu, lập tức khuyên giải nói, Mã Đường Chủ, bất quá là cướp giật hỏa hầu thôi, cũng không phải sinh tử đại thủ, không đến nỗi dưới này thủ đoạn ác độc thôi. Nhiếp Phong cũng cản theo sát mà giải thích, ta Ma Kha vô lượng bây giờ còn chưa có nắm giữ hoàn toàn, nếu như mạnh mẽ thôi thúc, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, không chỉ không cách nào tăng cường uy lực, còn có thể không bị thương người trước tiên thương mình. Thấy hai người bọn họ nói như vậy, Mã Tiêu Minh tâm trạng thầm than, đến cùng Trạch Tâm Nhân Hầu, không biết lòng người hung hiểm chỗ, Độc Cô Minh Đoạt Hỏa Hầu cái nào là vì cho phụ thân chúc thọ đơn giản như vậy, theo thứ tự là muốn hướng về Nê Bồ Tát lĩnh giáo đoạt lại Vô Song Thành chi sách. Nghĩ lại vừa nghĩ, bằng hiện nay thiên hạ hội thực lực, mặc cho Độc Cô Minh làm sao dằn vặt cũng nghỉ muốn phản kháng được. Sương, Mã Đường Chủ, Phong Sư Đệ, ta ở trong rừng phát hiện chuyện này đối với hai ông cháu, sợ bọn họ bị những kia Đoạt Hỏa Hầu giang hồ nhân sĩ ngộ thương, liền mang tới. Hóa ra là Tần Sương thê tử Khổng Tử, nàng dẫn một vị cong lấy tuổi lửa lão nhân cùng bé gái đi tới. Tần Sương thấy hai người chỉ là người bình thường, trên người cũng không có người tập võ đặc hữu khí tức, liền nhẹ giọng nói, đã như vậy, để cho bọn họ theo chúng ta, chờ đến ngoài rừng lại đưa bọn họ đưa đi thôi. Nói xong xoay người, tay phải nắm đỉnh trước tiên hướng về lâm đi ra ngoài. Đăng bởi. Chương 91, Nê Bồ Tát. Thanh Hải Tùng Lâm ở ngoài, đêm càng khuya. Mặc dù vẫn có như túi vải đi tăng các cao thủ đến đây tranh cướp hỏa hầu, thế nhưng có Tần Sương Nhiếp Phong này các cao thủ, đám này là tất nhiên là tay trắng trở về. Các vị đại hiệp, nơi đây đã an toàn, ta và tôn nữ này liền đi. Cong lấy củi lửa lao hán run rẩy nói. Hán tựa hồ bị tối nay bên trong rừng rậm giang hồ tranh đấu kinh sợ rồi, vừa tới chỗ an toàn, ngay lập tức sẽ muốn cáo từ rời đi, cách những người giang hồ này sĩ xa một chút. Đối với Tần Sương đám người nói xong lại đi kéo tiểu tay của cô bé. Tiểu Mẫn, chúng ta đi thôi. Mã Tiêu Minh không nói gì nói, này, ông lão, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta không thấy được ngươi chính là Nê Bồ Tát chứ. Cong lấy tuổi lửa lao hán thân thể chấn động, trầm mặc một lúc lâu, tham thảm thở dài một hơi, nói, không hổ là uy chấn thiên hạ hình đường đường chủ Mã Tiêu Minh, nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe tên. Không sai, ta chính là Bùn. Bồ. Tắt. Mã Tiêu Minh càng thêm hết trô nói rồi, hình dáng này ta cho vô cùng. Không phải là bóc trần thân phận của ngươi sao, về phần ngươi một bộ cao thủ tuyệt thế dạng sao. Ngoại trừ Tần Sương quan sát tỉ mỉ, trong lòng sớm có suy đoán bên ngoài, Nhiếp Phong cùng Khổng Tử thì lại đúng là bị chấn động rồi, một mặt hoa, hắn lại chính là Nê Bồ Tát khiếp sợ dáng vẻ. Hùng ba phái Tần Sương, Nhiếp Phong tìm Nê Bồ Tát về thiên hạ hội, bây giờ tìm người, tự nhiên cố gắng càng nhanh càng tốt, chạy về thiên hạ hội phục mệnh. Đối với lần này, Mã Tiêu Minh không có ý kiến gì, bởi vì hắn không phải phụng Hùng bá mệnh lệnh mà đến. Là chính mình phải ra khỏi đến đi dạo, đương nhiên ở biết Mã Tiêu Minh sùng phong nhận việc phải rút xương, phong hai người tìm kiếm Nê Bồ Tát thời khắc, Hùng bá mặt mũi đen cùng than như thế. Ai biết, đi được nửa đường, Nê Bồ Tát trên mặt mủ sang độc phát, bất đắc dĩ đỉnh xuống xe ngựa, tùy ý tìm tới một dọc theo sông phong nhỏ, cho chủ nhà chút tiền, liền ở bên trong phòng hơi làm nghỉ ngơi, đồng thời đem hỏa hầu giao cho Nê Bồ Tát, để nó vì đó hấp thụ nọc độc. Chít chít thanh không ngừng truyền đến, qua hồi lâu. Hỏa hầu hút xong Nê Bồ Tát trên mặt nọc độc, từ Nê Bồ Tát bả vai bỏ đi, cao hứng chung quanh nhảy loạn. Cái này chết hầu tử, thật đánh mất cảm giác nhìn hỏa hầu cao hứng dáng vẻ, Mã Tiêu Minh không khỏi cảm thán, không nghĩ tới trên đời ngoại trừ cây tăm điệu bên ngoài, còn có như thế một con ta làm người người cây tăm hầu. Nê Bồ Tát trên mặt nhọt độc bị hỏa hầu hút quá sau đó, nhất thời một mặt thoải mái dáng vẻ, sau đó đối mặt mọi người, lộ ra một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt. Còn kém viết ta là ẩn sĩ cao nhân. Mau tới hỏi ta vấn đề, mau tới hỏi ta vấn đề nhà những chữ này. Đợi đã lâu, phát hiện Nhiếp Phong cầm một tờ giấy, một mặt xuất thần dáng vẻ, mà Tần Sương Khổng Tử phu thê thì lại đang nói một ít vốn riêng nói, Mã Tiêu Minh nhưng là ngồi ở đó một bên tu luyện trả cơ dạ, không ai để ý đến hắn. Nê Bồ Tát bị đả kích lớn, không thể làm gì khác hơn là tự nhủ, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, đo lường tính toán mệnh trời không có sai lầm, nhiên thiên cơ không thể tiết lộ, ta tiết lộ thiên cơ nhiều lắm. Rốt cục gặp phải trời cao báo ứng, bây giờ trên mặt mọc đầy nhọc độc, lúc phát tác đau đến không muốn sống, chỉ có hỏa hầu có thể hơi tìm hiểu ta đau đớn. Nhìn mọi người một cái, ngoại trừ tôn nữ của mình Tiểu Mẫn ở vẻ mặt thành thật nghe mình nói chuyện ở ngoài, những người khác tất cả đều không hứng lắm dáng vẻ, nhất thời bất đắc dĩ. Tại sao có thể như vậy a? Không mang theo như vậy đùa a? Ở trước mặt các ngươi chính là thiên hạ đệ nhất tính toán tài tình Nê Bồ Tát, người bình thường nhìn thấy đều là các loại các dạng cầu đoán mệnh. Các ngươi đây là nháo loại nào a? Bình tĩnh một hồi tâm thần của chính mình, Nê Bồ Tát không thể làm gì khác hơn là nghị phương nhi điệu tìm đề tài. Mã Đường Chủ, lão phu tự hỏi thuật dịch dung thiên hạ hiếm có, không biết ngươi là làm thế nào thấy được thân phận chân thật của ta. Đều trực tiếp chỉ mặt gọi tên điệu đặt câu hỏi, Mã Tiêu Minh để tỏ lòng một hồi tôn trọng, không thể làm gì khác hơn là dừng lại tu luyện, mở miệng trả lời, tuy rằng thuật dịch dung thiên hạ hiếm có, thế nhưng che lấp không được trên người cái kia một luồng hơi thở sự sống. Ta tu luyện võ công để ta đối với tánh mạng con người khí tức đặc biệt mẫn cảm, trên người ngươi hơi thở sự sống cả người tuyệt nhiên không giống, tràn đầy một luồng đặc thù tử khí. Nê Bồ Tát kinh ngạc nói, trên đời càng có như thế kỳ công. Vẫn không có chờ hắn kinh ngạc xong, Mã Tiêu Minh nói tiếp, lừa gạt ngươi, khả năng này có ly kỳ như vậy võ công. Nê Bồ Tát trong nháy mắt bị hế trụ, trên mặt vẻ mặt quái cực kỳ. Kỳ thực nguyên nhân thực sự là ngươi một người bình thường trên người thậm chí có thanh linh quả loại này kỳ quả, mà ta vừa vặn có thể cảm ứng được thanh linh quả khí tức, cho nên mới nhận ra được không đúng. Mã Tiêu Minh đậu xong Nê Bồ Tát, rốt cục vạch trần đáp án. Hô, hóa ra là như vậy. Nê Bồ Tát hơi hơi chắc tính toán một chốc, thở dài nói, hóa ra là trồng ra thanh linh quả chủ nhân tới trước, không trách, không trách. Mã Tiêu Minh trong nháy mắt kinh ngạc một chút, chính mình có điều hơi hơi lộ ra một điểm liên quan với có thể cảm ứng thanh linh quả khí tức. Hắn dĩ nhiên là có thể tính ra trồng trọt thanh linh quả người là ai, thực sự là không đơn giản. Lao gia tử, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đừng đánh trống lảng. Mã Tiêu Minh thấy hắn một thoại hoa thoại lâu như vậy, không nhịn được nói. Hít! Bị ngươi nhìn ra rồi. Nê Bồ Tát cười khổ nói, chuyện là như vậy, ta tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, trời cao trừng phạt cho ta, nhọt độc lúc phát tác khoảng cách một lần so với một lần ngắn, ta tự giác không còn sống lâu nữa. Vì lẽ đó hy vọng có thể tìm cá nhân giao phó cháu gái của ta Tiểu Mẫn. Vì thế, ta nguyện ý vì ngươi đo lường tính toán một quẻ. Chưa kịp Mã Tiêu Minh đáp ứng, Nê Bồ Tát đã bắt đầu đo lường tính toán. Một giọt mồ hôi từ Mã Tiêu Minh cái trán chậm rãi nhỏ xuống. Này, không mang theo như vậy ép mua ép bán đi, ta vẫn không có đáp ứng đi. Mã Tiêu Minh một mặt dầu dĩ nói. Lúc này Nê Bồ Tát đầu đầy mồ hôi, đột nhiên phốc một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó cả người co quắp ngã xuống đất, trong miệng thở dốc không ngừng, tựa hồ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Thật hành động. Mã Tiêu Minh âm thầm thở dài nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, liền diễn kỹ này, ta không đáp ứng điều kiện của hắn cũng đúng không? Lao gia tử, mau dậy đi, ta đáp ứng ngươi còn không được sao, đừng như vậy, nhanh, lên. Mã Tiêu Minh tiến lên dịu hắn, chờ sờ lên tay hắn, mới phát giác không đúng. Mạch đập yếu ớt, hơi thở sự sống đã yếu ớt đến dường như nến tàn trong gió. Sắp cháy hết. Ta đi, ngươi làm đem tôn nữ giao cho ta cũng vậy rất hợp lại. Mã Tiêu Minh đương nhiên sẽ không để hắn khinh địch như vậy liền tắt thở, nhất thời vận lên trả cờ dạ, đem thuộc tính một trả cờ dạ chậm rãi lan truyền tiến vào Nê Bồ Tát thân thể, đồng thời lấy ra trên người dự sẵn thanh linh quả, để cho ăn vào. Lao gia tử, ngươi lần ăn này, liền ăn dòng dã 30000 lượng bạc, còn không tỉnh lại nói, ta nhưng là thiệt thòi thảm. Mã Tiêu Minh lẩm bẩm nói, hắn rốt cục phát hiện không được bình thường. Ông lão này căn bản không phải giả bộ, mà là thật quên đi mệnh sau đó liền suy yếu đến đây. Không đúng vậy, toán một lần mệnh liền bộ này hùng dạng, hắn nên chết sống đi, lại vẫn có thể sống lâu như thế, thực sự là một kỳ tích nha. Mã Tiêu Minh lần này thực sự là bội phục, khâm phục Nê Bồ Tát mệnh cứng rắn cực kỳ. Đăng bởi. Chương 92, Hùng Bá hỏi mệnh. Vù vù, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nê Bồ Tát đại thở một hơi, cuối cùng là gắng gượng vượt qua. Trước hắn muốn giao phó tôn nữ cũng cho Mã Tiêu Minh coi bói thời điểm, Tần Sương đám người sự chú ý đã bị hấp dẫn lại đây, dù sao bọn họ cũng muốn nghe một chút nếu nói đệ nhất thiên hạ tính toán tài tình đối với Mã Đường chủ đánh giá. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, đoán mệnh cũng có thể suýt chút nữa đem mạng của mình cho toán không còn. Tần Sương quan tâm nói, tiền bối, ngài cảm nhận được thật tốt chút ít. Nê Bồ Tát vô vô ngực, hồi đáp, tốt lắm rồi, đa tạ Sương Đường chủ quan tâm. Đang muốn lại nói một ít gì? Đã bị Tần Sương kế tiếp câu hỏi cho cản lại. Vậy ngài nói một chút Mã Đường chủ vận mệnh chứ, chúng ta đều thật tò mò. Nhiếp Phong Khổng Từ hai người không biết lúc nào chui ra, phân biệt ngồi ở Tần Sương bên trái bên phải, phảng phất học sinh nghe lão sư giảng bài như thế, cùng nhau nhìn Nê Bồ Tát, hy vọng có thể nghe ra chút gì đến. Nê Bồ Tát suýt chút nữa bị tức lại phải té xỉu, ta còn tưởng rằng ngươi đúng là như vậy quan tâm ta, làm nửa ngày, là muốn thám thính vận mệnh của người khác ca. Có điều nghĩ tới trước đo lường tính toán đến vận mệnh, Nê Bồ Tát trong nháy mắt cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía Mã Tiêu Minh, chỉ thấy Mã Tiêu Minh trên mặt vẫn là nhàn nhạt cười. Chỉ là ở Nê Bồ Tát trong mắt, nụ cười này lại có vẻ cao thâm khó dò. Ha ha, Mã Đường chủ tự nhiên thuận buồm xuôi gió, bay xa vạn dặm, công thành danh toại. Nê Bồ Tát cười ha hả, phi thường không có thành ý nói. Thiết! Tuy rằng không ai nói ra cái chữ này, thế nhưng trên mặt mọi người rõ ràng mang co xem thường biểu hiện. Còn thật sự cho rằng là cái gì tính toán tài tình, nguyên lai nói cho cùng bất quá là cái giả thần giả quỷ thần côn thôi. Nhìn thấy Mã Đường chủ loại này nắm đại quyền người, chỉ hiểu được liều mạng nói tốt định hót. Mã Tiêu Minh nhưng là tự tiếu phi tiếu nhìn Nê Bồ Tát, hỏi, há, vận mệnh của ta đúng là như vậy sao? Nê Bồ Tát mồ hôi chảy đến càng nhiều, tự nhiên là thật, tiểu lão nhi tuyệt không dám lừa bịp Mã đường chủ. Há, như vậy a? Mã Tiêu Minh không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lòng thì rõ ràng, cái này Nê Bồ Tát chỉ sợ đã nhìn ra gì đó, chỉ là không dám mở miệng nói thẳng mà thôi. Há, liên quan với cháu gái ngươi tiểu mẫn chuyện ta Mã Tiêu Minh mở miệng nói. Lời còn chưa nói hết, Nê Bồ Tát đã cắt đứt nói, chuyện này tiểu lão nhi đắn đo suy nghĩ lại, cảm giác cùng Mã đường chủ vốn không quen biết, tùy tiện giao phó đối với ngài có nhiều bất tiện, sẽ không làm phiền ngài. Nói xong quay đầu nhìn về phía Tần Sương, mang trên mặt ta già rồi ta thật đáng thương á vẻ mặt, khẩn cầu, Sương đường chủ, hy vọng ngài có thể ở tiểu lão nhi trăm năm sau chăm sóc tiểu mẫn. Kết quả không nghi ngờ chút nào, Tần Sương tự nhiên là đáp ứng rồi Nê Bồ Tát, ở bên cạnh hắn Mã Tiêu Minh nhìn ra thẳng thở dài, ai, ông lão này, ánh mắt thực sự là độc không phản đối. Chính khi mọi người nghỉ ngơi tán gẫu thời gian, dị biến nảy sinh, một luồng tuyệt mạnh trưởng kình phá tan phòng nhỏ vách tường hướng về mọi người trực tiếp đè ép mà đến, đá vụn bắn nhanh, nhất thời chúng người thất kinh. Chỉ có Mã Tiêu Minh đứng yên bất động, trả cờ giả nhưng từ lâu nhấc lên, bảo vệ công lực hơi yếu khổng tử, tiểu mẫn đám người, cũng không biết vô tình hay cố ý, cách hắn xa hơn một chút Nê Bồ Tát nhưng không có chăm sóc đến. Nhiếp phong, Tần Sương nhưng là phân biệt vận lên phong thần thối, thiên sương quyền hai loại võ học, chân kính. Quyền kình bao quát người đánh lén trưởng kình bốn phía giao tiếp va chạm, phòng nhỏ rất nhanh sẽ lảo đà lảo đảo. Nhiếp phong, Tần Sương hai người đủ công đấu đồng người, càng hoàn toàn không phải là đối thủ, đấu đồng đánh lén người phảng phất có thể dự liệu được bọn họ mỗi một cái hậu chiêu, mỗi một trưởng đều ép ở tại bọn hắn lực cũ đã qua tân lực chưa xanh ngay miệng, để cho bọn họ cảm giác khó chịu dị thường. 7, 8 chiêu quá khứ, Tần Sương, Nhiếp phong hai người đã là hoàn toàn ở hạ phong, chỉ có thể tiến hành phòng thủ. Thật là mạnh. Nhìn cái này đấu đồng người, Mã Tiêu Minh thầm nói. Tuy rằng Tần Sương, Nhiếp Phong hai người đã nằm ở cực đoan bất lợi tình thế bên trong, Mã Tiêu Minh nhưng vẫn cứ bảo vệ tiểu mẫn, Khổng Tử, không chút nào tiến lên giúp đỡ ý tứ. Mà Khổng Tử tựa hồ cũng là hoàn toàn không lo lắng trượng phu an nguy, vẫn là lặng lặng mà quan chiến. Đấu đồng người thế tiến công càng ngày càng cuồng lên, lại nắm một đòn tiếp theo một đòn, Tần Sương, Nhiếp Phong hai người ứng phó càng thêm vất vả. Rốt cục hai người nhìn nhau một cái, âm thầm gật đầu một cái. Thiên Sương quyền Sương phong phát diện. Phong thần thối phong quyền lâu tàn. Tần Sương thu hồi thế tiến công, không công kích nữa đấu đồng người, mà là sử dụng Sương phong phát diện một chiêu này Thiên Sương quyền thức mở đầu, cuồn cuộn Thiên Sương khí quay trùng quanh Nhiếp Phong bốn phía, Nhiếp Phong thân hình xoay tròn cấp tốc, mang theo bốn phía tất cả vật thể đương nhiên cũng bao quát Tần Sương Thiên Sương quyền kính, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn băng xương lốc xoáy hướng về đấu đồng người lao thẳng tới. Hợp thể kỹ băng xương cự long. Đương nhiên, danh tự này là Mã Tiêu Minh nghĩ tới. Chỉ là Tần Sương cùng Nhiếp Phong hai người tuyệt không chấp nhận thôi, hợp thể kỹ là cái gì quỷ. Đối mặt như vậy chiêu số, đấu đồng người tựa hồ cũng bị chiêu này kinh đến rồi, thân hình cấp tốc lui về phía sau, chính khi mọi người cho là hắn sẽ không chính diện đỡ chiêu này thì. Chỉ thấy đấu đồng người song tay run một cái, vô cùng hàn băng đâm từ quanh người hiện lên, lập tức toàn bộ hướng Mã Tiêu Minh bọn họ nhất phương phong tới, phô thiên cái địa hàn băng đâm che mất Mã Tiêu Minh bọn họ. Cùng lúc đó, đấu đồng người phi thân khiêu đến duy nhất không có bao trùm đến địa phương Nghe Bồ Tát chỗ ngồi, một cái mang lên Nghe Bồ Tát, xoay người nhảy lên một chiếc trúc phiệt. Chân khí phun một cái, trúc phiệt tự tiến đi. Dâm dạp chẳng chịt hàn băng kích thích lên đầy trời băng tiết, che giấu tầm mắt của mọi người, chờ mọi người vận kình xua tan băng tiết sau khi, đấu đồng người cùng Nghe Bồ Tát dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chúng người thất kinh, chỉ có Tần Sương chấn định tự nhiên, cười nói, các ngươi không có phát hiện trường còn thiếu mất một người sao? Mọi người nhìn kỹ, nguyên lai Mã Tiêu Minh cũng biến mất không còn tăm hơi, chắc là từ lâu đuổi theo, nghĩ đến võ công sâu không lường được Mã đường chủ dĩ nhiên ngay lập tức phá tan đầy trời gai băng cũng đi theo đấu đồng người, mọi người trong lòng không khỏi an tâm lên. Đạo bàng trong rừng, đấu đồng người cùng Nê Bồ Tát chính diện đối lập. Không đúng, cũng không có thể gọi hắn là đấu đồng người, bởi vì giờ khắc này hắn đã lấy xuống đấu đồng, lộ ra bộ mặt thật của hắn hùng bá. Không sai, chính là thiên hạ hội bang chủ hùng bá. Nê Bồ Tát nhìn hùng bá, trên mặt chút nào không có vẻ sợ hãi, thong dong nói vậy, ngươi là muốn biết ta để lại cho ngươi nhóm mệnh rốt cuộc là chỉ cái gì đi, không sai, nhóm mệnh nói cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiện thủy du bên trong phong vân chỉ chính là. Ta hỏi không phải cái này. Nê Bồ Tát còn chưa nói hết, cũng đã bị hùng bá cắt đứt. Ạch Nê Bồ Tát hiển nhiên không nghĩ tới hùng bá đặc biệt đưa hắn bắt tới hỏi dĩ nhiên không phải cái này, cho ăn, còn có thể hay không thể đồng thời khoái trá chơi đùa. Ngày hôm nay được xưng đệ nhất thiên hạ tính toán tài tình luôn đoán sai, ta rất không còn mặt mũi có được hay không? Nê Bồ Tát mở miệng lần nữa, như vậy bang chủ đem ta bắt đến cùng vì chuyện gì? Ha ha, tự nhiên là hỏi vận mệnh của ta. Đăng bởi. Chương 93, Kiếm Thánh Khiêu Chiến. Ha ha, tự nhiên là hỏi vận mệnh của ta, cùng với chế ta phương pháp. Hùng Ba sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Bởi vì, câu nói này cũng không phải hắn nói. Hắn mắt hổ tỏa ánh sáng, nhìn về phía ngoài ba trượng một cây đại thụ. Phía sau đại thụ chậm rãi bước đi thong thả ra một bóng người, chính là Thiên Hạ Hội Hình Đường đường chủ Mã Tiêu Minh. Ha, xem thực lực bây giờ của hắn, nói vậy sớm thì sẽ không lưu ý phong vân các loại nhóm mệnh, hắn để ý là có thể uy hiếp được hắn hôm nay người, cũng chính là ta. Không biết ta nói có đúng hay không a, Hùng Bang chủ. Mã Tiêu Minh tựa hồ không một chút nào vì là hôm nay Hùng Bá thực lực khiếp sợ. Tập được Huyền Vũ chân công, tàn, Ma Kha vô lượng, tàn, nhiếp phong, tập được Thiên Xương quyền đồng thời dùng lượng lớn thanh linh quả công lực cuồng tăng tần xương. Mà hai người này liên thủ lại bị Hùng Bá một chiêu đẩy lùi, bởi vậy có thể thấy được Hùng Bá từ lâu không phải dừng lại ở tam phân quy nguyên khí, tam phân thần chỉ thời đại cao thủ. Đặc biệt là cái kia mấy trăm hàn băng đâm cùng bay chiêu thức, càng làm cho Mã Tiêu Minh nhớ lại hơn 10 năm trước một đoạn ký ức. Một đoạn khiến người ta khắc cốt minh tâm ký ức. Đại khái là cho rằng hôm nay đã đạt không được mục đích, hừ một tiếng, Hùng Bá xoay người liền muốn rời đi. Chấm đã. Mã Tiêu Minh nhàn nhạt mở miệng. Làm sao, phó bang chủ còn muốn giữ lại bản bang chủ sao? Hùng Bá không chút nào bởi vì này câu nói mà có dừng lại ý tứ, vẫn cứ nhanh chân đi về phía trước, cũng không ngừng lại. Không dám, Hùng bang chủ nghiêm trọng, chỉ là bang chủ không muốn nghe ta mệnh số sao. Mã Tiêu Minh hờ hững tự nhiên nói. Hùng Bá dừng bước, thế nhưng cũng không có mở miệng trả lời. Nê Bồ Tát trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, là ma. Hùng Bá cả kinh, phá vỡ vừa mới trầm mặc, vội vàng hỏi, cái gì ma? Ma trung chi ma, vạn ma chi chủ. Nê Bồ Tát ngưng tiếng nói, chỉ là cái chán lần thứ hai hiện đầy mồ hôi lạnh, phảng phất trời cao lần thứ hai để hắn nhìn thấy gì hình ảnh, để hắn sợ hãi không ngớt. Hùng Bá truy hỏi, cái gì là ma trung chi ma, vạn ma chi chủ? Đáng tiếc đã không chiếm được đáp án, cho rằng Nê Bồ Tát đã té xỉu trên đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục, Hùng Bá phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói, hừ, cái gì ma trùng chi ma, trước thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, nhóm mệnh sẽ không có linh nghiệm, hôm nay tự nhiên cũng không đủ vì là tin. Chỉ có nhân định thắng thiên mới phải chí lý, mà ta cũng chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Mã Tiêu Minh nhìn vẻ mặt tự tin thô bạo Hùng Bá. Phảng phất lần thứ nhất biết hắn dường như, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia, ngày hôm nay chúng ta liền quyết cái sinh tử đi. Vài miếng đã khô cạn lá cây bị gió thổi xuống tới. Hùng Bá nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi muốn chết hà tất nóng lòng ngày hôm nay, chẳng mấy chốc sẽ có người trừng trị ngươi. Nói xong quay đầu liền đi, không dừng lại nữa. Mã Tiêu Minh câm miệng, cũng không lại khiêu khích hắn, cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi. Ha ha, cho rằng học xong bộ phận, thánh tâm quyết, là có thể cùng ta chống lại sao? Thực sự là ngây thơ. Mã Tiêu Minh cười lạnh một tiếng. Có điều chiêu kia vạn trượng Mặc Vân dùng đến thật là không tệ. Mã Tiêu Minh mang theo Nê Bồ Tát trả lời Tần Sương chờ bên người thân, Tiểu Mẫn nhìn thấy Gia Gia bình an trở về, cũng là hài lòng vô cùng. Mã Đường Chủ, không biết ngươi là có hay không dò đấu đồng người bộ mặt thật. Mở miệng hỏi do chính là Tần Sương, hắn nhiều lần suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, luôn cảm thấy đấu đồng người xuất hiện đến quá mức trùng hợp, toàn bộ bắt cóc sự kiện tràn đầy trùng hợp. Mã Tiêu Minh thật sâu liếc mắt nhìn Tần Sương, hồi đáp, Sương Nhi. Trong lòng ngươi đã có suy đoán, chính mình đi nghiệm chứng liền có thể. Lời ấy tương đương với khẳng định Tần Sương ý nghĩ, nhất thời để hắn hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc nói, thật, đúng là hắn sao? Hắn tại sao muốn làm như thế? Mã Tiêu Minh không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhạt nói, có lúc ánh mắt ngươi thấy không nhất định chính là chân tướng, thị phi khúc trực lại nơi nào có thể dễ dàng nói rõ đây. Đáng tiếc câu nói này Tần Sương cũng không có nghe thấy, hắn đã đắm chìm trong khi trước phát hiện chân tướng sự thật bên trong. Mã Tiêu Minh lắc lắc đầu. Không hề quản hắn, mở miệng hỏi Khổng Tử, Nhiếp Phong người đi nơi nào? Khổng Tử trả lời, Phong sư đệ trước thu được một phong đưa thư, đi hướng về gồm nước cư. Ạch Mã Tiêu Minh không nói gì đạo, càng nhưng đã. Tần Sương lúc này đã từ trước trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Thấy Mã Tiêu Minh vẻ mặt khác thường, nhất thời phát ra tiếng nói, nhưng là có gì không thích hợp, cần chúng ta tiếp viện sao? Mã Tiêu Minh danh mánh cười cận, nói, cũng không có gì không ổn, chỉ là rất nhanh Phong Nhi sẽ lại kết hôn với một thế tử. Mặc dù đối với Nhiếp Phong không gặp nguy hiểm cảm thấy an tâm, nhưng là nghe nói hắn lại muốn kết hôn với một thê tử, Tần Sương trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hy vọng gia đình hắn hai vị kia không nên nháo đứng lên đi. Mã Tiêu Minh ngẩn người, không ngờ, này, hẳn là sẽ không đi. Nhưng hiển nhiên không có gì tự tin. Thiên Hạ Hội Thiên Sơn Tổng Đà. Vừa về tới Thiên Hạ Hội, liền bỏ vào một tin tức kinh người kiếm thánh chiến thư. Độc Cô Kiếm Thánh phái người đi tới Thiên Sơn hạ chiến thư, chỉ tên khiêu chiến Hình Đường Đường chủ Mã Tiêu Minh. Tin tức này náo động toàn bộ giang hồ, tuy rằng Hình Đường Đường chủ rất ít ở trên giang hồ đi lại, danh tiếng xa kém xa Nam Trinh Bắc Chiến Sương, Phong, Vân, Lạng bốn vị đường chủ vằng dội, võ công cũng rất ít lộ với người trước. Thế nhưng Mã Tiêu Minh là ai? Hắn chẳng những là Đại Lãng Đường Đường chủ song lớn, hay không, Đoạn Lãng sư phụ phụ, cũng là Thiên Hạ Hội phó bang chủ, là Thiên Hạ Hội nhân vật số 2, quyền cao chức trọng, suy nghĩ một chút hùng bá thực lực, suy nghĩ một chút nữa có thể cùng hắn tường ăn vô sự Mã Tiêu Minh, là có thể rõ ràng thực lực của hắn chỉ sợ cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng Kiếm Thánh hiển nhiên cũng không hề để ý những này, hắn cũng không cần lưu ý, hắn nhiều năm trước ở trên giang hồ xông ra danh tiếng cao hơn nhiều bây giờ hùng bá, Mã Tiêu Minh, chỉ là vật đổi sao rời, hiện nay thiên hạ sẽ từ lâu áp chế giang hồ, hầu như nhất thống võ lâm, vì lẽ đó bây giờ trên giang hồ hoàn toàn không thế nào để vô song thành, tất cả đều là cùng một màu điệu tán dương Thiên Hạ Hội làm sao làm sao. Sư phụ, lần này Kiếm Thánh khiêu chiến, không biết nên ứng đối ra sao? Đoạn Lãng hỏi do Mã Tiêu Minh nói. Không bằng chúng ta phái người đi vào tiêu hao công lực của hắn, để cho sớm dưỡng lão. Mã Tiêu Minh nhìn Đoạn Lãng, lạnh nhạt nói, việc này sư phụ tự có chủ trương, không cần đi này bị ổi thủ đoạn. Chỉ là một kiếm thánh thôi, 6 năm trước ta có thể bại hắn, hiện tại ta vẫn có thể bại hắn. Suy nghĩ một chút trước kiếm thánh đưa cho hắn một cấp B chi nhánh nội dung vợ kịch cùng với 10.000 điểm tích phân, Mã Tiêu Minh liền cảm thấy vô cùng sung sướng, làm sao có thể để Đoạn Lãng tiểu tử ngu ngốc kia phá hoại chuyện tốt của hắn đây. Chi nhánh nhiệm vụ, kiếm thánh chiến thiếp. Nhiệm vụ nói rõ, Nam vô danh, Bắc kiếm thánh bên trong kiếm thánh hướng về ngươi hạ chiến thư, xin mời đánh bại hắn thu được vô thượng vinh quang đi. Cấp thưởng, cấp B chi nhánh nội dung vợ kịch, điểm 10.000 điểm, truyền thuyết độ 1. Thất bại trừng phạt, không. Đăng bởi. Chương 94, trước trận chiến đối thoại. Quyết chiến kỳ hạn đến, Thiên Hạ Hội Thiên Sơn tổng đà. Bàn sơn thang mây bên trên, một vị lao nhân đang chậm rãi cất bước. Tuy rằng giàn mua đã cực, có điều quanh người tản ra ngập trời kiếm khí rõ rõ ràng ràng địa nói cho tất cả mọi người, hắn chính là kiếm thánh Độc Cô Kiếm. Nếu như nói trên đời có người nào người đạt đến cực với kiếm cảnh giới, như vậy ngoại trừ võ lâm thần thoại vô danh ở ngoài, cũng chỉ có hắn Độc Cô Kiếm Thánh. Có điều dù sao vẫn là già rồi, trên người hắn cũng không còn cách nào thể hiện ra khi còn trẻ trói lọi thần châu phong thái. Tuy rằng thân thể của hắn đã già nua, có điều bước chân nhưng toán vững vàng, chậm rãi chạy về thủ đô, mang theo hắn một đời sau cùng quyết ý. Hắn không phải là vì thanh danh của chính mình, hắn là vì vô song thành phục hưng mà đến, ở trước mặt hắn, là Thiên Sơn tòa này chân chính núi lớn, mà ở hắn trong lòng, càng có cái kia dường như mây đen vậy núi lớn Mã Tiêu Minh. 6 năm trước một trận chiến, hắn thất bại, bị bại rất triệt để, lúc tuổi còn trẻ dựa vào thành danh, thánh linh kiếm pháp, ở trong vòng một chiêu đã bị đối phương phá vỡ, sau đó đã bị hắn thanh kiếm kia chạm lô cho gác ở trên cổ, đây là bực nào sỉ nhục, có điều bại chính là bại, hắn không phủ nhận điểm này. Mà bây giờ, hắn đem mang theo chính mình hết thảy tất cả cùng với lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm pháp để đổi về vô song thành phục hưng. Thang mây phần cuối, hơn 10 vị Thiên Hạ Hội đệ tử đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầm đầu chính là Đại Lãng Đường đường chủ Đoạn Lãng. Tiên bối, mời tới bên này, sư tôn đã ở Hình Đường xin đợi đã lâu. Đoạn Lãng cất cao giọng nói. Như vậy, làm phiền. Mã Tiêu Minh có chút đau đầu. Vốn là hôm nay ước chiến dưới cái nhìn của hắn bất quá là trời cao tặng không chi nhánh nội dung vợ kịch cùng điểm tích phân thôi, nhưng là bây giờ bị hùng bá khiến cho cùng võ lâm thịnh hội dường như. Hình Đường là do trước kia Thiên Hạ Hội Phong Vân các cải biến mà đến, nói là cải biến, kỳ thực liền đem bảng hiệu thay đổi dưới, cái khác căn bản không có động. Mà nguyên bản có vẻ vô cùng rộng rãi quảng trường hai bên đứng đầy người đều là bị hùng bá mời mà đến xem cuộc chiến võ lâm nhân sĩ. Trong đó chẳng những có các môn các phái trưởng môn trưởng lão, cũng có một chút từ lâu thành danh võ lâm thế gia, thậm chí ngay cả một ít ẩn cư đã lâu hảo kiệt cũng chạy tới tham gia cho vui. Đương nhiên, trong những người này tương đương một phần đều là Hình Đường thuộc hạ, thợ săn công đoàn, một thành viên, những năm này vì đổi lấy Hình Đường khen thưởng không ngừng đông buôn tây bảo làm nhiệm vụ. Mã Tiêu Minh tuy rằng bị hùng bá chiêu thức ấy huyên náo rất không vui, có điều xem rốt cục dưới những kia xem cuộc chiến võ lâm nhân sĩ, trong lòng vẫn cứ sinh ra một loại tương đương thỏa mãn sung sướng cảm. Cùng với cảm giác thành công. Không sai, chính là cảm giác thành công. Trái cây A, đều sắp thành thục. Nhìn những người võ lâm này sĩ, Mã Tiêu Minh lẩm bẩm nói. Quảng trường lối vào xuất hiện một bóng người, thân ảnh giàn ua. Bóng người kia tuy rằng giàn ua, có điều nguyên bản xảo xảo nháo nháo quảng trường vì vậy bóng người xuất hiện mà bỗng nhiên yên tĩnh lại, nếu như không phải xa xa nhưng có núi điểu để tiếng kêu truyền đến, là có thể dùng yên lặng như tờ để hình dung thời khắc này an tĩnh. Người tới chính là Độc Cô Kiếm Thánh. Chính chủ vừa đến, nguyên bản ngồi nhàm chán Mã Tiêu Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Kiếm Thánh gia lâm, không có từ xa tiếp đón, 6 năm không thấy, gần đây khỏe không? Mã Tiêu Minh cất cao giọng nói. Mã Tiêu Minh, ít nói nhảm, trận chiến ngày hôm nay, ngươi như bại trận, sau đó liền không được can thiệp Vô Song Thành chuyện vụ, đoạt ta Vô Song Thành cơ nghiệp. Hiển nhiên Độc Cô Kiếm Thánh cũng không có cùng Mã Tiêu Minh tán gẫu ngày hôm nay người ăn rồi chưa lời nói như vậy để. Bên sân quần hùng nhưng là ồ lên, Độc Cô Kiếm Thánh ngăn ngắn mấy câu nói, để lộ ra một tin tức quan trọng Vô Song Thành dĩ nhiên không phải do Độc Cô ra làm chủ. Đương nhiên, ở đây cũng có một chút biết rõ bí ẩn người, sớm biết Vô Song Thành xảy ra một ít kỳ quái sự, vì lẽ đó cũng không kỳ quái. Mã Tiêu Minh nhẹ nhàng trả lời, đáng tiếc coi như ta không can thiệp Vô Song Thành chuyện vụ. Ngươi Vô Song Thành cơ nghiệp cũng sớm muộn sẽ bị người đoạt đi a, coi như không có ta Thiên Hạ Hội, ngươi cảm thấy ngươi Vô Song Thành có thể kéo dài sao? Ngươi? Ngươi nói cái gì? Độc Cô Kiếm Thánh hiển nhiên không nghĩ tới Mã Tiêu Minh sẽ nói như thế. Làm sao vậy? Chính ngươi nhìn, hiện nay thiên hạ bách tính trôi qua là cái gì sinh hoạt, mà 6 năm trước ngươi Vô Song Thành bách tính trôi qua là cái gì sinh hoạt? Coi như 6 năm trước ta không có đánh bại ngươi, ngươi cho rằng Độc Cô Nhất Phương còn có thể ngồi vững vàng trước thành chủ sao? Một ngồi không ăn bám giá áo túi cơm. Võ công đúng là còn có thể, đáng tiếc đối với thống trị thành trì một chữ cũng không biết, bách tính ở dưới tay hắn sinh hoạt không đốn, mà ta cho bọn họ mang đến cuộc sống tốt hơn ngày mai. Bây giờ, ngươi không chỉ không cảm kích ta, vẫn còn có mặt đến phải về Vô Song Thành quyền lực, ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng không? Coi như ta đáp ứng rồi, Vô Song Thành bách tính sẽ đáp ứng không? Mã Tiêu Minh một phen đại nghĩa lâm nhiên tuyên ngôn, đem ở đây tất cả mọi người chấn động rồi. Không chỉ Kiếm Thánh trầm mặc không nói gì, liền ngay cả ở đây quần hùng đều bị 6 năm trước Kiếm Thánh đã bị Mã Tiêu Minh đánh bại sự thực này lần thứ 2 khiếp sợ đến rồi. Cái gì? 6 năm trước Mã Đường chủ liền đánh bại Độc Cô Kiếm Thánh? Một vị giang hồ cao thủ cả kinh nói. Phí lời, không phải vậy ngươi lấy làm Thiên Hạ Hội dựa vào cái gì can thiệp Vô Song Thành chuyện vụ? Có điều nói đến, Mã Đường chủ ẩn giấu đến thật là sâu, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới dĩ nhiên từ lâu đánh bại Kiếm Thánh như vậy võ lâm thần thoại. Một vị khác cao thủ sờ sờ trên cằm trong râu, thở dài nói. Một vị thợ săn công hội thành viên lúc này chen vào, lấy một bộ khinh thường giọng nói, đâu chỉ như vậy, ta xem Thiên Hạ Hội đệ nhất cao thủ không phải Mã Đường chủ Mạc Trúc Liễu. Nghe xong lời này, có một người ra để diễn tả bất mãn, lớn tiếng nói, Thiên Hạ Hội đệ nhất cao thủ xưa nay đều là Hùng Bang chủ, làm sao có khả năng sẽ là họ Mã Gia Hỏa. Trên một vị thợ săn công hội thành viên lường hắn một cái, rêu cợt nói, ngươi đây liền không hiểu đi. Thợ săn công đoàn chính là hình đường thuộc hạ cơ cấu, bây giờ thợ săn công đoàn hot nhất cất thưởng là cái gì? Là thanh linh quả loại này kỳ quả ăn vào chẳng những có thương tích trị thương, không thương tăng công hiệu quả, càng thêm không có gì tác dụng phụ. Tuy rằng ở trên giang hồ thuộc về có tiền cũng không thể mua được tồn tại, có điều thân là hình đường đường chủ, chắc là không thiếu. Ta nghe một thợ săn công hội cao tầng nói, mỗi tháng hình đường đều phải cung cấp thiên xương đường đường chủ tần xương một viên thanh linh quả. Như vậy Mã Đường chủ một năm chí ít cũng phải dùng mấy chục viên thanh linh quả thôi. Tê mọi người đủ hút một ngụm hơi lạnh. Tuy rằng thanh linh quả dùng hiệu quả tùy theo từng người, có điều một viên thanh linh quả có thể khiến người ta bớt đi thời gian thật dài khổ tu công phu, mấy chục viên tất cả mọi người không dám nhớ lại nữa. Bất quá vẫn là có tỷ đấu người, một cái nào đó rơi vào ảo tưởng cao thủ võ lâm lẩm bẩm nói, giả thiết đánh bại Kiếm Thánh sau đến bây giờ, hàng năm dùng 20 viên thanh linh quả, 6 năm chính là 120 viên. Cũng chính là đông dưng gia tăng rồi hơn 100 năm công lực, ngạch hiển nhiên người này cũng bị mình tính toán sợ rồi. Những người khác liền càng không cần phải nói, cuối cùng cho ra một tương đương nhất trí kết luận, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Kiếm Thánh trận chiến này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đăng bởi chương 95, Kiếm Thánh kiếm 23. Hình đường quảng trường. Kiếm Thánh biết không có thể để Mã Tiêu Minh tiếp tục nói tiếp, bởi vì mình chiến tâm đã bắt đầu yếu bớt. Nếu như tình thế chuyển biến xấu, chỉ sợ chính mình cái kia cứng rắn như sắt kiếm tâm cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ít nói nhảm, tiếp chiêu đi. Kiếm Thánh đứng chắp tay, trên người kiếm khí tập làm một thể, bắt đầu không ngừng ngưng tụ, mà sau lưng Kiếm Thánh thì lại xuất hiện một cái thông thiên triệt địa vô song kiếm bóng mờ. Thánh linh kiếm pháp kiếm nhị thập nhị. Vô số kiếm khí hướng về Mã Tiêu Minh bắn trụ mà tới, Mã Tiêu Minh bất đắc dĩ dừng lại miệng tháo, tiến lên chính là một quyền. Thật đơn giản một quyền, thế nhưng là mang theo người phô thiên cái địa hàn khí, động lực mười phần. Chính là lúc trước từ Hùng Bán nơi đó dọa dẫm tới Thiên Xương Quyền. Thiên Xương Quyền xương phong phát diện. Vô cùng vô tận hàn khí tập kích hướng về Kiếm Thánh, có lẽ đối với bình thường cao thủ mà nói vẫn là có thể dựa vào thân thể chống đỡ một hồi, đáng tiếc Kiếm Thánh thân thể thật sự là quá mức giàn ua, đối mặt lạnh giá không giống cao thủ trẻ tuổi dựa vào thân thể có thể kháng rất lâu. Bất đắc dĩ chỉ được vận lên nội lực bảo vệ quanh thân, chân khí tiêu hao đại đại tăng nhanh. Mã Tiêu Minh sớm biết như vậy, càng là đắc thế không tha người, thiên xương quyền một quyền tiếp theo một quyền sử dụng, toàn diện tiến công, rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường toàn bộ hiện đầy thiên xương quyền kính, liền một ít cây trên tường, trên mái ngói đều nắp đầy tầng tầng xương trắng. Phảng phất trong một đêm, lập tức sẽ tiến vào mùa đông. Nắc, ở tiếp tục như vậy, ta không xảy ra mấy chiêu, thì sẽ chân khí tiêu hao hết mà bại. Kiếm Thánh thầm nói, bây giờ chỉ có thể sử dụng một chiêu kia, chỉ là ta trước vẫn chưa tuyệt tình tuyệt nghĩa, một chiêu này vẫn chưa chăn đến cực hạn, không biết có thể không đánh bại hắn. Đột nhiên, Kiếm Thánh thu hồi hết thể kiếm khí, quảng trường bốn phía kiếm khí nhất thời hết sạch, chỉ còn Mã Tiêu Minh thiên xương khí ở chung quanh ngang dọc. Bây giờ kiếm khí vừa thu lại, thiên xương quyền kính chịu đến khí thế dẫn dắt, nhất thời toàn bộ tụ tập một chỗ, hóa thành một già thiên cái địa băng xương cự quyền, hướng Kiếm Thánh thiên linh cái đánh tới, nếu như tập trung, chỉ sợ Kiếm Thánh tại chỗ sẽ hóa thành tượng băng, sau đó vỡ thành từng mảnh băng tiết. Thiên xương quyền run sợ như băng xương. Một chiêu này chính là Mã Tiêu Minh học được thiên xương quyền sau đó tự nghĩ ra chiêu thức, có thể tự do khống chế thiên xương quyền kính, hiệu dụng vô cùng. Nhìn thiên xương quyền kính tạo thành băng xương cự quyền khoảng cách Kiếm Thánh càng ngày càng gần, mà Kiếm Thánh ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ có vẻ như không có cái khác hữu hiệu ứng đối phương thức, quan chiến quần hùng đại thể cảm thấy đại cục đã định. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một luồng bàng bạc đến kinh thiên động địa kiếm khí đột nhiên mà sinh. Nay nguồn kiếm khí dường như mưa rào tầm tã giống như, không chỉ trong nháy mắt tách ra Mã Tiêu Minh băng xương cự quyền, càng là trong nháy mắt phúc đắp lên toàn bộ hình đường quảng trường. Thế nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, nay cổ cường đại đến khủng bố kiếm khí cũng không phải do một thanh tuyệt thế bảo kiếm phát ra, mà là một người, một có một không hai người. Người kia chính là Kiếm Thánh. Chờ một chút, thật giống có chút không đúng. Hai cái Kiếm Thánh. Một vị giang hồ cao thủ ngốc trệ, sau đó phát hiện không đúng, sao, làm sao không thể di chuyển, cũng không cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy giàn mua Kiếm Thánh nhắm hai mắt lại, mà ở trước người hắn xuất hiện lại một cái Kiếm Thánh. Cái này Kiếm Thánh cả người không hề có một chút giàn mua thái độ, chỉ có vô cùng vô tận kiếm khí tỏa ra. Thánh Linh Kiếm Pháp Kiếm 23. Đây là một chiêu hủy thiên diệt địa kiếm pháp, vô song kiếm pháp, nhìn thấy ở đây tất cả mọi người bị khóa chặt lại thân thể, Kiếm Thánh hài lòng nở nụ cười, không, phải nói là Kiếm Thánh Kiếm Nguyên Thần nở nụ cười, Kiếm Thánh đích thực chính thân thể thì lại vẫn là nhắm hai mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nhúc nhích. Kiếm Thánh Nguyên Thần chậm rãi bước đi thong thả hướng về Mã Tiêu Minh, giống nhau trước đi dạo lên núi như thế, mang theo một phần thong dong, cùng với chín phần tự tin, lúc này Kiếm Thánh Nguyên Thần mang trên mặt tự đắc tâm ý, rốt cục đạt tới Mã Tiêu Minh trước mặt. Ha ha ha, như thế nào, thấy được ta kiếm 23 uy lực chứ? Kiếm Thánh Nguyên Thần nhìn Mã Tiêu Minh tự đắc nói. Hừm, thấy được, uy lực xác thực kinh người. Mã Tiêu Minh nhàn nhạt hồi đáp. Đã như vậy, còn không lập tức chịu thua, cũng hạ lệnh rút khỏi hình đường ở vô song thành nhân mã các loại, chờ một chút, ngươi có thể nói chuyện. Kiếm Thánh Nguyên Thần đột nhiên phản ứng lại, nhìn Mã Tiêu Minh kinh hãi đến biến sắc nói. Không sai, trước cũng không phải tất cả mọi người cũng không thể động đậy. Duy có một người. Chỉ có cái kia một người ở phong tỏa thiên địa kiếm khí bên trong vẫn có thể tự do hành động, mà người kia chính là Mã Tiêu Minh. Ta tại sao không thể động, kiếm của ngươi 23 có điều vận dụng sức mạnh của nguyên thần, phong tỏa ngăn cản thiên địa thôi. Mà ta, thật không tiện, đối với sức mạnh tinh thần vận dụng cũng có một chút chỗ độc đáo. Dứt lời, lấy trưởng hoa kiếm, lượng lớn trả cờ dạ hội tụ ở Mã Tiêu Minh trong lòng bàn tay, sau đó Mã Tiêu Minh tay phải trước tiên hướng lên trời dựng đứng, một luồng thông thiên kiếm khí hiện hiện ra. Lại hướng Kiếm Thánh phương hướng dùng sức vừa bổ. Tiên pháp kiếm thuật lực bá hoa sơn. Chiêu này dung hợp sức mạnh tinh thần, sức sống cùng với sức mạnh tự nhiên tuyệt cường kiếm thuật thế không thể đỡ hướng về Kiếm Thánh công tới, dù cho Kiếm Thánh lúc này nằm ở kiếm nguyên thần trạng thái, nằm ở kiếm tâm không tình trạng của ta, cũng cảm giác được chiêu này đáng sợ. Đương nhiên đáng sợ, Mã Tiêu Minh chiêu này đã dùng ra toàn lực của chính mình, chiêu này vừa ra, bên trong thân thể của hắn chả cờ dạ đã hao tổn đến chỉ còn một phần, chỉ có thể để hắn chống đỡ thân thể thôi. Đương nhiên, chiêu này hầu như trá kiền Mã Tiêu Minh thân thể kiếm thuật uy lực cũng là hết sức đáng sợ, đối mặt như vậy chiêu số, Kiếm Thánh Nguyên Thần cũng là toàn lực ứng phó. Hủy Thiên Diệt Địa kiếm nhị thập tam, Kiếm Thánh Nguyên Thần cũng là lấy tay làm kiếm, cùng Mã Tiêu Minh bất đồng là, hắn không chỉ đưa tay hóa thành kiếm, cả người cuối cùng đều hóa thành một đem ngoại hình tương tự vô song kiếm nguyên thần thần binh, hướng Mã Tiêu Minh bổ tới một chiêu kiếm đâm tới. Song kiếm giao kích, không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, ở giao kích trong nháy mắt, phảng phất thời gian không gian toàn bộ đều đình chỉ, toàn bộ thế gian cũng chỉ còn sót lại hai thanh kiếm này vô song kiếm thánh, tiên pháp kiếm. Không biết qua bao lâu, phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất qua cực kỳ lâu, một mảnh bạch quang xuất hiện, rực ở tất cả mọi người con mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ bạch quang bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Rốt cục, bạch quang tàn đi. Trên quảng trường chỉ có một người vẫn cứ động thân mà đứng. Là ai đây? Là Kiếm Thánh. Trên quảng trường vẫn cứ động thân đứng yên là Kiếm Thánh, Mã Tiêu Minh nhưng là quỳ một chân trên đất, khóe miệng máu tươi chảy ra. Mọi người không thể tin tưởng, lẽ nào Mã Tiêu Minh thất bại? Không thể à, thế nhưng nghĩ đến trước Kiếm Thánh chiêu kia để ở đây quần hùng toàn bộ không cách nào nhúc nhích kiếm chiêu, không khỏi lại dao động. Có thể Mã Đường chủ thật sự thất bại cũng khó nói phân nửa liền nói không được nữa, bởi vì Kiếm Thánh ngã xuống, nặng nề ngã xuống đất, thân thể đụng vào trên phiến đá thậm chí phát ra đùng một tiếng. Sau đó rất lâu cũng không có đứng lên lần nữa. Cùng với tương đối, quỳ một chân trên đất Mã Tiêu Minh nhưng là nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng dậy. Đa tạ. Đăng bởi. Chương 96, quyết chiến đến tiếp sau. Kiếm Thánh chiến bại tin tức lan truyền nhanh chóng. Vô Song Thành ở ngoài một chỗ đồng ruộng bên trong, một nông phu chính đang quốc điển, xa xa một khuôn mặt xấu xí người trẻ tuổi hướng về hắn chạy tới. Cha, bá phụ thua ở họ Mã chính là thủ hạ. Nông phu đứng lên. Rõ ràng là một khuôn mặt có chứa 10 phần uy nghiêm nam tử, hắn nhìn một chút người trẻ tuổi, khoát tay háo một cái, túi người xuống tiếp tục quốc điển. Ngươi đi đi, sau đó Vô Song Thành chuyện tình ngươi không cần lo, Vô Song Thành phục hưng ngươi cũng không cần lại vọng tưởng, chỉ cần họ Mã một ngày còn sống, thiên hạ liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện Vô Song Thành nơi như thế này. Cha, lẽ nào xấu xí người trẻ tuổi hiển nhiên vô cùng không cam lòng, còn muốn lần thứ hai khuyên bảo. Được rồi, ý ta đã quyết, không cần bạch tốn nước miếng. Nông phu cũng không tiếp tục trả lời, tận sức với quốc điển cái này việc nhà nông, phảng phất loại đi ra ngoài là quý báu thuốc bắc, mà không phải thông thường hoa mẫu. Ai? Người thanh niên trẻ thở dài một hơi, trong mắt lộ ra hết sức không cam lòng biểu hiện, xem nông phu không hề ngẩng đầu, rốt cục mang theo biểu tình thất vọng ly khai. Minh Nhi, không phải cha không muốn phục hưng Vô Song Thành, cũng không phải cha không muốn giúp ngươi, mà là ngươi không biết họ Mã đến cùng đáng sợ dường nào. Nông phu nhìn thấy người trẻ tuổi rời đi, chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Tự nhủ, bá phụ ngươi trước khi đi bằng dao, lần đi thiên hạ hội quyết chiến Mã Tiêu Minh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, để ta ngàn vạn bỏ đi của ngươi hùng tâm, không phải vậy tương lai đối đầu hắn, không có kết quả tốt. Thiên hạ hội Thiên Sơn Tổng Đà, hình đường một cái nào đó mất thất. Một vị hết sức thương người của lão tỉnh lại, nguyên bản mê man ánh mắt khôi phục một điểm thần thái. Ồ, ta còn chưa có chết. Lão nhân kỳ quái nói, phảng phất đang hỏi người khác, lại phảng phất lại hỏi mình. Một thanh âm truyền tới. Ngươi đương nhiên không có chết. Ta vừa không có dự định giết ngươi, làm sao sẽ cho ngươi chết? Ngươi nói chuyện một thân thông thường thô váy vải, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt cực kỳ. Ha ha, không sai, thiên hạ hội hình đường đường chủ tự nhiên có như thế lớn quyền lực, cũng tự nhiên có thể khống chế người khác sinh tử. À, ngươi để ta phục dụng thanh linh quả sao? Quả nhiên, này cỗ sinh mệnh nguyên lực để ta sinh cơ tráng lớn hơn rất nhiều, ta lại có thể sống thêm một đoạn cuộc sống. Lão nhân chính là Kiếm Thánh. Chỉ là đối với Mã Tiêu Minh dùng thanh linh quả cứu lại hắn cũng chẳng có bao nhiêu vẻ cảm kích, phản mà ngựa khí bên trong tràn đầy một loại sinh không thể yêu mùi vị. Mã Tiêu Minh nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi có chút kỳ quái, hỏi, làm sao? Ta lãng phí quý báu thanh linh quả cứu ngươi, cho ngươi có thể sống thêm mấy năm, ngươi trái lại không vui, này vậy là cái gì đạo lý? Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng, ta thì tại sao muốn cảm kích ngươi? Hiện tại ngươi cho ta sau đó toàn bộ đều sẽ trả lại cho ngươi. Chỉ là đồng giá trao đổi thôi, làm sao đến cảm kích. Mã Tiêu Minh sắc mặt lần đầu lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi, nhìn ra rồi. Không đợi Kiếm Thánh trả lời, có tự nhủ, ngươi tự nhiên nhìn ra rồi, không phải vậy trước lúc quyết đấu sẽ không suy nhược đến trình độ đó, lấy thực lực của ngươi, từ thợ săn công đoàn có thể hối đoái ra không biết bao nhiêu viên thanh linh quả, ngươi hoàn toàn không cần dùng như vậy thân thể hư nhược theo ta quyết đấu. Mã Tiêu Minh lầm bầm lầu bầu một phen sau, vẻ mặt lại khôi phục như thường, lạnh nhạt nói. Nếu nhìn ra rồi, vậy thì tốt thật dưỡng thương, nếu như ngươi không cẩn thận chết rồi, toàn bộ Độc Cô gia đều phải vì ngươi chôn cùng. Nhàn nhạt vẻ mặt, nói ra nhưng là tuyệt đối uy hiếp chi ngữ. Sau khi nói xong tựa hồ có chút không yên lòng, cũng cảm thấy nói quá mức đông cứng, Mã Tiêu Minh lần thứ hai nói bổ sung, mặc dù bây giờ đưa cho ngươi sau đó đều sẽ thu hồi lại, thế nhưng ngươi dù sao bạch kiếm lời như vậy chút năm tuổi thọ, vì lẽ đó ngươi không thiệt thòi. Kiếm Thánh hừ một tiếng, không có mở miệng phủ nhận. Xem như là thẩm chấp nhận Mã Tiêu Minh thuyết pháp này. Mã Tiêu Minh phi thường khổ não, bởi vì hắn phát hiện nhiệm vụ của hắn xảy ra vấn đề. Đúng, ra một vấn đề lớn đầu mối chính nhiệm vụ đã không có. Chuẩn xác chiếm được nói, đầu mối chính nhiệm vụ không phải là không có, mà là vẫn luôn không có tuyên bố. Đang hoàn thành gia nhập thiên hạ hội cái này chi nhánh nhiệm vụ sau khi, chủ thần vẫn không có đưa ra gia nhập trận doanh nhắc nhở. Dựa theo lúc bình thường tới nói, chính mình hoặc là gia nhập phong vân trận doanh, hoặc là gia nhập hùng bá trận doanh. Đương nhiên, kỳ thực còn có rất nhiều cái khác không phải chủ lưu lựa chọn, tỉ như gia nhập vô thần tuyệt cung trận doanh, đông doanh trận doanh, thiên môn trận doanh vân vân. Thế nhưng hiện tại thân là hình đường đường chủ, kiêm thiên hạ hội phó bang chủ, cũng không thể đột nhiên chạy đến nhất phong, bộ kinh vân trước mặt nói, này, dặn dò một ít chuyện cho ta làm chứ. Thật muốn là như thế này, xấu hổ cũng xấu hổ chết Mã Tiêu Minh, dù sao Mã Tiêu Minh bây giờ cũng là hơn 40 tuổi người, thân phận mặt mũi không phải nói thả xuống thì để xuống. Cho tới hùng bá bên này, ạch, nếu quả thật nói rồi câu nói này, hùng bá nói không chắc liền sẽ trực tiếp đến cũ, há. Ta vừa vặn có vài món chuyện quan trọng giao cấp cho ngươi, chính là đặt xuống hoàng cung A, hoặc là đánh hạ đông doanh. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm cho người sởn cả tóc gáy, này hai bên đều không thể dễ dàng gia nhập, còn cái khác không phải chủ lưu sao. Ạch, tuyệt vô thần, thiên thần hoàng, đế thích thiên những người này, một so với một ngạo, một so với một điên, Mã Tiêu Minh khắc sâu cảm giác mình với bọn hắn không có gì tiếng nói chung. Tiến vào phong vân đã hơn 10 năm, bây giờ hình đường thế lực đã trải rộng thiên hạ. Mã Tiêu Minh đối với đầu mối chính nhiệm vụ tâm tư cũng phai nhạt rất nhiều, hơn nữa nhiều năm trước một lần bất ngờ, để Mã Tiêu Minh có thể triển khai một cái kế hoạch. Một kế hoạch khổng lồ, một đủ để cải thiên hoán địa kế hoạch. Đương nhiên, chỉ cần là kế hoạch, cái kia liền cần cực nhiều thời giờ đi chủ tính, thực hiện. Mà lần này chưa tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ thời cơ, vừa vặn cho Mã Tiêu Minh đầy đủ nhiều thời giờ. Vì lẽ đó, Mã Tiêu Minh bây giờ đang ở chờ đợi, đồng thời cũng ở nhẫn nại. Chỉ cần đến rồi kế hoạch thành công một ngày kia, hắn là có thể đăng cái trước nay chưa có cảnh giới. Thật giống bây giờ hãy thu lấy được à, chỉ là, bây giờ trái cây vẫn là quá ngây ngô. Mã Tiêu Minh đứng hình đường trên quảng trường, chắp tay trăng giảm. Ngày thứ hai, hình đường bên trong đại sảnh, thầy trò hai người đối lập mà đứng. Lãm Nhi, ngươi tùy tùng sư phụ đã bao nhiêu năm? Chạm ở trên đài Mã Tiêu Minh mở miệng hỏi. Dưới đài Đoạn Lãng không biết ngày hôm nay tại sao sư phụ cố ý đem chính mình gọi tới. Lại hỏi ra vấn đề đơn giản như vậy, nhưng vẫn là đàng hoàng đáp, 12 năm, sư phụ. Chờ thật lâu không gặp Mã Tiêu Minh nói tiếp, liền ngẩng đầu nhìn, phát hiện Mã Tiêu Minh ngẩng đầu nhìn xa nhà, không lên tiếng. Cảm giác sư phụ sẽ còn tiếp tục trầm mặc đã lâu Đoạn Lãng không nhịn được, rốt cục chủ động hỏi, không biết ngày hôm nay sư tôn Hoán Lãng đến có chuyện gì quan trọng. Mã Tiêu Minh từ xuất thần trong trạng thái tỉnh lại, cười cợt, lạnh nhạt nói, không có gì đại sự, chỉ là bây giờ ngươi đã mãn 20 tuổi. Vì lẽ đó chuẩn bị đem nhiều năm trước từ ngươi trong tay phụ thân lấy được hỏa lân kiếm trả lại cho ngươi. Đăng bởi. Chương 97, 10 viên thanh linh quả. Thập, cái gì? Đoạn Lãng bị Mã Tiêu Minh câu nói này cả kinh lui về sau vài bộ, nếu như không phải những năm này công lực càng ngày càng tinh thâm, chỉ sợ liền muốn ngã xuống đất. Sư tôn, lời ấy mà khi thật. Không trách Đoạn Lãng thất thố như thế, sớm mấy năm trước hướng về Mã Tiêu Minh đòi lại ra truyền bảo kiếm thời điểm. Đều là bị giáo huấn đến không nhẹ, dẫn đến hắn đều cho rằng Mã Tiêu Minh không chịu trả lại. Phí lời, đương nhiên coi là thật. Mã Tiêu Minh cũng là bị Đoạn Lãng cái biểu tình này cho làm cho dở khóc dở cười, không phải là hỏa lân kiếm sao, trước sợ ngươi bị hỏa lân kiếm khống chế tâm thần, bây giờ ngươi đều 20, còn luyện thành như vậy võ công cao thâm, nếu như còn bị dễ dàng đã khống chế tâm thần, vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng mệnh nên như vậy. Lãng Nhi, năm đó phụ thân ngươi đem hỏa lân kiếm giao cho ta thời gian. Dạ ta nhất định phải ở thích hợp thời điểm truyền cho ngươi, bởi vì hắn từ lâu phát hiện hỏa lân kiếm có tà tâm, gây bất lợi cho kiếm chủ đã nói không có vài câu liền nói không được nữa, bởi vì Mã Tiêu Minh phát hiện Đoạn Lãng khiếp sợ nhìn hắn, không khỏi kỳ quái nói, Lãng Nhi, ngươi đây là cái gì vẻ mặt, hỏa lân kiếm thật là có vấn đề, ngươi đừng không tin a. Đoạn Lãng trên mặt vẻ mặt nhăn nhó cực kỳ, không cam lòng nói, ta cũng không nói gì không tin, chẳng qua là ban đầu kiếm này không phải là cha ta giao cho của ngươi. Là ngươi từ ta hai cha con trong tay cướp đi qua. Thật sao? Mã Tiêu Minh sờ sờ đầu, một mặt buồn bực, ta cướp sao? Làm sao không nhớ rõ, quên đi, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là thanh kiếm này tà khí quá thịnh, nếu như tâm trí không kiên, dễ dàng bị kiếm đổi khách làm chủ, làm kiếm khống chế. Đoạn Lãng bất đắc dĩ hẳn là, nhận lấy Mã Tiêu Minh đưa tới hỏa lân kiếm. Đột nhiên rất nhớ phát hiện cái gì dường như, do hỏi, sư tôn. Của ngươi này thành trạm lô kiếm cùng cái hộp kiếm của nó đây. Đã lâu không có nhìn thấy, ngày đó cùng kiếm thánh quyết chiến thời điểm cũng không có thấy ngài lấy ra trạm lô. Mã Tiêu Minh lạnh nhạt nói, thả ở một cái địa phương bí ẩn. Ồ, Đoạn Lãng cũng không có quá mức lưu ý, ở trong mắt hắn, Mã Tiêu Minh công lực cao thâm, có cần hay không kiếm cũng không đáng kể. Giữa lúc hai người tán gẫu thời gian, một hình đường thiết trí ở Bái Kiếm Sơn Trang phụ cận phân đà đệ tử cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngươi là nói Bái Kiếm Sơn Trang sẽ chế tạo ra một cái tuyệt thế hảo kiếm, đồng thời chuẩn bị đem hiến cho sư tôn, đồng thời kiếm thành ngày mời sư tôn đi tới xem lễ. Đoạn Lãng ngạc nhiên nói, nếu là tuyệt thế hảo kiếm, nên giấu giấu giếm giếm mới đúng không, đưa cho người là tình huống thế nào? Coi như sai đến đâu, hoàn toàn có thể đối ngoại bán ra mà. Có thể đổi mức to lớn kim ngân châu báu, hoặc là bí tịch võ công cũng được a. Chẳng trách Đoạn Lãng nghĩ như vậy, Đoạn gia gia cảnh sa sút, đến phụ thân hắn đời này đã chỉ còn võ học gia truyền cùng Hỏa Lân kiếm, cha của hắn Đoạn Soái càng là đem Hỏa Lân kiếm nhìn ra so với tính mạng còn nặng hơn, vì lẽ đó ở trong mắt hắn, thần binh lợi khí chính là truyền lại đời sau bảo vật, sao có thể dễ dàng tặng người. Mã Tiêu Minh quan điểm nhưng với hắn tuyệt nhiên không giống, thầm nghĩ trong lòng, không biết là người nào đưa ra như vậy kiến nghị, bất luận ở trong có hay không âm mưu, Mã Tiêu Minh đều đối với người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Được rồi, việc này ta đã hiểu, ngươi đi xuống trước đi. Đúng rồi, đi phòng thu chi lĩnh một viên thanh linh quả thôi. Mã Tiêu Minh thuận miệng đuổi rồi phân đà đệ tử. Cái này phân đà đệ tử nhưng là Hoan Thiên Hỉ Địa đi rồi, bất quá là chạy đi báo tin thôi, lại được to lớn như vậy ban thưởng, thực sự là vui như lên trời. Sư tôn, ngài thật dự định tự mình đi tới sao? Việc này kỳ lạ không ngớt, không bằng ta thay thầy tôn đi vào làm sao? Đoạn Lãng mới vừa cầm lại ra truyền bảo kiếm, chính là phải lớn hơn hiển uy phong, chấn chỉnh lại danh dự gia đình thời gian, lúc này vừa vặn Bái Kiếm Sơn Trang tìm tới cửa, không phải vừa vặn trở thành Hỏa Lân kiếm thử kiếm đồ vật. Mã Tiêu Minh đi tới, hiệu quả liền muốn giảm bớt nhiều, vì lẽ đó Đoạn Lãng cực lực giật dây Mã Tiêu Minh không nên đi. Đương nhiên, Mã Tiêu Minh để ý cũng không có để ý đến hắn, tuyên bố, lần này không chỉ ta muốn ngươi, ngươi muốn đi, liền bộ Kinh Vân cũng muốn đi. A, cái kia người chết mặt cũng muốn đi a, vậy ta có thể hay không không đi a? Đoạn Lãng hiển nhiên cùng bộ Kinh Vân bất hòa, nhất thời có chút không tình nguyện đi lẫn vào chuyện này. Hả, nếu như vậy, ngươi đem Hỏa Lân kiếm đưa ta. Mã Tiêu Minh đan rỗi tay một cái, mở ra bàn tay. Đoạn Lãng trợn tròn mắt, ngơ ngác nói, sư tôn, Hỏa Lân kiếm ngươi đều trả lại cho ta, làm sao còn mang phải trở về. Mã Tiêu Minh lật một cái liếc mắt. Chuyện đương nhiên nói, là còn cho ngươi, có điều ngươi đừng quên Hỏa Lân kiếm là thế nào đến trên tay ta, ta không ngại lặp lại một lần quá trình này. Sư tôn, ngươi. Một tháng sau, Bái Kiếm Sơn Trang kiếm trì bên. Kiếm trì nằm ở một chu vi trăm trượng ao hình bồn địa bên trong, cũng không biết là thiên nhiên hình thành còn là hậu kỳ kiến tạo. Chú kiếm trì ở vào bồn địa ở giữa, giống như một cái to lớn hình tròn bể bơi, trong ao nhíu mày một cái cực kỳ đồ sộ bảo kiếm, dường như núi nhỏ dường như. Hơn xiềng xích từ chuôi kiếm nơi liên tiếp đến bốn phía bồn địa, trong ao tất cả đều là cực nóng hỏa diễm. Chỉ trước nhưng là Mã Tiêu Minh trở võ lâm nhân sĩ. Các vị đường xa mà đến, không phải là vì tuyệt thế hảo kiếm, bây giờ tuyệt thế hảo kiếm đã bị tệ trang tặng cho thiên hạ hội Mã đường chủ, vì lẽ đó chỉ có thể có phụ chư vị. Nói chuyện là Bái Kiếm Sơn Trang thủ tịch chú kiếm đại sư, đồng thời cũng là tuyệt thế hảo kiếm chú kiếm người trung lông mày. Hắn hai cái lông mày thật dài, màu sắc hoa dâm, hầu như che lại con mắt của chính mình, đồng thời hay bởi vì là một đầu trọc, vì lẽ đó cho Mã Tiêu Minh một loại cực sự mãnh liệt vừa coi cảm. Kiếm trì nội hỏa diễm hưng hực, tuyệt thế hảo kiếm sắp ra lò, lúc này trung lông mày đột nhiên mở miệng nói, tuyệt thế hảo kiếm sắp công thành, nhưng cần ba người huyết tế kiếm, theo thứ tự là bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng cùng với kiếm bần máu. Mã Tiêu Minh hỏi bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng, hai người đều là đồng ý, chỉ có ở kiếm bần trên người xuất hiện vấn đề khó. Kiếm bần chính đang quan kiếm trong đám người, chỉ là cái này tuyệt thế hảo kiếm đã danh kiếm có chủ, lấy thân phận của Mã Tiêu Minh thủ đoạn, kiếm bần không cho là mình có thể đoạt được kiếm này. Coi như số may cướp được bảo kiếm, chỉ sợ sau đó cũng không cách nào lại trên giang hồ đặt chân, nhân làm thiên hạ hội sợ là sẽ phải đối với hắn tiến hành không ngừng nghỉ truy sát. Kha kha, Mã đường chủ, ta kiếm bần vốn là lấy giúp người làm niềm vui, đáng tiếc luyện công xóa liễu khí, nếu như lại thả máu, e sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma kiếm bần một mặt tham lam dạng, hiển nhiên cũng không phải thật sự luyện công đau xuất hông, chỉ là vì hướng về Mã Tiêu Minh vơ vét thôi. Mã Tiêu Minh nhìn một chút hắn, thản nhiên nói, kiếm bần, có chuyện nói thẳng thôi. Kiếm bần con ngươi chuyển loạn, ở đánh giá Mã Tiêu Minh rốt cuộc là cái thái độ gì, bởi vì hắn đối với Mã Tiêu Minh chưa quen thuộc, nếu như hắn là cái bá đạo người, kiếm bần vơ vét chỉ sợ không chiếm được bất luận là đồ vật gì, ngược lại sẽ đưa tính mạng của chính mình. Có điều cuối cùng kiếm bần tham lam áp đảo lý trí của chính mình, hắn cưỡng chế chính mình đối với Mã Tiêu Minh kính nể, run giọng nói, ha, hắc, nghe nói Mã đường chủ có một loại kỳ quả, có thể tăng người công lực, không bằng tặng ta 10 viên, ta ăn vào sau máu vượng khí đủ, dâng ra một điểm máu tươi nói vậy sẽ không có đáng ngại. Đăng bởi. Chương 98, tuyệt thế hảo kiếm. Cái gì? 10 viên thanh linh quả. Quân hùng ồ lên. 10 viên thanh linh quả khái niệm gì, không chỉ có thể trị nội thương, còn có thể tăng cường tự thân công lực, trọng yếu nhất là không có tác dụng phụ. Hiện tại thợ săn công hội khen thưởng phần lớn là công pháp, thần binh và vân vân, lấy thanh linh quả làm tưởng thưởng nhiệm vụ đã ít lại càng ít, một ít thợ săn cao cấp một năm có thể nhận mấy cái nhiệm vụ cũng đã đầy đủ khiến người ta ước ao. Bây giờ lại vừa mở miệng liền muốn 10 cái, tham, thật tham, sớm nghe nói cái này kiếm bẩn tham lam cực kỳ, ta vốn cho là hắn chỉ đối với kiếm tham lam, không nghĩ tới hắn một cái nào đó xem lễ võ lâm nhân sĩ rung đùi đắc ý nói. Đúng đấy, liền dâng ra một tí kẹo như thế máu, uống chút miết thang, ăn chút thịt bò liền bù đắp lại, dĩ nhiên mở miệng muốn thanh linh quả, vẫn là 10 cái, ta xem cho một hắn liền kiếm lời phiên thiên. Một cái khác ghen tị võ lâm nhân sĩ cũng mở miệng phụ họa. Chính là, thả hắn một điểm máu là đối xử tốt với hắn a, không chỉ có thể hạ thấp huyết dịch sền sệt độ, còn có thể cho ngươi cảm thấy thân thể ung dung, đầu óc tỉnh táo đây. Kiếm bần hiển nhiên không nghĩ tới mình mấy câu nói sẽ đưa tới quần hùng dùng ngòi bút làm vũ khí, đang lúc mọi người chỉ trích dưới, sắc mặt cũng không khỏi đến trắng bệnh, nhưng cuối cùng vẫn là tham lam chiến thắng tất cả, không lưu loát địa nói rằng, được, được không, có được hay không, cho cái nói, không đồng ý, ta liền đi. Mã Tiêu Minh sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Kiếm bần nhìn Mã Tiêu Minh sắc mặt của, trong lòng không khỏi sinh ra một loại linh cảm không lành. Ồ, ngày hôm nay tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, quần hùng đến đây xem lễ, đáng tiếc trên giang hồ nổi tiếng lâu đời kiếm bần không có đến đây, thực sự là đáng tiếc à. Mã Tiêu Minh rốt cục cao giọng mở miệng, sau đó ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, đúng rồi, chư vị, các ngươi có nhìn thấy kiếm bần đến đây sao? Quần hùng kinh ngạc, đột nhiên một thanh âm truyền đến, đúng vậy, ngày hôm nay kiếm bần tiền bối tại sao không có đến, thực sự là đáng tiếc. Người nói chuyện chính là Đoạn Lãng. Quần hùng bên trong đã có người phản ứng lại, cao giọng nói, đúng vậy, kiếm bẩn tiền bối tại sao không có đến đây xem lễ, ta là xuyên thục thanh vân kiếm môn trưởng môn trương Thanh Vân, có thể làm chứng hôm nay kiếm bẩn tiền bối vẫn chưa đến đây xem lễ. Lên tiếng chính là Thanh Vân kiếm môn trưởng môn, năm nay có điều hơn 20 tuổi, tân cho phép trưởng môn. Nhìn thấy hắn nói như vậy, phần lớn người đều hiểu được. Không sai, kiếm bẩn hôm nay xác thực không có đến đây xem lễ à. Ta là Hà Dương Đại Nhật Tông Tông chủ Minh Pháp. Một mảnh phụ và tiếng vang lên, nói có điều một chuyện, đó chính là kiếm bần ngày hôm nay vẫn chưa đến đây. Lúc này kiếm bần trên mặt màu máu tận thốn. Bạch đến làm người ta sợ hãi. Ha 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 ha, Mã Tiêu Minh cười lớn, chỉ đùa một chút, ngươi đừng để trong lòng. Sau đó chuyển hướng quần hùng, cao giọng nói, chư vị hoa mắt, vị này không phải là kiếm bần sao. Là cực kỳ cực, mới vừa rồi là chúng ta mắt vụ về, không có phát hiện kiếm bần tiền bối. Vạn mong bao dung. Lại là trước vị kia Trương Thanh Vân đứng dậy, hướng về kiếm bẩn chắp tay tạ lỗi. Ta đi, tiểu tử này có tiền đồ, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Mã Tiêu Minh thầm nói, ha, bất quá hắn như vậy phối hợp ta, ta lại không thể bạc đãi hắn. Tiểu tử, tiếp theo. Ba đạo thanh quang hướng Trương Thanh Vân vọt tới, Trương Thanh Vân phản ứng thật nhanh, tìm đòi tay liền đón lấy, định thần nhìn lại. Thanh linh quả. Trương Thanh Vân ngốc trệ. Trước hắn phụ hỏa Mã Tiêu Minh bất quá là muốn cho Mã Tiêu Minh trong lòng đối với mình môn phái có cái ấn tượng, như vậy sau đó ở trên giang hồ lang bạt thời điểm nói không chắc có thể lấy được thiên hạ sẽ ưu đãi, thế nhưng không nghĩ tới hạnh phúc làm đến nhanh như vậy. Ba viên thanh linh quả. Quân hùng ở trong nhất thời rất nhiều người hảo náo lên, tiểu tử thật cẩu vận, ta tại sao không có nghĩ đến nhảy ra chống đỡ Mã đường chủ đây. Kiếm bần nhìn thấy thanh linh quả, lập tức đã quên trước hiểm cảnh, mở miệng dò hỏi, Mã đường chủ, vậy. Ta đối với vô duyên vô cớ chỉ nói vài câu lời hay người, Mã Tiêu Minh đều đồng ý cho 3 viên thanh linh quả, như vậy hắn vị này hiến máu người, hiển nhiên 10 viên thanh linh quả không là giấc mơ. Lại là 10 đạo thanh quang, kiếm bần trong tay cũng xuất hiện thanh linh quả. Lần này ngươi hài lòng chưa, nhanh đi lấy máu. Mã Tiêu Minh lạnh nhạt nói. Liền kiếm bần, Đoạn Lãng cùng bộ kinh vân đám 3 người y đi theo chú kiếm sư Trung Long mày chỉ huy lần lượt lấy máu. 3 người máu tươi đi qua đặc thù con đường chạy vào kiếm trì. Vừa mới vào, trong áo hỏa diễm phóng lên trời. Cũng trong lúc đó, nắng sớm tảng sáng, đạo thứ nhất ánh mặt trời tung đem hạ xuống, dường như trời cao tự cấp trôi này tức sắp xuất thế bảo kiếm chúc phúc. Trung Long mày lớn tiếng quát, bây giờ chính là lấy kiếm thời cơ tốt, tuyệt thế hảo kiếm đã thành, bây giờ chính đang kiếm trì bên trong, xin mời Mã đường chủ xuống lấy kiếm. Đoạn Lãng lẩm bẩm nói, này, ngươi không phải nói đùa sao, lớn như vậy lửa, người một hồi đi không phải là bị nướng khét, đâu còn có mệnh ở. Trung Long mày cao mày khuyên bảo, tuyệt thế hảo kiếm há lại là bình thường, giờ khắc này kiếm ở trong ngọn lửa, đang đợi chủ nhân của nó đi lấy, nếu như sợ hãi điểm ấy nho nhỏ hỏa diễm, sao xứng làm chủ nhân của nó. Mã đường chủ, tuyệt thế hảo kiếm thân có kiếm linh, cũng là một thanh tiêu ngạo kiếm, chỉ có bỏ mình làm kiếm nhân tài phối năm giữ, nếu như còn không lấy kiếm, cái kia tuyệt thế hảo kiếm sẽ vắng lặng, mãi đến tận chủ nhân chân chính đến đây. Nói được nửa câu, hắn liền nói không được nữa. Bởi vì hắn thấy được một bộ bất khả tư nghị cảnh tượng, ở đây xem lễ quần hùng cũng nhìn thấy. Một cái đen thùi lùi kiếm đột nhiên từ kiếm chỉ bên trong bay ra. Mũi kiếm bốn phía chuyển động, chuyển tới Mã Tiêu Minh phương hướng sau đó, dừng lại một chút. Sau đó liền trực tiếp bay tới. Mã Tiêu Minh tựa hồ cũng kinh ngạc một hồi, hắn lấy tay về phía trước mở ra, sau đó bay đến trước người tuyệt thế hảo kiếm cố ý thay đổi một hồi phương hướng, chính mình thanh kiếm chui đặt ở Mã Tiêu Minh trong tay. Chính mình thanh kiếm chui đặt ở Mã Tiêu Minh trong tay. Thanh kiếm chui đặt ở Mã Tiêu Minh trong tay. Đặt ở Mã Tiêu Minh trong tay. Trong tay. Ngươi có lầm hay không? Trung lông mày nội tâm điên cuồng hét lên đạo, ngươi là đang khôi hài sao? Nói xong tiêu ngạo đây. Nói xong cao ngạo đây. Ta vừa mới than thở xong ngươi, ngươi cứ như vậy đánh mặt của ta, ta nhọc nhằn khổ sở đưa ngươi rèn đúc đi ra, ngươi cứ như vậy chủ động cấp lại cho người ta. Ngươi có biết hay không như vậy để ta ở giang hồ quần hùng trước mặt rất không còn mặt mũi, cũng yếu đi ngươi tuyệt thế hảo kiếm tên tuổi a. Chầm một lúc, trung lông mày cuối cùng từ thanh kiếm này không tiết tháo sự thực này bên trong đi ra, miễn cưỡng nói, Mã đường chủ không hổ là thiên hạ hiếm có hào kiệt, tuyệt thế hảo kiếm tất nhiên là cảm nhận được đường chủ hào kiệt khí mới sẽ chủ động chọn ngài làm chủ, đây là nó may mắn. Sau đó lẩm bẩm nói, nhất định không phải không tiết tháo, nhất định không phải không tiết tháo. Mà lúc này Mã Tiêu Minh nếu như có thể nghe được trung lông mày tiếng lòng, vậy nhất định sẽ mở miệng phủ định hắn, tuyệt thế hảo kiếm dĩ nhiên không phải một cái không có trinh tiết kiếm. Nó chẳng qua là đói bụng. Đăng bởi. Chương 99, Nhạc Sơn Bí. Không sai, tuyệt thế hảo kiếm đói bụng, phi thường đói bụng. Thanh kiếm này kỳ thực cũng không phải một cái thực thể kiếm, nghiêm chỉnh mà nói, nó là kiếm linh, nó mới vừa xuất thế, liền phát hiện trong cơ thể mình kiếm nguyên bởi vì cũng không đủ năng lượng sắp tan hết. Kiếm linh trí lực rất thấp, khả năng chỉ có chó con trí lực, vốn là muốn vẫn ở tại kiếm trì bên trong, bởi vì kiếm trong ao có hỏa diễm. Có thể để cho nó miễn cưỡng duy trì ở không tăng ra. Nhưng sau đó nó cảm nhận được rồi một nguồn sức mạnh. Một luồng tuyệt đối sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa bao hàm cực kỳ dư thừa sinh mệnh nguyên lực cùng sức mạnh tinh thần. Thế là nó không chút do dự mà đi ra. Vọt một cái xuất kiếm chỉ, hơi hơi biện nhận phương hướng, liền hướng về nguồn sức mạnh kia phóng đi. Chuyện tiếp theo, ở đây hết thể giang hồ nhân sĩ toàn bộ nhìn thấy. So với đám người vây xem, chỉ có Mã Tiêu Minh chân chân chính chính địa hiểu tuyệt thế hảo kiếm nhu cầu, cái nhu cầu này chính là toàn thân 8 phần 10 trả cơ dạ. Tuyệt thế hảo kiếm ăn no rồi sau khi, ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt lập tức đâm vào Mã Tiêu Minh ngực. Không sai, tuyệt thế hảo kiếm đâm vào Mã Tiêu Minh ngực. Sư phụ, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân hai người cùng kêu lên giống to, tiến lên liền muốn nắm chặt Mã Tiêu Minh bộ ngực chui kiếm. Có điều đã không kịp, tuyệt thế hảo kiếm đã hoàn toàn đâm tiến vào, đồng thời liền chui đi vào, biến mất không còn tăm hơi. Khiếp sợ hai người rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhân là chui kiếm đi vào sau khi, Mã Tiêu Minh trên người cũng chưa từng xuất hiện vết thương, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Tất cả mọi người tại chỗ đều thấy kỳ lạ, sau đó nhìn về phía chú kiếm sư Trung Lông Mày, hy vọng hắn giải đáp. Trung Lông Mày sờ sờ trên cằm râu mép, một phái võ lâm cao nhân tiền bối hình dáng, chầm chầm nói, Mã đường chủ không hổ là tuyệt thế hảo kiếm chọn lựa kiếm chủ, cái này tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải một cái thực thể kiếm, mà là kiếm chân nguyên. Vốn là vừa xuất thế sẽ tăng ra, tản vào những này xiềng xích quấn quanh trong hắc kiếm, trong đó đem sẽ trở thành chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Chỉ là không có nghĩ đến Mã đường chủ lại có năng lực duy trì chân nguyên không tiêu tan, đến lúc đó lại đem nó hoàn chỉnh truyền vào một thanh bảo kiếm bên trong, thanh kiếm kia lập tức trở thành chân chính chính tuyệt thế hảo kiếm, có 102. Mọi người không khỏi lộ ra vừa sợ lại tiện vẻ mặt. Chúc Mã đường chủ thu được tuyệt thế hảo kiếm, tương lai tất nhiên bước lên võ đạo đỉnh cao, trở thành võ lâm thần thoại. Đột nhiên có người cao giọng quát lên, chính ở mọi người trầm mặc quay đầu hướng về người này nhìn lại. Ta đi, lại là hàng này, chiếm được 3 viên thanh linh quả còn không vừa lòng. Ngươi là chuẩn bị gia nhập thiên hạ hội còn là thế nào? Vây xem mọi người giận tí mặt, nếu như không phải Mã Tiêu Minh ở đây, sợ là liền muốn phát sinh quần đầu sự kiện. Thúc ngựa thanh niên cũng là phát hiện chính mình phạm vào nhiều người tức giận, lập tức im tiếng, chen lấn chen vây xem mọi người, tìm cái thân cao lớn người liền trốn ở sau lưng của hắn. Nhạc Sơn Đại Phật, Lăng Vân quật bên trong, vậy đã trước. Đang đánh phát bộ kinh vân, Đoạn Lãng về thiên hạ hội sau, Mã Tiêu Minh liền một thân một mình đi tới Lăng Vân quật. Vậy đá chính là trước Nhiếp Phong tổ tiên Nhiếp Anh đặt hải cốt bậy đá, chỉ là bây giờ thi hài cũng sớm đã bị Mã Tiêu Minh giao cho Nhiếp Phong an táng, Tuyết Ẩm đao từ lâu giao cho Nhiếp Phong. Chỉ là bây giờ trên đài đá xuất hiện đồ vật so với thi hài càng đáng sợ, càng khiến người ta khiếp sợ. Đó là một gốc cây đại thụ, cực đoan dày đặc cành lá, so với dày đặc cành lá còn muốn dày đặc chính là rễ của nó đã nằm dày đặc bệ đá, thật sâu đâm vào trong đó. Có lẽ là bởi vì cửa động độ cao có hạn, cây này độ cao cũng là vừa vặn đến cửa động vị trí, thế nhưng rễ của nó nhưng đã sớm lan tràn ra không biết bao nhiêu xa, chí ít Mã Tiêu Minh ở Lăng Vân quật lối vào đều phát hiện một đoạn lộ ra ở bên ngoài rễ cây. Có thể, rễ của nó đã lan tràn khắp cả toàn bộ Lăng Vân quật. Cũng hoặc là, cả tòa Nhạc Sơn. Còn vì là khiến người ta khiếp sợ là, những này bộ rễ vẫn cứ đang động, tuy rằng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng xác xác thực thực địa đang động. Loại này nhúc nhích không phải thực người cây loại kia nhúc nhích, mà là sinh trưởng nhúc nhích, điều này nói rõ cây này ở tại mọi thời khắc địa sinh trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trưởng, đây là cỡ nào kinh người. Trên nhánh cây mọc đầy sổ dĩ bách kế màu xanh tiểu quả. Chính là giang hồ khiếp sợ, vô số người cầu còn không được thanh linh quả. Mã Tiêu Minh nhìn những trái này, lộ ra vui sướng vẻ mặt. Chỉ là cũng không có muốn hái xuống thưởng thức ý tứ. Tưởng tượng xem một chút đi. Này mấy trăm viên thanh linh quả một khi ăn đi, trong nháy mắt là có thể cuồng tăng mấy trăm năm công lực, Mã Tiêu Minh vì sao không ăn? Lúc này, bộ rễ chậm rãi nhúc nhích, lộ ra trên đài đá một người đến, người này ăn mặc một thân màu đen toàn thân khôi giáp, chỉ lộ ra một đôi cùng người khác bất đồng con mắt, trong trắng mắt cùng người bình thường như thế, thế nhưng hình tròn mắt nhân nhưng là một mảnh màu xanh, bên trong căn bản không nhìn ra con người. Người đã đến rồi. Ăn mặc màu đen khôi giáp nhân đạo. Lúc này rễ cây tản ra càng nhiều. Chỉ thấy màu đen khôi giáp người bên cạnh lại xuất hiện hai người, chỉ là hai người kia cùng màu đen khôi giáp người tuyệt nhiên không giống. Cái này màu đen khôi giáp người là ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, mà hai người khác nhưng là nằm ở trên bãi đá, vô số bộ rễ xuyên qua thân thể bọn họ, thật sâu đi vào thân thể của bọn họ. Đột nhiên, rễ cây tuôn ra, trong nháy mắt đem Mã Tiêu Minh kéo lên bệ đá, sau đó từng tầng rễ cây quay quanh tới, đem hết thể tất cả đều bao trùm lên đến. Thiên Hạ Hội Thiên Sơn Tổng Đà, Hùng Bá các bên trong. Hùng Bá nhìn nam nhân trước mặt, cảm giác cả người đều không thoải mái. Từ từ người đàn ông này đi tới Thiên Hạ Hội, tuy rằng Thiên Hạ Hội thực lực càng ngày càng tăng, Hùng Bá quyền lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng Hùng Bá biết hết thảy đều là giả, bất kể là Thiên Hạ Hội thực lực hay là hắn Hùng Bá, đều vững vàng mà bị cáo chế ở trong tay của hắn. Người này, chính là Mã Tiêu Minh. Tuy rằng Hùng Bá trong tay cũng nắm một luồng tình báo thế lực cùng một đám cao thủ, thế nhưng những người này tất cả đều là Mã Tiêu Minh thay mắt, giám thị hắn Hùng Bá thay mắt. Những người này tất cả đều dựa theo bang quy làm việc, chỉ cần Hùng Bá mệnh lệnh cùng bang quy rằng có xúc, những người này liền sẽ không chấp hành. Nay còn chưa tính, dù sao rất nhiều cao thủ đều là Mã Tiêu Minh bồi dưỡng ra được, đáng trách chính là Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba người. Tần Sương mặc dù là Hùng Bá đệ tử, đáng tiếc tim của hắn quá mức thiện lương, Nhiếp Phong cũng giống như vậy. Điều này sẽ đưa đến bọn họ so với người bình thường càng tuân thủ quy củ, huống chi những kia quy củ cho hôm nay Trung Nguyên mang đến yên ổn, mang đến hạnh phúc. Bộ Kinh Vân chưa kể tới hắn, Minh vì là Hùng Bá đệ tử, kỳ thực một mực vì là Mã Tiêu Minh làm việc, lần này đi bái Kiếm Sơn Trang lên tiếng chào hỏi phải đi, cũng không hỏi hắn có đồng ý hay không. Quả thực lẽ nào có lý đó. Hùng Bá hiện tại sâu sắc hoài nghi Mã Tiêu Minh là không phải cố ý đem Bộ Kinh Vân đưa cho hắn làm đồ đệ, mục đích chính là vì giám thị hắn. Giữa lúc Hùng Bá lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng không ngừng ở nguyền rủa hắn thì. Mã Tiêu Minh lên tiếng, vừa mở miệng chính là kinh động thiên hạ. Nhất thống giang hồ thời cơ đã đến. Mã Tiêu Minh nói như vậy. Đăng bởi. Chương 100, Mã Tiêu Minh kế hoạch. Nhất thống giang hồ thời cơ đã đến. Mã Tiêu Minh quay về Hùng Bá nói như vậy. Hùng Bá vừa nghe, sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ. 6 năm trước Hùng Bá đã nghĩ nhất thống giang hồ, đáng tiếc đang bang phái bên trong sự vụ bỏ phiếu trên cũng không có thu được thông qua. Dù cho hắn giống như Mã Tiêu Minh một người có thể chống đỡ 10 phiếu. Đáng tiếc ở tổng số phiếu 49 phiếu bỏ phiếu trong buổi họp cũng không có đạt được ưu thế áp đảo, đây là ở Mã Tiêu Minh bỏ quyền điều kiện tiên quyết. Làm sao, trước ta đề nghị thống nhất những môn phái kia thời điểm, ngươi không phải nói thời cơ chưa tới sao, làm sao bây giờ trái lại đồng ý. Hùng Bá hiển nhiên đối với đó trước bỏ phiếu một chuyện canh cánh trong lòng, lúc này nắm lấy cơ hội không khỏi chê cười. Mã Tiêu Minh không để ý lắm, lạnh nhạt nói, hiện tại Thiên Hạ Hội thực lực vẫn cứ có khiếm khuyết. Có điều bây giờ xuất hiện 1.000 năm một thở cơ hội tốt, mượn cơ hội này, chúng ta không chỉ có thể để cho Thiên Hạ Hội nhất thống giang hồ, càng có thể giải quyết môn phái không phục hậu hoạn. Hùng Bá ngạc nhiên nói, há, là cái gì cơ hội tốt? Ta sắp xếp ở Đông Doanh Mật Thám truyền quay lại tin tức, Vô Thần Tuyệt Cung sẽ xâm lấn Trung Nguyên, chúng ta có thể dựa vào đối kháng sự xâm lược danh nghĩa yêu cầu kiến nghị bang phái đồng minh, đem Tuyệt Vô Thần đẩy lùi sau là có thể danh chánh ngôn thuận hiệu lệnh Võ Lâm. Mã Tiêu Minh nhìn Hùng Bá, chậm rãi đem kế hoạch của chính mình nói ra. Hùng Bá ánh mắt lạnh nhạt, ngưng tiếng nói, Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung sao? Cung chủ Tuyệt Vô Thần đích thật là một cực mạnh võ giả, tuy nói chúng ta có niềm tin rất lớn đánh bại hắn, có điều chờ hắn bị đánh lui, chỉ sợ những môn phái kia trong nháy mắt liền tan hết, thì lại làm sao lâu dài địa thống trị đây? Mã Tiêu Minh trên mặt lập lòe ra âm lãnh vẻ mặt, lạnh nhạt nói, chỉ phải bảo đảm Tuyệt Vô Thần cách mỗi mấy năm liền đến đây xâm lấn Trung Nguyên không được sao sao? Hùng Bá trong lòng cảnh báo cùng hưởng, không khỏi lên tiếng nói, thật là độc kế. À, có điều trò mèo thôi, như thế nào xứng với độc kế cái từ này, ý của ngươi như thế nào? Hùng Bá cười như điên nói, phó bang chủ quá khiêm lượng, nói vậy ngươi sớm có cặn kẽ kế hoạch, ý kế hành sự liền có thể. Vậy thì không quấy rầy Hùng bang chủ làm việc công, xin cáo lui. Mã Tiêu Minh rất không có thành ý địa vừa chắp tay, xoay người ly khai. Nhìn Mã Tiêu Minh rời đi Hùng Bá đường sau, Hùng Bá sắc mặt của từ từ âm trầm lại, lẩm bẩm nói, hắn kế hoạch lần này rốt cuộc là cái gì? Mục đích thực sự vậy là cái gì? Xem ra, đến liên hệ người kia, nhìn lần này sẽ có hay không có cơ hội. Trong hình đường, Mã Tiêu Minh mới vừa trở về, liền nhìn thấy nội đường đứng một vị thân mang quần đen nữ tử, mái tóc màu đen dài đến một trượng, không gió mà bay. Bạch tiên bối, ngày xưa này canh giờ ngươi không đều đang xử lý hình đường công vụ sao? Làm sao ngày hôm nay có trống đi? Mã Tiêu Minh cười nói. Cảm tình ngươi mời ta xuống núi, chính là vì ngươi làm việc công sao? Ngươi cái này hình đường đường chủ cũng nên phải tốt trưởng quỹ. Nữ tử tuy rằng trên mặt chưa mang ý cười, nhưng là từ theo như lời nói nhìn lên, tâm tình cũng không tệ lắm. Ngươi nhưng là võ lâm trong truyền thuyết ma, không chỉ võ công cái thế, càng là đều chiếm được một bộ Bồ Tát tâm địa, một lòng muốn dân chủ, ta đưa cho ngươi thư tịch ngươi không đều nhìn rồi sao, nên đối với sự nghiệp của chúng ta có lòng tin mới vâng. Mã Tiêu Minh cười nói, cô gái này dĩ nhiên là ma, ở võ lâm trong truyền thuyết ma, tục truyền đã sống mấy trăm tuổi, nhưng nhìn bề ngoài của nàng, rõ ràng là một 20 hứa quốc sắc thiên hương. Bề ngoài của nàng hoàn mỹ như vậy, không giống như là nhân gian nên tồn tại sự vật. Quần đen nữ tử sắc mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, chính là bởi vì xem qua của ngươi thư tịch mới biết hiện tại tình thế hiểm ác, bây giờ nội ưu ngoại hoạn, ngươi làm hà còn muốn liều lĩnh đắc tội hết thảy môn phái nguy hiểm mạnh mẽ thống nhất. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ phát triển, chỉ cần lại quá 10 năm, chúng ta là có thể thường thường vững vàng mà lấy được thiên hạ. Mã Tiêu Minh nhìn ma, cười cười nói, cải cách xưa nay đều sẽ chảy máu, ngươi cho rằng lại quá 10 năm 20 năm chúng ta là có thể vững vàng quá độ sao? Không thể nào, nên phản kháng vẫn là sẽ phản kháng, thậm chí trong chúng ta bộ đều sẽ xuất hiện mục nát người. Ta đưa cho ngươi thư ngươi cũng xem qua, ngươi hẳn phải biết thắng lợi trái cây xưa nay đều là chính mình nhọc nhằn khổ sở lấy được, muốn trời cao đưa cho ngươi, đợi thêm cái 1 triệu năm đi, nếu như ngươi có thể sống lâu như thế. Có lẽ là cảm giác mình nói chuyện khẩu khí quá trùng, lại nhẹ giọng nói, không từ mà biệt, cho đến bây giờ tất cả không đều là rất thuận lợi sao. Ngươi phải tin tưởng ta. Ma rừng ở Mã Tiêu Minh nói, lúc trước thần cũng là như thế tự tin. Có điều cuối cùng hắn hay là đã thất bại. Mã Tiêu Minh khinh thường nói, võ lâm trong truyền thuyết thần tuy rằng thành lập siêu thần cung, internet không biết bao nhiêu người mới, bất quá con mắt của nó cùng mục đích của chúng ta hoàn toàn khác nhau, hắn thất bại là chuyện đương nhiên. Có điều, làm thần thế tử, sau lưng ngươi nói hắn nói xấu thật sự được không? Nguyên lai ma dĩ nhiên là thần thế tử, thần là nhiều năm trước xuất hiện đến một vị thiên tài võ giả, sáng chế, di thiên thần quyết, cùng, diệt thế ma thân, hai môn thần công, có người nói có thể trường sinh bất lão, vị thiên tài này võ giả bắt đầu xưng chính mình vì là thần. Bởi vì vọng tưởng nhất thống thiên hạ, trong chăn nguyên hết thảy môn phái liên hợp tiến công hắn thành lập siêu thần cung, song phương lưỡng bại câu thương sau khi, thần cung hắn thành lập siêu thần cung liền mai danh nhận tích. Chỉ là nhìn thấy ma, thấy nàng cái kia tuổi trẻ dáng vẻ, không khó biết được, thần sợ là đã thành công. Cùng ma tuổi xê xích không nhiều thần như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nói vậy cũng là rất trẻ tuổi. Ma lạnh nhạt nói, khi hắn phản bội ta lý tưởng thời gian, hắn liền đã không phải là trượng phu của ta, còn có. Nói tới chỗ này, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không thể tả chuyện cũ, ngực vì chập trùng, nhưng vẫn là đè lên tâm tình nói, hắn phái người giết chết con gái của chúng ta, chỉ dựa vào điểm này, hắn đáng chết. Mã Tiêu Minh biết ma lúc này, cũng không muốn lại hướng về trên vết thương của nàng tung mối, nói thẳng, ý ta đã quyết, nhất thống giang hồ bắt buộc phải làm, coi như ngươi không xuất lực, ta như thường sẽ tiến hành. Nói xong cũng không quay đầu lại ly khai hình đường. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tuyệt đối hủ bại, những lời này là ngươi giao cho ta trong sách viết, mà lịch sử từ lâu chứng minh rồi điểm này, bây giờ ngươi lại như lúc trước thần như thế, càn cương độc đoán. Chỉ có dân chủ, mới có thể vĩnh hằng. Ma lẩm bẩm nói, chỉ là âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hùng bá đường bên trong. Hả, ngươi nói Mã Tiêu Minh ý muốn nhất thống võ lâm. Kỳ quái, đại đại kỳ quái, hắn không giống như là như thế chăng lý trí người a. Một vị mang theo mặt nạ người nghi ngờ nói. Ai biết được. Có điều lại sáng suốt người cũng sẽ có bị lợi ích choáng váng đầu óc thời khắc, cái gọi là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm có điều như vâng. Phát ra tiếng chính là Hùng bá, có điều lúc này trong mắt nhưng lóe lên không đồng dạng như vậy ánh sáng. Đưa lưng về phía mặt nạ của hắn người tự không cảm giác chút nào, vẫn nói, tuy nói việc này rất nhiều kỳ lạ, có điều cũng là cái đại thời cơ tốt, ngươi cũng đều chuẩn bị xong. Hùng bá trầm giọng nói, từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, thời cơ một đến, liền có thể phát động. Đăng bởi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, khổ rồi phá quân. Hùng bá đường bên trong, hai người bèn nhìn nhau cười. Làm tốt lắm, chỉ cần ngoại trừ Mã Tiêu Minh, thiên hạ hội vẫn là của ngươi, ta sẽ trợ ngươi diệt trừ nội bộ không yên tĩnh nhân tố. Nếu như tay ngươi cổ tay càng cao hơn, hoàn toàn có thể nhất thống võ lâm, trở thành trung nguyên người trưởng đà. Như vậy, đa tạ tiền bối vun bón. Chưa bao giờ chịu thấp người một con Hùng bá giờ khắc này dĩ nhiên phá thiên hoang địa nói đến lịnh hót nói như vậy, xem ra đích thật là bị người đeo mặt nạ miêu tả cảnh tượng cho mê hoặc. Di ẩn tự năm dặm ở ngoài rừng trúc. Phá quân nhìn người trước mặt phi thường không nói gì. Hắn có điều mới vừa trở lại Trung Nguyên, không nghĩ tới lại đụng phải trong truyền thuyết Trung Nguyên tối có quyền lực nam nhân, dĩ nhiên không phải hoàng đế, cũng không phải Hùng bá, mà là Mã Tiêu Minh. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đối với ngăn cản chính mình đường đi Mã Tiêu Minh, Phá quân bất đắc dĩ nói, ta với ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi làm hà cản ở đường đi của ta. Mã Tiêu Minh dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn hắn, nhìn thấy phá quân sắc bạo lúc đi, mới thản nhiên nói, ta và ngươi thật sự là ngày xưa không oán ngày nay không thủ, thế nhưng đó cũng không phải ta không tìm ngươi phiền toái lý do a. Ngươi nếu như không phải nam tử đối diện cái kia mang tính áp đảo khí thế của, phá quân đã sớm xông lên phía trước chém, có điều coi như vậy, Mã Tiêu Minh cũng làm cho phá quân chán nổi gân xanh nổi lên. Tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy phá quân sự phẫn nộ, Mã Tiêu Minh lần thứ hai xa xôi mở miệng nói, có tin tức xưng ngươi đầu phục Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung, không biết thật hay giả. Phá quân trong nháy mắt trong lòng đại run sợ, hắn đích xác đã đầu phục hiện nay Đông Doanh thế lực lớn số một Vô Thần Tuyệt Cung, mà Mã Tiêu Minh thân là Trung Nguyên Võ Lâm chính đạo người đứng đầu thiên hạ hội phó bang chủ, chất hỏi chuyện này, chỉ sợ việc này không cách nào lành. Cũng không có nương nhờ vào, chỉ là với bọn hắn làm một vụ giao dịch thôi, cũng không phải bán đi Trung Nguyên Võ Lâm. Lẽ nào Mã phó bang chủ liền chút chuyện nhỏ này cũng phải còn sao? Phá quân đã bắt đầu cảnh giác, hai tay đặt ở vũ khí của hắn Tham Lang kiếm, thiên nhận đao nhược điểm trên. Mã Tiêu Minh trên trán đột nhiên bạo khởi gân xanh, ha ha, vốn là không muốn quản, thế nhưng bây giờ nếu đụng phải, quản cũng là không đáng kể, coi như thuận tiện vui đùa một chút. Chơi, vui đùa một chút. Phá quân trong nháy mắt bị Mã Tiêu Minh miệt thị khẩu khí chọc giận, dù cho người trước mắt mạnh mẽ đến đâu, mình cũng thị phi ra tay không thể. Không phải vậy đối với mình võ đạo chi tâm, lòng cường giả đều là một loại thương tổn. Đao giao tay phải, kiếm đặt tay trái. Phá quân đao kiếm múa tung, hung hãn giết hướng về Mã Tiêu Minh. Đao là thiên nhẫn, lại xưng thất sát, là vì giết, người tên phá quân, là vì phá, kiếm tên tham lang, là vì lang. Chiêu này tập hợp đao, kiếm, người ba người lực lượng, biến ảo ra vô cùng vô tận ánh đao bóng kiếm, chính là phá quân chưa từng thần tuyệt cung cung chủ tuyệt vô thần nơi tập được chí hung chí ác võ học sát phá lang. Hả, chiêu này có chút ý nghĩa. Mã Tiêu Minh hơi mỉm cười nói. Sao, làm sao có khả năng? Ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích phá quân không thể tin nói. Lúc trước dùng ra tuyệt chiêu sát phá lang phá quân lại bị Mã Tiêu Minh một chiêu kiếm liền phá vỡ hết thể chiêu thức, sau đó kiếm khí nhuộm dần toàn thân, nghiêm phong lại trong cơ thể hắn hơn 10 nơi đại huyệt, làm cho hắn ngã xuống đất lại nổi lên không thể. Hít, tại sao không thể? Mã Tiêu Minh cười nói, nhìn ngươi cầm kiếm phương thức liền biết ngươi đắm chìm kiếm pháp đã lâu. Chỉ là không biết tại sao trên đường ngươi lại nhiều tập một hạng đao pháp, ạch, nhìn ngươi thiên tính hung ác, bất luận chuyên tình với đao, hoặc là quyết chí thề với kiếm, đều có thể có thành tựu lớn, hoặc là hung kiếm, hoặc là hung đao. Chỉ là ngươi kiếm pháp rơi xuống, đao pháp lại bán thùng nước, vẫn còn ở hỏi vì sao lại thua. Thực sự là nói Mã Tiêu Minh sở trường ngón tay chỉ đầu, bên này có vấn đề chứ. Ngươi phá quân bị tức đến nói không ra lời. Kỳ thực ta vẫn có một vấn đề rất tò mò. Ngươi chiêu này hẳn là nghe đồn bên trong sát phá lang thôi. Mã Tiêu Minh đột nhiên chuyển đến một cái vấn đề khác. Là thì thế nào? Ta đang nghĩ, giả như sử dụng một đao này một chiêu kiếm người họ không phải phá, ngươi một chiêu này nên gọi tên gì? Mã Tiêu Minh đối với cái vấn đề này xác thực cảm thấy hiếu kỳ. Phá Quân cũng là bị hỏi đến sững sờ, lập tức giận dữ, sĩ khả sát bất khả nhục. Muốn giết cứ giết. Hiển nhiên vấn đề này để Phá Quân cảm nhận được nhục nhã quá lớn, tha chết không chịu trả lời vấn đề này. Mã Tiêu Minh khó chịu nói, không nói thì thôi, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, lần này Tuyệt Vô Thần xâm lấn Trung Nguyên kế hoạch ngươi nhưng có biết. Phá Quân tự nhiên ngậm miệng không nói. Mã Tiêu Minh nhíu mày, tự nhủ, xem ra phải nghiêm hình bức cung a. Phá Quân tự nhiên hoàn toàn chưa hề đem bức cung coi là chuyện to tát, hắn đối với mình cốt khí có lòng tin. Đừng, đừng, biệt, van ngươi, không muốn. Rất hiển nhiên, Phá Quân đánh giá cao mình cốt khí, cũng đánh giá thấp Mã Tiêu Minh độc ác, sau 3 phút liền không mở miệng không được xin khoan dung. Mã Tiêu Minh để tay xuống bên trong tham lang kiếm, thiên nhẫn đao, đồng thời đưa chúng nó đã rời xa Phá Quân sinh mạng, có chút bất mãn nói, ta đã nói rồi, chỉ cần là nam tính sinh vật, muốn sống qua cái này đối với nam nhân đến rằng có thể coi là đệ nhất thiên hạ cực hình, đó là không có khả năng mà. Ngươi nói ngươi cũng vậy, sớm nói không phải tốt, làm hại bổn đại gia còn muốn cởi một người đàn ông quần, thực sự là lao biến thái. Phá Quân lệ rơi đầy mặt, có điều cũng không dám nữa đính truy, hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói, Tuyệt Vô Thần đã từng nói, toàn bộ Trung Nguyên cao thủ võ lâm ở trong mắt hắn toàn bộ là gà đất chó sành, chỉ có một người, mới phải hắn chiếm lĩnh Trung Nguyên chân chính trở ngại, người này chính là ta sư đệ, đồng thời cũng là võ lâm thần thoại vô danh. Mà ta, chính là đến đây thay Tuyệt Vô Thần ngoại trừ vô danh. Vô danh một trừ, Trung Nguyên tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mã Tiêu Minh có chút kinh ngạc, hỏi, như thế tự đại. Cái kia hùng bá ở trong mắt hắn tính là gì, ta đây. Tuy rằng Mã Tiêu Minh đối với giang hồ hư danh cũng không quá lưu ý, thế nhưng làm đã từng đánh bại quá vô danh nam nhân, liền cái trở ngại cũng không tính cũng quá khuyết đại đi. Phá Quân cũng là đối với chuyện này cảm thấy vạn phần không hiểu dáng vẻ, đáp, ở Tuyệt Vô Thần hệ thống tình báo bên trong, ngươi bất quá là cái may mắn leo lên phó chức bang chủ người thôi, cũng không có nói quá võ công của ngươi mạnh như thế nào. Mã Tiêu Minh thầm nghĩ, xem ra chẳng những là sai giờ vấn đề, càng là Tuyệt Vô Thần người này thực sự đã kiêu ngạo đến vô biên vô tận trình độ, ở trong mắt hắn, ngoại trừ vô danh lấy người bên ngoài toàn bộ có điều có tiếng không có miếng. Thực sự là trời cao muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Phá Quân đối với chuyện này cũng là tức giận đến phát rồ, nếu như không phải tình báo sai lầm, mình tại sao khả năng lạc cho tới bây giờ như vậy kết cục. Hắn âm thầm thề, dù cho đắc tội Tuyệt Vô Thần, cũng nhất định phải đem cái kia thu thập tình báo cặn chém thành muôn mảnh. Bất quá vẫn là có một vấn đề, cái kế hoạch này có cái tối sơ hở chí mạng A. Mã Tiêu Minh nghi ngờ nói. Đăng bởi. Chương 102, càng khổ rồi Phá Quân. Cái kế hoạch này có cái sơ hở chí mạng A, ngươi không phát hiện sao, Phá Quân. Mã Tiêu Minh nhìn Phá Quân nghi ngờ nói. Phá Quân hiển nhiên chưa kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc nói, thập, sơ hở gì? Chính là ngươi à, chỉ bằng lực chiến đấu của ngươi, hoàn toàn không phải vô danh đối thủ à, đây không phải là cho hắn đưa món ăn sao? Mã Tiêu Minh chép chép miệng, hơn nữa chỉ ngươi thông minh này, không chỉ không gây nên kỳ bình tác dụng, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ à. Giống Phá Quân bị triệt để chọc giận, thét lên ầm ĩ, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ai cũng cứu không được ngươi tiếng gào im bặt đi. Bởi vì Mã Tiêu Minh lần thứ hai đem đao kiếm giao nhau thành kéo trạng gác ở mạng của hắn gốc rễ bên trên. Này, ngươi chuẩn bị thế nào đánh bại vô danh, đem kế hoạch đảng hoàng bàn giao đi ra, nếu không, ha ha, nghe nói trong hoàng cung có một loại chuyên môn cho công công môn luyện được võ công tuyệt thế gọi là, quỳ hoa bảo điện, tới, nhìn ngươi nghĩ như vậy tìm vô danh báo thủ, chắc là không ngại luyện một chút nha. Mã Tiêu Minh ác ý tràn đầy nói. Quá, quá bắt nạt người, này vâng. Phá Quân nhiệt lệ doanh đầy viền mắt. Cuối cùng vẫn là không cam lòng không muốn thông báo. Ta từ Tuyệt Vô Thần nơi đó đạt được một loại kỳ độc, vô sắc vô vị, chuyên môn dùng để đối phó nội lực thâm hậu cao thủ, một khi trúng rồi loại độc này, thì sẽ nội lực hoàn toàn biến mất. Sau khi Phá Quân liền hối hận rồi, bởi vì Mã Tiêu Minh nghe hắn nói xong sau liền đem áo của hắn cũng bái điệu. A, đây chính là trong truyền thuyết vô sắc vô vị máu tuyệt sao. Ừ, gia nhập xa hoa cơm trưa. Mã Tiêu Minh gật gật đầu, hiển nhiên là tương đương vừa ý này hải thèm. Đem bỏ vào trong ngực, kỳ thực để vào liêu không trong bọc quần áo. Hừm, quang độc dược còn chưa đủ à, không thể ngươi cùng vô danh nói một câu sư đệ, ít 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 chén này nhiệt bay liệu, ngà bớt, rượu ngon, hắn liền ăn ngươi độc dược thôi. Mã Tiêu Minh suy nghĩ một chút, cũng là có điểm không tự tin, có điều chiếu hắn yêu thích trang dạng cá tính, ngươi bắt chuyện hắn uống trà và vân vân, hắn đúng là rất dễ dàng trúng chiêu. Lúc này toàn thân thể bại lộ ở trong không khí Trần Nam nội tâm tương đương tan vỡ. Mái đầu bạc trắng càng lộ vẻ thê lương, nhưng vì để tránh cho càng vận mệnh bi thảm, không thể làm gì khác hơn là cố nén bi thống nói, ta tập được một loại kỳ công bỏ tâm ấn, có thể khống chế lòng người. Nghe nói Vô Danh có một đệ tử gọi là Kiếm Thần, ta chỉ muốn dùng bỏ tâm ấn xuống độc, là có thể dễ như ăn cháo lòng đất độc thành công. Nghe xong lời giải thích này, Mã Tiêu Minh tương đương thỏa mãn, tán thưởng nói, không sai, ngươi quét mới ta đối với ngươi thông minh đánh giá đây. Phá Quân hiển nhiên nghe không hiểu. Thấy Mã Tiêu Minh tâm tình tựa hồ không sai, liền xin khoan dung nói, ta cái gì tất cả nói, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nội tâm nhưng ở suy nghĩ, đừng làm cho lão tử tìm tới cơ hội, không phải vậy sỉ nhục hôm nay ta tất gấp trăm lần xin trả. Này, nhìn ngươi con ngươi chuyển loạn, không hiểu ý bên trong nghĩ đến sau đó làm sao trả thù ta đi. Mã Tiêu Minh hoài nghi nhìn Phá Quân. Phá Quân sợ hết hồn, vội vàng nói, làm sao sẽ, võ công của ngươi mạnh như vậy, ta sau đó đối mặt với ngươi khẳng định trốn cũng không kịp, làm sao có khả năng sẽ nghĩ trả thù ngươi. Mã Tiêu Minh có vẻ như tin, hài lòng nói cũng phải, đã như vậy, ta liền không làm khó dễ ngươi. Nhìn thấy Mã Tiêu Minh tựa hồ cũng không tính tra cứu, Phá Quân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, có thể đã cho ta mở ra huyệt đạo sao? Vốn là có thể chính mình xông ra huyệt đạo, đáng tiếc đối phương bắn vào trong cơ thể mình kiếm khí cực đoan quái lạ, phá giải tương đương phiền phức, không muốn lại làm mấy canh giờ Trần Nam Hán tử tự nhiên xin tha. Ngược lại trước đã xin tha qua, lại xin tha một lần cũng không coi là nhiều sỉ nhục mà, loại hành vi này tương đương phù hợp Phá Quân giá trị quan. Ta tại sao phải giúp ngươi mở ra huyệt đạo, ngươi cấu kết Tuyệt Vô Thần, lại đánh lén ta? Chính là tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Ngươi liền từ từ ở đây gió lạnh thổi đi. Nói xong liền muốn rời đi, có điều lại nói, ngươi này một thân bắp thịt, còn rất phát đạt, tuy rằng lớn tuổi, tóc cũng trắng, vóc người vẫn là rất có liêu mà. Phá Quân bị Mã Tiêu Minh ánh mắt nhìn sợ nổi da gà, không dám nhiều hơn nữa miệng, hắn ở Đông Doanh nhìn nhiều lắm rồi, cũng không muốn có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh ở trên người chính mình. Cái kia cũng không nhọc đến phiền ngươi, chính ta chậm rãi xông ra huyệt đạo là được. Quên đi, nhìn ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng, biểu hiện không tệ, ta tìm cá nhân vì ngươi mở ra huyệt đạo thôi. Nguyên bản tuyệt vọng chờ làm Trần Nam tóc bạc bắp thịt tráng hán nhất thời đại hỉ, có lẽ là thật là vui, cũng không có nghi vấn tại sao Mã Tiêu Minh không tự mình cho hắn tìm hiểu huyệt. Chờ phản ứng lại thời điểm, đã hỏi ra, bởi vì hắn đã bị Mã Tiêu Minh kẹp ở dưới nách, nhanh chóng hướng về một chỗ đi. Trạ cờ dạ cực tốc nỗ lực. Nhìn trước mặt tiểu hồ tử nam tử, Phá Quân cuối cùng cũng coi như rõ ràng trước Mã Tiêu Minh nụ cười trên mặt là có ý gì, ta không giết ngươi thể không là người. Phá Quân nội tâm điên cuồng hét lên nói. Bị chính mình thống hận nhất người nhìn thấy chính mình lóa thể dáng vẻ, Phá Quân chỉ cảm thấy mình không bằng chết rồi quên đi, nhưng một lát sau đột nhiên cảm giác cũng không có khó chịu như vậy, ngược lại đều trần trụi lâu như vậy rồi, không để ý này nhiều một chút thời gian sau đó đột nhiên phản ứng lại cái gì, nhất thời trong nội tâm nổi lên một luồng nồng nặc bi ai, lẽ nào ta đã cùng trước Đông Doanh những kia nam nô vậy sao? Tiểu hồ tử nam tử đã mở miệng hỏi, không biết Mã Đường chủ mang người này đến đây vì chuyện gì? Bởi Phá Quân tóc bạc che mặt, toàn thân nội khí lại bị Mã Tiêu Minh phong ở trong người, nguyên nhân trọng yếu nhất là Phá Quân bây giờ không phải chủ lưu hình tượng. Vì lẽ đó như thế sẽ thời gian trôi qua, Vô Danh dĩ nhiên không có nhận ra trước mắt Trần Nam lại chính là mình giết vợ kẻ thù. A, ngươi nhìn kỹ một chút đây là người nào? Mã Tiêu Minh đem Phá Quân xúy trên đất, ngón tay cho Vô Danh xem. Vô Danh lúc này mới cẩn thận đến xem, trong nháy mắt giận dữ, là ngươi. Xưa nay nhạt không vẻ mặt khuôn mặt tràn ra hết sức nổi giận vẻ, rõ ràng là hận đến rồi cực hạn. Sư đệ, nhiều năm không thấy, làm sao vừa thấy mặt đã lớn như vậy hỏa khí. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Phá Quân hiển nhiên rất thức thời vụ, nhưng trong lòng dĩ nhiên có dự cảm không ổn. Vô Danh bi phân nói, ngươi giết ta ái thê khiết dù, hôm nay ta liền giết ngươi báo thủ. Lấy ngón tay làm kiếm, mấy chục đạo kiếm chỉ xì 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 thanh liên tục vang lên, hướng Phá Quân trên người chô yếu đâm tới. Hiển nhiên điều này đại xuất Phá Quân dự liệu, trong lòng hô to mạng ta xong rồi, liền nhắm mắt chờ chết. Một lúc lâu, trong tưởng tượng đau đớn cùng tử vong cũng không có đến, Phá Quân mở hai mắt ra, thấy được bối đối với mình Vô Danh. Ta đã giải khai huyệt đạo của ngươi, nhĩ, ta với ngươi đường đường tranh tránh một trận chiến, tiếp tục trước chưa xong một trận chiến. Vô Danh trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Phá Quân phát hiện chân khí của chính mình đã vận hành không ngại. Ha ha ha, ngươi sẽ hối hận, Vô Danh. Đang bởi. Chương 103, ân cửu tận mẫn. Hoàn toàn không để ý đến ở bên kia cười lớn tóc bạc Trần Nam, Mã Tiêu Minh rơi vào trầm tư bên trong. Thật mạnh, đã vậy còn quá nhanh liền đánh tan ta ở lại Phá Quân trong cơ thể kiếm khí, thực sự là đáng sợ. Mã Tiêu Minh thầm nghĩ trong lòng, không hổ là đạt đến thiên kiếm cảnh giới cường giả, tuy rằng chân khí mạnh hơn Phá Quân đến không phải nhiều lắm, thế nhưng kiếm đạo tu vi quăng hắn 10 cái nhai không thôi. Nhìn một chút chính mình toàn bộ đạt đến 90 điểm thuộc tính, không khỏi suy nghĩ, lấy mình thực lực tuyệt đối áp chế Phá Quân cái này cấp B cao thủ dễ dàng rất, thế nhưng nếu như Vô Danh toàn lực bạo phát thiên kiếm cảnh giới, sợ là có thể đạt đến gần cấp A thậm chí cấp A thực lực, vậy ta thân thể này sợ là lực có chưa đãi. Vô Danh, bây giờ ngươi và ta trở về đến kiếm tông, tiếp tục lúc trước chưa xong một trận chiến thôi. Nói xong cũng chưa nói hỏi ai muốn bộ quần áo, liền chạy như điên. Lấy Vô Danh bình tĩnh đương nhiên sẽ không nói cái gì, rất nhanh sẽ đi theo, mà Mã Tiêu Minh bắp thịt trên mặt không khỏi run lên. Có vẻ như mở ra cái gì không được thuộc tính đây. Mã Tiêu Minh nhìn đi xa tóc bạc bắp thịt manh nam nói. Kiếm tông hầm băng, cũng là kiếm tông bất thế cao thủ kiếm hoàng giam cầm nơi, cũng là Vô Danh cùng Phá Quân lúc trước tranh cướp, vạn kiếm quy tông, kiếm phổ đất quyết chiến. Bây giờ 20 năm sau khi, có 102 cuộc chiến kết quả rốt cục muốn ở hôm nay công bố. Vô Danh cùng Phá Quân đối lập mà đứng. Ha 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 ha, cuối cùng cũng coi như lần thứ hai đợi được trận đại chiến này, chúng ta thật tốt khổ cực a. Một trận tiếng cười lớn truyền đến, nói chuyện cũng không phải Vô Danh cùng Phá Quân bên trong một người, mà là một vị trong kiếm hoàng giả, không sai, chính là kiếm hoàng. Hắn bị giam cầm ở đây, chỉ có Phá Quân cùng Vô Danh hai người quyết ra người thắng, vạn kiếm quy tông, bí tịch thu được chân chính truyền nhân, hắn mới có thể rời đi nơi đây. Phá Quân ngươi làm sao không mặc quần áo? Coi như kiếm hoàng bị tù nhiều năm như vậy, nhưng nhìn cho tới bây giờ Phá Quân tạo hình vẫn là có chút không thể tiếp thu, chẳng lẽ là luyện một loại nóng rực chân khí, vì lẽ đó không thể không thân trần đối địch. Kỳ quái, kỳ quái. Phá Quân sắc mặt tái xanh, thế nhưng cũng không nói chuyện. Lúc này đối mặt Vô Danh, hắn chỉ muốn toàn lực ứng phó giết chết hắn. Hắn đã thu hồi mình tham lang, thiên nhẫn, cũng không nhiều lời phí lời, trực tiếp động thân mà lên. Sắt phá lang chi tham lang phệ nhật. Vô Danh cũng không có khách khí. Vô thượng kiếm đạo 10 phần công lực toàn lực phát động. Đại chiến rằng có thời gian một nén nhang, tuy rằng Phá Quân phi thường liều mạng, dứt bỏ rồi độc dược, dứt bỏ rồi âm mưu quỷ kế. Ạch, dứt bỏ rồi quần áo của mình cùng với liêm sỉ chi tâm, cuối cùng công lực chiếm được 12 thành phát huy, đáng tiếc dĩ nhiên không địch lại thiên kiếm vô thượng kiếm đạo. Hắn dĩ nhiên ngã vào Vô Danh dưới chân, trên người hiện đầy rậm rạp chẳng chịt kiếm thương, mỗi một đạo kiếm thương đều sâu thấy được tận xương. Càng có một ít kiếm thương nằm ở trọng yếu huyệt đạo bên trên. Thế nhưng những này cũng không phải vết thương chí mệnh, trên người hắn cũng không có vết thương chí mệnh. Vì là, tại sao không giết ta? Phá Quân bắt được Vô Danh ống quần, gian nan hỏi, giết ta đi, ta không muốn của ngươi thương hại, nhanh giết ta đi, tại sao không giết ta? Vô Danh nhìn Phá Quân, trong mắt cừu hận tiêu tán hơn nữa, lạnh nhạt nói, bây giờ võ công của ngươi đã tất phế, đối với kiêu ngạo tự đại ngươi tới nói muốn tất sống không bằng chết, ta muốn ngươi quãng đời còn lại đều ở đây trong thống khổ vượt qua liền giống như ta. Phá Quân rốt cục mất đi khí lực toàn thân, nắm lấy Vô Danh ống quần tay của cũng tùng rơi mất. Cuộc tỉ thí này, trận đại chiến này không có người thắng, nếu như nói cứng có lời, chỉ có một người. Người kia chính là kiếm hoàng. Không sai, một bị giam cầm nhiều năm người, một trong kiếm hoàng giả. Vô Danh, lần này tỉ thí ngươi thắng, quyền này, vạn kiếm quy tông, liền giao cho ngươi. Kiếm hoàng thoát vây ra, nơi đây nguyên bản liền giam cầm không được vị này trong kiếm hoàng giả, bất quá là kiếm hoàng tự nguyện bị nhốt ở đây. Bây giờ thệ ước đã hoàn thành, như vậy hắn tự nhiên liền giành lấy tự do. Vô Danh tiếp nhận bí tịch, nhìn quyển này dẫn phát rồi rất nhiều ân oán tình cựu bí tịch, không khỏi cảm khái và ngàn. Cảm khái một trận sau khi, đi tới ân sư kiếm tuệ thi thể trước, ba gõ làm lễ, liền muốn xoay người rời đi. Vô Danh đại hiệp xin dừng bước. Mã Tiêu Minh vừa nhìn Vô Danh muốn đi. Lập tức kêu hắn lại, ta giúp ngươi đem Phá Quân bắt được trở về, ngươi này không nói một tiếng liền đi, có phải là quá mức cái kia? Vô Danh ngẩn người, tạ lỗi nói, đúng là đã quên cảm ơn Mã Đường chủ đại ân, xin tha thứ tại hạ vô lễ, thật sự là ngày hôm nay báo đến đại thủ, tâm tình khuấy động bên dưới, khó tránh khỏi có điều sơ hở. Vô Danh ở đây đã cảm ơn nói xong chắp tay chào. Mã Tiêu Minh một cái ngăn cản hắn, cười nói, Vô Danh đại hiệp quá khách qua đường tức giận, ngươi đã cũng nói ta đối với ngươi là đại ân, không phải vậy liền đem quyền này, vạn kiếm quy tông, đưa cho ta làm tạ lễ làm sao. Vô Danh nghe vậy hoàn toàn biến sắc. Tuy rằng Mã Tiêu Minh hắn báo giết vợ mối thù, có điều, vạn kiếm quy tông, dù sao cũng là kiếm tông bí mật bất truyền, đối với trách nhiệm của sư môn làm cho hắn không cách nào đáp ứng chuyện này. Không chỉ Vô Danh sắc mặt thay đổi, liền vốn là dự định ly khai kiếm hoàng đều dừng bước, hắn mới vừa khôi phục tự do liền muốn rời đi, có điều muốn cùng Vô Danh bàn giao một chuyện mới lưu lại, hắn vốn tưởng rằng Mã Tiêu Minh là Vô Danh hảo hữu một loại, bởi vì hắn cũng có thể cảm nhận được Mã Tiêu Minh kiếm tâm. Ai biết giao đấu qua đi. cái này một mặt hàm hậu chất phác người dĩ nhiên thi ân ngầm báo, mở miệng đòi hỏi lên kiếm tông tuyệt học được. Mã Đường chủ đối với tại hạ ân tình ta vô danh ghi nhớ trong lòng, có điều, vạn kiếm quy tông, chính là sư môn bí mật bất truyền, tại hạ lại không thể tự tiện chủ trương đem giao cho ngươi, ngươi đối với ta ân tình chỉ có thể tha cho ta ngày sau lại báo, ta tất nhiên sẽ tìm được một môn tuyệt thế kiếm pháp đưa cho Mã Đường chủ. Mã Tiêu Minh sắc mặt kéo xuống, trầm giọng nói, ta vì ngươi bận bịu trước bận bịu sau, còn giúp ngươi đem phá quân bắt được trở về, ngươi một câu dung sau lại báo có phải là có vẻ quá mức nhẹ. Lại như ta cho ngươi mượn tiền, ngươi không cho lợi tức còn chưa tính, dĩ nhiên tiền vốn cũng không muốn trả lại cho ta. Hành tẩu giang hồ nhiều như vậy nguy hiểm, học tập võ công kiếm pháp vốn là dùng để phòng thân, giả như ta chưa kịp đợi được của ngươi tuyệt thế kiếm pháp liền chết, tính thế nào? Vô Danh ngại lời, Kiếm Hoàng cũng thấy Vô Danh đối lý, không biết nên nói cái gì phụ hỏa mới tốt. Trầm mặc một lúc lâu, Vô Danh trầm giọng mở miệng nói, vạn kiếm quy tông, không thể chuyển cho ngươi, nếu như Mã Đường chủ không chê, ta tự nghĩ ra, Mặc Danh kiếm pháp, cùng với Vô Thượng kiếm đạo, chuyển thụ cho ngươi làm sao? Ha ha ha, Vô Danh, ngươi có phải là quá tự tin, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta rất ghét bỏ, phi thường ghét bỏ, ngươi không được quên, ngươi có thể là bại tướng dưới tay ta, ta làm sao có khả năng học kiếm pháp của ngươi? Mã Tiêu Minh sắc mặt cũng bắt đầu trở nên lạnh, nói càng là lộ ra từng kia một hàn khí, ta lời nói thật với ngươi rằng đi, ngày hôm nay ta đối với Vạn Kiếm Quy Tông, nhất định muốn lấy được, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Đăng bởi chương 104, cùng Thiên Kiếm lần thứ 2 quyết đấu. Kiếm Tông trong hầm băng, Mã Tiêu Minh cùng Vô Danh khí phân càng có xu hướng cứng ngắc. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ta Kiếm Hoàng ngược lại muốn xem ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự. Một bên Kiếm Hoàng đã sớm không nhìn nổi Mã Tiêu Minh lơ lối, chân khí chấn động, một cái gai băng từ băng trên vách bốc ra, rơi vào trong tay. Nếu nghĩ đến, Vạn Kiếm Quy Tông, liền thử trước một chút Kiếm Tông kiếm pháp thôi. Kiếm Hoàng điên cuồng hét lên nói. Lúc này cùng Vô Danh đối lập, Mã Tiêu Minh từ lâu thả ra tự thân vô biên cường giả khí thế, Kiếm Hoàng không dám khinh thường, vừa lên đến chính là tuyệt cường sát chiêu, một cái băng kiếm trong phút chốc hóa thành kiếm ảnh đầy trời, sát khí lâm liệt, hoàng khí ngang dọc. Kiếm Hoàng tuyệt kỹ Bách Kiếm Tàn Sát Hoàng. Cho mèo, cũng dám đeo xấu. Mã Tiêu Minh cười lạnh nói, không tránh không né, rõ ràng là muốn lấy thân gắng đón đỡ chiêu này. Kiếm Hoàng muốn thu chiêu đã không bằng, hắn dù sao chỉ muốn dạy dỗ một hồi Mã Tiêu Minh thôi, cũng không phải thật sự muốn lấy tính mạng của hắn. Mấy trăm đạo kiếm khí bắn trúng Mã Tiêu Minh thân thể, xì 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 thành không dứt bên hai. Băng kiếm bởi vì va chạm, đã vỡ thành từng mảnh băng tiết. Thập, cái gì? Kiếm Hoàng kinh hãi, đã thấy trước mặt Mã Tiêu Minh lông tóc không tổn hại, khí định thần nhàn đứng tại chỗ, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra dường như. Nay vừa là ngươi cái gọi là Kiếm Tông tuyệt học sao? Được rồi, ngươi đã từng ra chiêu, cũng tiếp ta một chiêu thử xem đi. Tay phải lấy tay làm kiếm, về phía trước đâm mạnh, chạ cờ dạ rót vào tay phải, hóa thành uy mãnh vô cùng kiếm khí, chính là Phá Quân kiếm pháp tiến hóa phiên bản. Tiên pháp kiếm thuật Thiên Quân Lịch Dịch. Đáng tiếc kiếm tâm của ngươi, mặc dù là trong kiếm hoàng giả, đáng tiếc kiếm pháp không chút nào hoàng khí, nếu như trước ngươi sử dụng kiếm pháp là Bách Điểu Triều Phượng còn có thể để ta coi trọng một chút, nhưng là nhưng quá đáng theo đuổi kiếm pháp lực sát thương, sử xuất không biết mùi vị Bách Kiếm Tàn Sát Hoàng, kiếm pháp bên trong hoàng khí không còn sót lại chút gì, quả thực chính là lấy gùi bỏ ngọc, lãng phí tới thiên tứ dư của cải của ngươi. Mã Tiêu Minh một chiêu kiếm sử dụng, vẫn cứ không quên khởi động miệng pháo, cố gắng giao động kiếm hoàng kiếm tâm. Kiếm Hoàng bị tù mấy chục năm, kỳ thực bản thân kiếm pháp tiến nhanh, chỉ là vừa xuất quan phát hiện Vô Danh, Phá Quân thực lực đều tăng lên rất nhiều, lại đụng tới Mã Tiêu Minh như vậy một hắn căn bản không có nghe qua cao thủ, nhất thời sinh ra mình luyện nhiều năm như vậy làm sao tiến bộ không lớn loại này hảo giác, nghe xong Mã Tiêu Minh dao động, nhất thời lâm vào ma trướng. Đúng đấy, kiếm pháp của ta có phải là luyện nhầm phương hướng gây go, tên khốn này ở loạn ta kiếm tâm. Kiếm Hoàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện kiếm khí của đối phương đã gần ngay trước mắt. Không cách nào tránh né. Bất đắc dĩ lấy thủ thế, tầng tầng kiếm khí chống chất, che ở Mã Tiêu Minh tiên pháp kiếm thuật mũi kiếm trước. Đáng tiếc kiếm khí thứ này dùng để tiến công không thể tốt hơn, dùng để phòng thủ liền song phương kiếm khí phủ vừa tiếp xúc, Kiếm Hoàng cũng cảm giác một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực truyền đến. Không được, chiêu này không tiếp nổi. Kiếm Hoàng ý niệm mới vừa nhuốm, Thiên Quân Lịch Dịch kiếm khí dĩ nhiên đánh tan kiếm khí của hắn phòng ngự, sau đó đâm thật sâu vào vai trái của hắn. Kiếm Hoàng còn muốn động thân tái chiến, lại phát hiện kiếm khí của đối phương tiến vào trong cơ thể sau khi dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sắp xếp ra, trái lại tứ tán nhảy vào kinh mạch. Trải qua chốc lát, toàn thân dĩ nhiên không cách nào nhúc đích, lại nổi lên không thể. Ung dung đánh tan Kiếm Hoàng sau khi, Mã Tiêu Minh đem một cấp B chi nhánh nội dung vở kịch, 10.000 điểm tích phân bỏ vào trong túi. đồng thời dĩ nhiên phát hiện mình đã lâu không hề nhúc nhích thuộc tính dĩ nhiên hơi có tăng cường. Đánh số 3206832. Đẳng cấp, trung cấp người thí luyện. Chủng tộc, nhân tộc. Sức mạnh, 91. Thể chất, 91. Chí lực, 90. Nhanh nhẹn, 91. Sở kỳ hiệu, phá quân kiếm pháp, phối hợp tiên thuật trả cờ dạ sử dụng có thể lên cấp thành tiên pháp kiếm thuật, nhẫn thuật, chỉ rũ thuật, trả cờ dạ cảm ứng, trả cờ dạ nỗ lực, thiên xương quyền, tàn, cao thượng, sở kỳ hiệu bị động. Cường hóa loại hình, trung cấp trả cờ dạ cường hóa, thuộc tính mục trả cờ dạ, 10.000 điểm, tiên thuật trả cờ dạ giá trị, 50 điểm, thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ cường hóa, biến dị. Võ học, trường sinh quyết, biến dị. Không sai, bây giờ thực lực của ta đã mạnh mẽ như thế, vậy cấp B cao thủ thậm chí cấp B cấp cao cao thủ đều không thể đối với ta tạo thành uy hiếp, trái lại ta tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh bại bọn họ. Đặc biệt là thuộc tính mộc trả cờ dạ diễn sinh ra nhẫn thuật, chính ta lĩnh ngộ có được nhẫn thuật tuy rằng tiêu hao trả cờ dạ nhiều, thế nhưng thuận buồm xuôi gió, vừa kiếm khí đâm tới chỉ là dùng mộc độn ở thân thể mình mặt ngoài hình thành một tầng màu xanh tâm chán, liền hoàn toàn cản lại kiếm hoàng kiếm khí. Chỉ là Mã Tiêu Minh đồng thời chú ý tới một khác điểm, kiếm khí tuy rằng ngăn lại, thế nhưng kiếm kính vẫn truyền tới, nếu như không phải trả cờ dạ đối với thân thể sinh ra cực lớn cường hóa hiệu quả, hắn sớm đã bị kiếm kính dung ra nội thương. Kiếm hoàng bị đánh bại sau khi, vô danh cũng không khỏi sinh ra mấy phần tức giận. Nếu các hạ không nghe khuyến cáo, như vậy không thể làm gì khác hơn là xin mời Ích Cao Minh. Thân là thiên kiếm vô danh chịu đến như vậy khiêu khích, thực sự không thể nhịn được nữa, mở miệng khiêu chiến nói. Đánh sớm không được sao, nói nhảm nhiều như vậy làm chi. Thiên nhân hình thức mở ra. Cực kỳ huyền bí hỏa diễm hoa văn hiện lên ở Mã Tiêu Minh viền mắt chu vi, ở giữa trán càng là tạo thành một loại hình tròn hoa văn, dường như thiêu đốt thái dương. Khí thế trên người càng là tăng lên mấy lần, Mã Tiêu Minh cả người tinh, khí, thần đều thu được cực lớn tăng cao. Hôm nay tiên nhân hình thức hiển nhiên cùng hơn 10 năm trước khiêu chiến vô danh khi đó tuyệt nhiên không giống, không chỉ di động trên người bây giờ tiên nhân hoa văn xảy ra biến hóa, công pháp nhận thuật uy lực càng là tăng lên rất nhiều. Hơn 10 năm trước, ta thắng ngươi bất quá là ngươi lưu thủ. Ngày hôm nay ngươi chớ làm lưu thủ, cũng tốt để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính, ta cũng có thể kiểm nghiệm một hồi những năm này khổ tu. Xem ta tự nghĩ ra băng xương hoàng quyền uy lực thôi. Mã Tiêu Minh nhưng là không sử dụng nữa tiêu hao tiên thuật trả cờ dạ tiên pháp kiếm thuật, ngược lại dùng học từ hùng bá thiên xương quyền, chỉ là thiên xương quyền đã bị hắn thay đổi, thêm tiến vào độc vật thuộc về chính hắn. Hắn những năm này ngồi ở vị trí cao, khống chế thiên hạ hội, không tưởng hùng bá thành làm thiên hạ hội chân chính người trưởng đà, tuy rằng cũng không có tạo phản làm hoàng đế, thế nhưng đối với khắp thiên hạ mà nói, nhưng là thuộc về chân chính không miệng chi hoàng. Cũng đang bởi vậy, hắn đem chính mình lĩnh lược hoàng giả ý cảnh gia nhập thiên xương quyền sau khi, sáng chế ra thuộc về mình hoàng quyền. Nói riêng về uy lực mà nói, chỉ sợ đã vượt xa khỏi bây giờ trong hoàng thành hoàng đế hoàng quyền. Mã Tiêu Minh tả quyền cất vào bên hông, hữu quyền hướng phía trước dùng sức đánh ra, thật đơn giản một cái thẳng quyền. Sửa từ nguyên bản thiên xương quyền xương phong phát diện một chiêu dĩ nhiên ra tay. Băng xương hoàng quyền thức thứ nhất thiên lý băng phong. Trực kích ra hữu quyền mang theo vô cùng quyền kình, nhất thời hầm băng dường như nổi lên như cuồng phong, từng trận đóng băng hàn khí hướng vô danh tuân ra mà tới. Thật mạnh hàn khí, quả thực có thể sánh ngang ân sư năm đó hồi thiên băng quyết. Vô danh không có găng đón đỡ, người nhẹ nhàng lùi về sau, có điều này cỗ sức khống chế bị ân sư càng mạnh hơn, tùy tâm cái gọi là, không chỉ kiếm hoàng sư thúc không có bị làn đến, phá quân cũng bị chăm sóc đến rồi, thật mạnh, không thẹn cho tên của hắn băng xương hoàng quyền. Đăng bởi, chương 105, băng xương hoàng quyền. Kiếm tông hầm băng, quyết đấu nhưng đang trong quá trình tiến hành. Có điều chiêu này tựa hồ thoáng có chút có hoa không quả, đối phó bình thường võ lâm nhân sĩ vẫn được. Nhưng đối với ta hoàn toàn vô dụng a này cỗ băng xương khí tuy rằng cực hàn, thế nhưng tốc độ di động quá chậm, căn bản theo không kịp thân pháp của ta. Hơn nữa phạm vi mở rộng, băng hàn lực lượng cũng bắt đầu hạ thấp, cũng không phải hoàn toàn không thể chống đỡ, bằng vào ta bây giờ nội ra chân nguyên, tốc độ di động cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Vô danh thầm nghĩ, chỉ cần đợi hắn thu chiêu hồi khí, ta liền có thể thừa cơ tiến công, phá hắn hoàng quyền. Mã Tiêu Minh đối với mình băng xương hoàng quyền ưu khuyết điểm tự nhiên biết rõ đến so với những người khác càng rõ ràng hơn, cười thầm nói, đáng tiếc, ngươi không biết ta vận dụng là trả cờ ra mà cũng không phải nội ra chân kình, muốn phải chờ ta để thở, nằm mơ đi ngươi. Nhìn một chút băng xương hàn khí phạm vi bao trùm, cảm giác gần đủ rồi, duy trì hữu quyền thiên lý băng phong trạng thái, tả quyền cũng trực kích ra, băng xương hoàng quyền chiêu thứ hai dĩ nhiên sử dụng. Băng xương hoàng quyền thức thứ hai vạn dặm tuyết bay. Trải rộng hầm băng hàn kính trước liền mang vào Mã Tiêu Minh trả cờ dạ, ở khống chế của hắn dưới, Trả cờ dạ tác dụng với hầm băng trung nguyên vốn là sắp tới đạt điểm giới hạn hơi nước, nhất thời hơi nước bắt đầu sự ngưng tụ, hình thành từng mảng băng xương kết tinh, trong nháy mắt toàn bộ hầm băng đã biến thành một phi xương nơi, trong không khí đâu đâu cũng có băng xương kết tinh, rất lớn địa ảnh hưởng song phương tầm mắt. Vô Danh vẫn cứ hờ hững tự nhiên, tuy rằng hầm băng ảnh hưởng song phương tầm mắt, cũng không biết Mã Tiêu Minh còn có cái gì kỳ chiêu, nhưng hắn đã quyết định kết thúc trận này không có ý nghĩa giao đấu. Đúng. Dưới cái nhìn của hắn, Mã Tiêu Minh băng xương hoàng quyền bất quá là trò cười thôi, đối phó đối với người bình thường còn có thể, thế nhưng đối đầu thân là thiên kiếm hắn, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Coi như con mắt không nhìn thấy ngươi cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi vẫn là một kiếm thủ, là một kiếm khách, như vậy ngươi viên kia trong kiếm nhân tâm vĩnh viễn là sẽ không thay đổi đến a. Phá cho ta đi. Vô Thượng Kiếm Đạo chi vô hình nói. Vô Danh thiên kiếm kiếm ý kéo nội ra chân khí, hóa sinh ra rậm rạp chẳng chịt kiếm khí vô hình. Nhìn đến khủng bố. Đi. Kiếm khí vô hình được kiếm ý dẫn dắt, hướng về Vô Danh cảm ứng được trong kiếm nhân tâm chỗ nhanh chóng bay đi, tuy rằng đây là tuyệt thế sát chiêu, có điều Vô Danh tin tưởng chiêu này ở khống chế của mình dưới, nhiều nhất đem Mã Tiêu Minh trọng thương, mà không cần Mã Tiêu Minh tính mạng. Như vậy, Mã Tiêu Minh sẽ như vậy dễ dàng thua ở chiêu này bên dưới sao? Mã Tiêu Minh cho đáp án là cái gì chứ? Băng xương hoàng quyền thức thứ 3 Sơn Vũ Ngân Xà. Nguyên bản dừng lại ở trong không khí băng xương kết tinh được quyền ý dẫn dắt, cũng là hóa thành từng cái thiên kỳ bách quái, hình thù kỳ quái màu bạc xương xà, dãy rủa chính mình tuyết sắc trường thân, hướng về Vô Danh kiếm khí vô hình bắn nhanh đi. Kiếm khí ngân xà giao chiến, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Tuy rằng rất nhiều ngân xà bị kiếm khí vô hình chặt đứt, thế nhưng kiếm khí vô hình cũng là tiêu hao rất nhiều, mà màu bạc cự xà bị cắt ra sau khi vẫn cứ vặn vẹo thân hình, tạo thành từng cái thân thể càng thêm bé nhỏ chi xà. Số lượng không giảm mà lại tăng. Mà Vô Danh kiếm khí vô hình sinh thành tốc độ thì lại là còn kém rất rất xa ngân xà sinh thành tốc độ, cuối cùng bị toàn diện áp chế, thân thể bốn phía tràn đầy vô cùng vô tận màu bạc xương xà. Mắt thấy ngàn cân treo sợi tóc, Vô Danh vẫn cứ không sợ hãi bất loạn, thân hình dựng ra, phân ra 21 phân thân. Nếu một người phá bất tận ngân xà, như vậy 21 người tổng được rồi thôi. 21 người phân biệt sử dụng Thánh Linh kiếm pháp thức thứ nhất đến 21 thức. Dường như 21 kiếm thánh đồng thời ra tay, như vậy thật sự là có thể phá hết ngân xà sao? Kết quả đương nhiên là không thể mới là lạ. Ngân xà từng đạo bị cắt nát không chỉ là ngân xà, còn có ngân xà bên trong phụ đái quyền ý, này liền khiến cho ngân xà không cách nào lần thứ hai phục sinh. Không chỉ như thế, liền bốn phía hàn khí đều bị vô cùng vô tận thánh linh kiếm khí xua tan, cũng không còn cách nào hình thành trở ngại. Mà Mã Tiêu Minh thì lại cũng không có khiến xuất cái gì thủ đoạn ngăn cản. Quyền ý bị cắt nát sau khi cũng không có lần thứ hai thả ra quyền ý công kích, giữa lúc Vô Danh cảm thấy kỳ quái thời gian, một luồng nguy cơ rất lớn cảm hiện lên ở trong lòng. Ngang phảng phất voi lớn đùa giỡn lên vòi dài, lộ ra ngả voi tiếng kêu, ở vẫn không có tan hết xương khí nơi sâu xa truyền đến âm thanh như thế, tùy theo mà đến nhưng là băng xương hoàng quyền sát chiêu mạnh nhất. Băng xương hoàng quyền thức thứ tư nguyên trì sắp giống. Lúc này Vô Danh ánh mắt của bên trong chỉ còn lại có này cực tốc một quyền. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Bởi vì hắn ở này tên là băng xương hoàng quyền quyền thượng thấy được hỏa diễm, đó là quyền tốc quá nhanh cùng không khí ma sát sinh ra giả tạo. Nguyên lai trước hắn ba chiêu bất quá là vì chiêu này làm xúc kính chuẩn bị thôi. Vô Danh chỉ kịp né qua này một ý nghĩ, lập tức thân thể tự động phản ứng dùng ra một chút cũng không có trên kiếm đạo chi Vô Danh đạo nửa thức. Này vượt qua tốc độ âm thanh một quyền cùng Vô Danh theo bản năng phát ra mạnh nhất kiếm khí chạm vào nhau. Không có âm thanh, không có quang, liền cùng thời gian cùng không gian đều cùng biến mất. Tựa hồ ý thức đều biến mất không thấy, chỉ có một thanh đỉnh thiên lập địa kiếm cùng một dũng cảm tiến tới quyền. Kiếm ý, quyền ý, đến cùng ai thắng ai thua. Kiếm tông hầm băng, chỉ còn dư lại hai người. Không, chính xác tới nói, chỉ còn dư lại hai cái người sống cùng với một ít thi thể. Vù vù, không hổ là thiên kiếm, nếu như không phải chiến tâm chưa đủ nói Mã Tiêu Minh thở hổn hển, trước một trận chiến đã dùng ra 8-9 phân thực lực, ta có thể không hẳn có thể thắng hắn đây. Đi tới một bộ không nhúc nhích thi thể trước. Mã Tiêu Minh dừng một chút, nở nụ cười gằn, một cước liền đá lên đầu của hắn. Này, đừng giả bộ chết, cho ta nói một câu. Thi thể không nhúc nhích, phảng phất đã triệt để tử vong. Mã Tiêu Minh thử lại đạp mấy đá, thấy hắn vẫn là không nhúc nhích, không khỏi giận dữ. Ai, xem bộ dáng là thật chết rồi. Hết cách rồi, thiếu ngân lượng, liền đem người này tiên cắt đi giả mạo hổ tiên bán lấy tiền thôi. Mã Tiêu Minh thở dài nói. Đông dưng, nguyên bản bộ kia không nhúc nhích thi thể hai tay hai chân cùng chuyển động. Hướng về xa xa bỏ sát đi. Lộ ra thân thể trên đất tha đi ra từng đạo vết máu, nguyên vốn đã cầm máu vết thương lần thứ hai chảy ra máu tươi. Mã Tiêu Minh bất đắc dĩ nói, ngươi nói ngươi đây không phải là bị coi thường sao, cố gắng nói chuyện với ngươi không đáp ứng, nhất định phải uy hiếp ngươi mới được. Phi, ngươi tên xấu xa, lão tử mới không muốn nói chuyện với ngươi, muốn giết cứ giết, đừng hy vọng lão tử sẽ hướng về ngươi xin tha. Tóc bạc bắp thịt Trần Nam một mặt bi tráng vẻ nói. Mã Tiêu Minh nghe vậy cũng không não, chậm rãi nói, há, vậy ta an tâm, ta người này nhẹ dạ, sợ nhất người khác cầu xin tha thứ. Ngươi đã không muốn nói chuyện, vậy ta liền đem ngươi bán được kỹ viện bên trong đi được rồi. Kỹ viện, nam nhân cũng có thể bán được kỹ viện bên trong sao? Phá Quân sững sờ nói. Mã Tiêu Minh ha ha cười nói, tự nhiên là có thể. Nghe nói Nam Dương có một loại kỹ thuật, đem nam nhân triển khai cung hình sau khi liền có thể thay đổi nam vì là nữ, tương đương thần kỳ lý. Phá Quân mặt mũi trong nháy mắt trở nên tử bạch tử bạch. Đăng bởi. Chương 106, Vạn Kiếm Quy Tông, Quy Tụ. Kiếm Tông trong hầm băng, một khuôn mặt chất phác nam tử cùng một vị tóc bạc bắp thịt Trần Nam chính đang đối thoại. Ngươi nói cái gì, ngươi phải đem giao nó cho ta. Tóc bạc bắp thịt Trần Nam không thể tin nói, bởi vì ở trên tay hắn chính là Kiếm Tông kinh thế kiếm pháp, cũng là hắn tha thiết ước mơ, Vạn Kiếm Quy Tông. Mã Tiêu Minh nguyết nguyết, trả lời, đó là tự nhiên, ta đều phóng tới trên tay ngươi, ngươi còn có cái gì không thể tin tưởng, ngươi bây giờ võ công tận phế, ta trước tiên chữa cho ngươi thương. Mã Tiêu Minh vận hành chỉ du thuật, đem Phá Quân ngoại thương chữa khỏi, sau đó thúc giục, này, bí tịch tới tay. Ngươi vẫn còn ở làm gì ngẩn ra, còn không mau mau mở ra đến xem. Kỳ thực chẳng trách Phá Quân cảm khái và ngàn, bởi vì hắn cả đời này vì theo đuổi quyển bí tịch này đã mất đi nhiều lắm, trong đó thậm chí bao gồm cha của hắn. Mà bây giờ quyển bí tịch này nhưng là lấy một loại cực kỳ buồn cười phương thức xuất hiện ở trong tay chính mình, Phá Quân tự nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường, dĩ nhiên là hắn thề phải đem dằn vật trí tử đại cửu nhân tự tay đem bí tịch giao cho hắn, hay là đang hắn tối lúc tuyệt vọng. Đương nhiên. Hắn cho rằng Mã Tiêu Minh là muốn cho chính mình dạy hắn, Vạn Kiếm Quy Tông, dù sao Mã Tiêu Minh kiếm pháp tuy rằng bất phàm, thế nhưng ở trong mắt hắn cũng là bình thường thôi, nếu như lúc trước không phải Mã Tiêu Minh kỳ quái nội kình, chỉ riêng lấy kiếm thuật tu vi đến so với, hắn tự tin có thể tuân ra hắn 10 cái ngai. Ừ, lời này ngẫm lại còn chưa tính, Phá Quân là không dám làm đối mặt người đàn ông này nói, không phải vậy ngẫm lại lấy người đàn ông này tàn bạo, ạch, coi như là Phá Quân như vậy chí hung chí ác người cũng không cấm cả người run lên. Hắn lật ra, Vạn Kiếm Quy Tông, bí tịch. Một lúc lâu. Ha ha, quả nhiên là đang đùa ta, dĩ nhiên nắm một quyển giả lừa gạt ta, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao. Trước mặt vạn khí tư sinh, kiếm trùng phế huyệt, quy nguyên võ học, tông xa công trường đừng nói, trung gian hơn 10 trang giấy trắng, mặt sau lại là mấy chục chiêu kiếm pháp thông thường, ngươi làm giả cũng tạo đến có chút thành ý có được hay không. Phá Quân lật một trận bí tịch, liền bày một bộ người chết mặt quát. Mã Tiêu Minh sầm mặt lại, thấp giọng nói, nhìn kỹ. Đây chính là thật sự bí tịch, mới đầu 16 chữ chính là quy tắc chung. Phá Quân không để ý tới hắn, ở trong lòng hắn nhận định Mã Tiêu Minh là ở đùa giỡn hắn. Huống hồ điều này cũng phù hợp thế gian dân tình, làm sao có khả năng đem bí tịch cho kẻ địch xem đây. Coi như muốn để cho người khác dạy hắn cũng phải xin mời người tin cần mà, xin mời kẻ địch giáo hắn, cũng không cân nhắc kẻ địch biết dạy một ít giả võ công sao. Thay đổi Tây Độc Câu Dương Phong, nói vậy sẽ thật sâu tán thành Phá Quân quan điểm. Ai? Ta cuối cùng toán biết tại sao vô danh có thể ép ngươi một đầu, tương tự bị phế võ công, nhân gia có thể đứng lên lần nữa, mà ngươi thì lại như là một tên rác rưởi bình thường tự cam đoạ lạc. Mã Tiêu Minh lắc lắc đầu, Phá Quân tâm tính hoàn toàn không được. Ngươi! Phá Quân giận dữ, nhưng nhớ tới hiện nay tình hình, là một người thức thời vụ người, hắn lý trí địa lựa chọn câm miệng. Ngươi xem, mấy chữ này liền lên chính là Vạn Kiếm Quy Tông, mà mấy cái này liền lên chính là tự phế võ công. Mã Tiêu Minh trực tiếp đem đáp án giảng cho Phá Quân nghe. Phá Quân giật mình, qua hồi lâu sau cười ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ta hiểu được, ta hiểu được. Không hổ là Vạn Kiếm Quy Tông, tuyệt thế kiếm chiêu quả nhiên danh bất hư truyền, lại muốn tự phế võ công, trùng tu kiếm khí chân nguyên mới có thể luyện thành. Vô danh, ta nhất định sẽ lại một lần nữa đứng trước mặt ngươi, nhất định. Mã Tiêu Minh hết trôi nói rồi, quả nhiên, cái tên này nhớ mãi không quên tìm Vô Danh báo thủ. Có điều như vậy cũng tốt, có thể càng tốt mà kích phát hắn tu luyện động lực, đến cuối cùng cũng là có thể. Phá Quân run lên một cái, nhìn về phía Mã Tiêu Minh nói, ta không hiểu, ngươi tại sao lại đem bực này võ công giao cho ta tu tập, chính ngươi không luyện sao. Sau đó thật giống hiểu cái gì dường như, lại thấp giọng nói, đúng rồi, võ công của ngươi đã đến tình cảnh như thế, luyện không luyện Vạn Kiếm Quy Tông đều không thế nào vội vàng, không cần mạo tự phế võ công lớn như vậy nguy hiểm. Mã Tiêu Minh nhìn hắn tự động não bù ra đáp án, không khỏi hài lòng cười cợt, nói, không sai, ta là không thể liều lĩnh phế công nguy hiểm trùng tu Vạn Kiếm Quy Tông, nếu cho ngươi luyện Vạn Kiếm Quy Tông, tự nhiên cũng không phải là không có điều kiện. Mã Tiêu Minh nói trắng ra, có điều như vậy trái lại càng làm cho Phá Quân yên tâm. Hắn nghi hoặc hỏi, võ công của ngươi cao như thế, chính là ta cuộc đời ít thấy, coi như ta luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông, ta cũng không nhất định có thể cùng được với ngươi, ngươi có thể có chuyện gì cần ta đi làm đây. Mã Tiêu Minh lặng lẽ cười nói, không biết ngươi nghe chưa từng nghe nói trên giang hồ có như vậy một tổ chức gọi là Thiên Môn. Lần này kiếm tông một nhóm, thu hoạch 3 cái cấp B chi nhánh nội dung vợ kịch cùng với 30.000 điểm tích phân, càng kiêm chiếm được, Vạn Kiếm Quy Tông, bí tịch, cũng coi như là tốt thu hoạch. À, nếu như Phá Quân cái tên này trước bối không tới quyển bí tịch này, vậy ta liền trực tiếp làm thịt hắn. Mã Tiêu Minh thầm nghĩ, mà đã đi tới tìm kiếm không biết tên tổ chức Phá Quân nhưng là đột nhiên hắt hơi một cái, hồn nhiên không biết trước đã ở trước Quỷ Môn Quan đi một vòng trở về. Ai kèm tên gọi, Vạn Kiếm Quy Tông. Ai kèm miêu tả, cấp B đỉnh cao võ học, có thể lên cấp phương thức xin mời người thí luyện tự mình tìm tòi, thông qua tiêu hao 2 cái cấp B chi nhánh nội dung vợ kịch, 20.000 điểm tích phân ở chủ thần nơi tiến hành cường hóa, có thể miễn đi tự phế võ công bước đi này đột nhiên, có thể dùng bí tịch này hướng về chủ thần hối đoái cấp B chi nhánh nội dung vợ kịch một cái, điểm 10.000 điểm, có thể giao cho nhân vật trong vợ kịch tu luyện hiệu quả coi nhân vật trong vợ kịch tư chất mà. Định, sử dụng số lần 13, đã sử dụng số lần một thứ, còn lại sử dụng số lần 2 thứ. Phụ gia nói rõ, muốn luyện này công, trước phải từ cùng, một khi từ cùng, không hẳn thành công, không cần từ cùng, cũng sẽ thành công. Đồ tốt như thế, cũng không thể giao cho ngươi người này. Mã Tiêu Minh vui vẻ đem bí tịch thu vào trong lòng, chỉ là vật này vì sao lại có sử dụng số lần hạn chế đây? Nếu như giao cho người kia, để hắn đi cho người khác tu luyện, bí tịch hẳn là sẽ không biến mất đi. Có điều, suy nghĩ một chút trước khi đi cho Phá Quân ăn vào 10 cái thanh linh quả cùng với ngoài ngạch đưa tặng 10 cái, Mã Tiêu Minh không khỏi cười cợt. Sau đó, quay đầu nhìn về phía một phương hướng, cất cao giọng nói, tiểu tử, ngươi xem lâu như vậy, tại sao không ra gặp một lần đây? Nói vậy ngươi cũng rất muốn học tập quyền này, Vạn Kiếm Quy Tông, bí tịch thôi. Một bóng người từ chỗ tối chậm rãi đi tới, người này thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, chỉ là lộ ra trên hai tay hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết tích, nhìn đến khủng bố. Tiên bối, chúng ta ngưỡng mộ Kiếm Tông uy danh, vì lẽ đó đặc biệt đến đây quan ngưỡng, không ngờ quấy rầy tiền bối cùng vô danh đại hiệp giao đấu, thực sự là vạn phần xin lỗi. Tay tàn thanh niên vừa chắp tay, hướng về Mã Tiêu Minh tạ lỗi nói. Mã Tiêu Minh cứng lại, bất đắc dĩ nói, nếu quả thật như vậy cũng thì thôi, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi chủ động đi ra ta thì sẽ không phát hiện phụ cận còn có một người chứ. Đang bởi. Chương 107, vô căn cứ nội ứng. Kiếm Tông hầm băng ở ngoài. Mã Tiêu Minh vừa dứt lời, phụ cận cách đó không xa băng tiết bay tán loạn, một bóng người từ tuyết địa gấp nhảy lên ra, hướng phương xa chạy như bay, nhưng là một cóng lấy đao hơn 10 tuổi thiếu niên. Nhìn hắn cái kia thân pháp, dĩ nhiên không kém cao thủ nhất lưu tốc độ. Hắn sẽ không phải coi chính mình có thể mau hơn tốc độ của ta chứ. Mã Tiêu Minh vận hành trả cờ dạ nỗ lực, trong vòng mấy cái hít thở cũng đã đuổi theo thiếu niên này, kiếm chỉ vung lên, thiếu niên trên lưng thế thì một nguồn kiếm khí, trong nháy mắt trả cờ dạ xâm nhập trong cơ thể, khiến cho không cách nào nhúc nhích. Mã Tiêu Minh bàn tay lớn chụp tới, mang lên thiếu niên, trong chớp mắt liền trở lại chỗ cũ. Hay nhanh, ta hoàn toàn không có cách nào đuổi tới tốc độ của hắn. Tay tàn thanh niên cảm thấy sự tình có chút không ổn, bản đến mình ngụy trang thành ngưỡng mộ Kiếm Tông thanh niên khỏe mạnh, coi như hai người bị gọi ra thân hình cũng không có cái gì quá đáng lo, dù sao hắn đã điều tra Mã Tiêu Minh tại Trung Nguyên tình huống, biết hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ là thiếu niên này quá không trầm ổn, trực tiếp chạy trốn, đây không phải là có tật giật mình là cái gì. Lấy lại bình tĩnh, biết vào lúc này không thể loạn, tuyệt tâm lần thứ hai đi lên phía trước, chuẩn bị nói chút gì. Này, ngươi sẽ không phải nói cái gì bỏ đệ trẻ người non dạ, bị tiền bối uy danh kinh sợ, cho nên mới trốn bán sống bán chết thôi. Mã Tiêu Minh buồn cười nói, lập tức sầm mặt lại, âm u nói, nếu như vậy sỉ nhục trí tuệ của ta, liền là cha của ngươi Tuyệt Vô Thần ở đây, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh à. Tuyệt Tâm trong nháy mắt mồ hôi như mưa dưới, nguyên lai đối phương đã sớm dựa vào manh mối khám phá thân phận của hắn. Có điều dù sao hắn trải qua sóng to gió lớn vô số, thấy Mã Tiêu Minh vừa lên đến liền hạ sát thủ, liền biết sự tình vẫn cứ có cứu vãn chỗ trống. Vậy không biết tiền bối lưu lại huynh đệ ta hai người vì chuyện gì? Tuyệt Tâm nhắm mắt hỏi lần nữa. Mã Tiêu Minh ha ha cười nói, việc nhỏ, ngươi chớ sốt sắng, cha ngươi không phải muốn xâm lấn Trung Nguyên sao, ngươi liền vì ta làm kẻ nội ứng được rồi. Tuyệt Tâm nghe vậy chấn động mạnh, miễn cưỡng nói, cái này, tiền bối ngài cũng nói, Tuyệt Vô Thần là cha của ta. Ta làm sao có thể làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện tình đây? Mã Tiêu Minh kỳ quái nói, không phải còn có một loại thuyết pháp gọi là đại nghĩa diệt thân sao?
Ngươi xem, phụ thân ngươi Tuyệt Vô Thần bước lên Trung Nguyên cùng Đông Doanh chiến tranh, vô số dân chúng vô tội đem sẽ phải chịu chiến tranh độc hại, ngươi làm nội ứng, cấp tốc kết thúc cuộc chiến tranh này, không phải là lưu danh bách thế thật là tốt sự sao?
Tuyệt Tâm thầm nghĩ, tại Trung Nguyên tự nhiên là lưu danh bách thế, có điều ở Đông Doanh sợ là muốn để tiếng xấu muôn đời. Bất quá khi nhiên không thể như thế cùng Mã Tiêu Minh giảng. Mà chỉ nói, tuy rằng phụ thân ta ngàn sai vạn sai, nhưng dù sao phụ tử nhân luân, không thể khinh địch, không bằng ta trở lại cố gắng khuyên nhủ cha ta Tuyệt Vô Thần, để hắn bỏ đi xâm lấn Trung Nguyên ý nghĩ. Nói trên mặt lộ ra trách trời thương người vẻ mặt, giơ hai tay lên thâm tình nói, lần này đi tới Trung Nguyên, nhìn thấy bách tính an cư lạc nghiệp, mới biết ta Đông Doanh bách tính thị xử với làm sao nước sôi lửa bỏng bên trong, ta tất nhiên dùng hết ta quãng đời còn lại đến vì là Đông Doanh bách tính mưu cầu phúc lợi. Ta đi. Mã Tiêu Minh có chút không nói gì, nay vẫn là lần đầu tiên đụng tới giống như hắn miệng đầy nói hưu nói vượn người, hơn nữa so với tay tàn thanh niên đến, chính mình còn thiếu như vậy một phần hành động, giả vờ ngây ngốc bản lĩnh khả năng còn đuổi không được người trước mắt. Mã Tiêu Minh không thể làm gì khác hơn là không nể mặt mũi, có chuyện nói thẳng, ít nói nhảm, hoặc là đáp ứng làm nội ứng, nếu như không làm nội ứng, như vậy thì trực tiếp đưa hai người các ngươi huynh đệ trên Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Tuyệt Tâm nhất thời cảm thấy mình dự cảm không hay trở thành sự thật, quả nhiên vị này nhân tâm chỉ nhắm vào mình người, sẽ không đối với kẻ địch hạ thủ lưu tình tới. Đúng rồi, ngươi bây giờ không muốn nói nhảm nữa, chỉ có thể nói ta đồng ý hoặc là ta không muốn, nhiều lời một chữ phí lời, ta liền trực tiếp diệt ngươi. Đương nhiên, ngươi nói ta không muốn ta cũng trực tiếp diệt ngươi. Mã Tiêu Minh hiển nhiên cũng là sợ tay tàn thanh niên, hàng này nếu như sử dụng niệm độn, chính mình nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, nói không chắc thật sẽ nói. Ta đồng ý. Tuyệt Tâm bất đắc dĩ đáp ứng. Tuyệt Tâm, ngươi dám phản bội cha, ta nhất định hướng về cha bẩm báo, để hắn nghiêm trị ngươi. Vẫn bị Mã Tiêu Minh giáp ở trên tay thiếu niên mở miệng kêu to. Mã Tiêu Minh nhìn kỹ một chút bối đao thiếu niên, hỏi, tên của ngươi gọi là Tuyệt Thiên đúng không? Đúng thì thế nào? Bối đao thiếu niên hiển nhiên cũng không có nhận rõ trước mắt thực tế tàn khốc, trên mặt vẫn như cũ một bộ rất túm vẻ mặt. Dung mạo của thiếu niên này cùng Nhiếp Phong có 7, 8 phần giống nhau, chắc là mẫu thân của Nhiếp Phong cùng Tuyệt Vô Thần sở sanh hài tử. Mã Tiêu Minh không muốn xem hắn khuôn mặt này, quay đầu nhìn về phía tay tàn thanh niên, này, cái tên này đúng là con trai của Tuyệt Vô Thần sao? Tuyệt Vô Thần cái tên này tuy rằng tự cao tự đại, nhưng không có ngu xuẩn như vậy đi. Tuyệt Tâm lung túng cười cười, không biết trả lời như thế nào. Được rồi, ngươi đã đáp ứng làm ta Trung Nguyên nội ứng, ngược lại không tiện bạc đãi ngươi, đến, này 10 viên thanh linh quả liền phần thưởng cho ngươi. Mã Tiêu Minh phong khoáng nói. Tay tàn thanh niên đại hỉ, hắn nhưng là từ hệ thống tình báo bên trong hiểu được này thanh linh quả là thế nào một loại kỳ quả, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận, thầm nói, này Mã Đường chủ đúng là cùng nghe đồn bên trong như thế hùng hồn hào phóng. Đã như vậy, ta đây liền trở lại vì là tiền bối dò hỏi Tuyệt Vô Thần động tĩnh. Đáp ứng làm nội ứng sau khi, Tuyệt Tâm liền đổi giọng trực tiếp xưng hô Tuyệt Vô Thần. Hít, chờ một chút. Mã Tiêu Minh gọi lại phải đi tay của tàn thanh niên. Tiền bối còn có chuyện gì? Tay tàn thanh niên nghi ngờ nói. Ha ha, tuy nói giữa người và người nên ôm ấp cơ bản nhất tín nhiệm, có điều dù sao nói miệng không bằng chứng sao, chúng ta lập cái chứng từ đi. Tay tàn thanh niên không biết nên nói cái gì, có điều Mã Tiêu Minh cũng không có lấy cái gì kỳ công dị pháp khống chế chính mình, vẫn để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh tay tàn thanh niên liền hối hận rồi, nhìn trước mắt tấm này viết đầy tương tự Tuyệt Vô Thần nghiệp chướng nặng nề, tất nhiên đoạn tử tuyệt tôn, Tuyệt Vô Thần nhân thần cộng phẫn, dương ít sớm ít, Tuyệt Vô Thần đê tiện vô liêm sỉ, mỗi ngày mang xanh biết ít tử thô tục chứng tử, hắn thật sâu vì đó trước đối với Mã Tiêu Minh đánh giá cảm thấy xấu hổ. Hắn coi chính mình đã đủ vô sỉ, nhưng khi đụng tới Mã Tiêu Minh sau khi mới hiểu được trước mình là ngây thơ cỡ nào vô tả. Đúng rồi, sau đó để cho tiện liên lạc. Ngươi dùng bồ câu đưa tin cho ta cũng không cần dùng tên thật, trực tiếp dùng danh hiệu được rồi. Danh hiệu tên gì đây? Ta nghĩ nghĩ. Ừ, liền gọi Tiểu Cường được rồi, Tuyệt Tiểu Cường, không sai. Không sai cái quỷ A. Ai sẽ muốn Tiểu Cường như vậy danh hiệu A? Tay tàn thanh niên nội tâm điên cuồng hét lên đạo, bất quá vẫn là không dám tranh luận, rất sợ một tranh luận đổi lấy cầu chứng, cầu thắng như vậy danh hiệu. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Mã Tiêu Minh vung tay lên, phảng phất đang đuổi đi một con ruồi dường như. Để Tuyệt Tâm nội tâm tràn đầy phẫn nộ, bất quá hắn hay là không dám phát tác, lần thứ hai chắp tay, thân pháp vận lên, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trên mặt tuyết. Quả nhiên đủ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Mã Tiêu Minh thở dài nói, nhìn một chút còn bị mang theo bối đao thiếu niên, cười nói, tiểu tử, nhìn anh ngươi, khẳng định có tiền đồ a, ngươi nhiều học một ít.
Bối Đao thiếu niên nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn. Đang bởi. Chương 108, đã tìm đến Sơn Hải Quan. Nửa tháng sau, Trường Thành Sơn Hải Quan truyền đến cấp báo. Đông Doanh thế lực lớn số 1 Vô Thần Tuyệt Cung cung chủ Tuyệt Vô Thần xuất lĩnh vô cùng vô tận trong cung tinh anh được Sương Quỷ Xoa La đến đây tấn công Trung Nguyên. May mắn được Võ Lâm Thần Thoại vô danh lần thứ 2 hiện thân, cùng Vô Thần Tuyệt Cung cung chủ Tuyệt Vô Thần đại chiến 300 hiệp, bất phân thắng bại, tạm thời đẩy lùi đến địch. Không biết là nguyên nhân gì, Vô Danh chạy tới Sơn Hải Quan thời gian cũng đã trên người chịu thương thế không nhẹ, kết quả cùng Tuyệt Vô Thần ác đấu một hồi, thương thế tăng thêm, tình huống cực kỳ không ổn. Mà Tuyệt Vô Thần cũng là không mò ra quan nội hư thực, không dám dễ dàng toàn lực phát động thế tiến công. Có điều không dám toàn diện tiến công, không có nghĩa là sẽ không tiến hành ngầm thăm dò. Không tới buổi tối, đều là có đếm không hết kẻ địch tiến hành vượt ải, càng có một ít cao thủ khinh công nỗ lực leo tường mà lên. Phải biết tuy rằng quan ải chặn lại rồi thông thường kẻ địch, thế nhưng không ngăn được cao thủ võ lâm. Dài như vậy một đoạn tường thành, kẻ địch đều là có thể tìm tới các loại phòng ngự lỗ thủng tiến hành đánh lén. Ở nơi này vạn phần nguy cấp bước ngoặt, Trung Nguyên nhất phương toát ra hai cái trẻ tuổi cao thủ khinh công, một người thanh niên khuôn mặt xấu xí, một cái khác thanh niên thì lại tuyệt nhiên ngược lại, dị thường tuấn mỹ. Xấu xí thanh niên khiến cước pháp gọi là Hàng Long thần thối, nay công vừa ra, Hàng Long phục hổ, Đông Doanh nhiều vị khinh công hảo thủ bị kéo đoạn hai chân, cũng lại lên không được chiến trường. Thanh niên tuấn mỹ nhưng là phiêu giật như tiên, thường thường một người ngang hàng phe địch hơn 10 vị hảo thủ không rơi xuống hạ phong, vì bản thân mới cứu vãn lại không ít tình thế. Song phương ở bề ngoài đến xem vẫn là nằm ở rằng co bên trong, chỉ có sáng tỏ nội tình người mới biết, Trung Nguyên nhất phương thiếu hụt một vị có thể cùng Tuyệt Vô Thần ngang hàng người, nếu như đợi được Tuyệt Vô Thần thả xuống đối với Vô Danh kiên kỵ, toàn lực một kích, như vậy Sơn Hải Quan tất nhiên thất thủ, Quỷ Xoa La tiến quân thần tốc, Trung Nguyên võ lâm tất nhiên đại loạn. Thật vất vả thu được nghỉ ngơi lấy sức Trung Nguyên bách tính tất nhiên lần thứ hai rơi vào nước sôi lửa bỏng. Bên trong, như vậy thế cuộc theo một người đến mà phát sinh ra biến hóa. Người tới là một cao thủ tuyệt đỉnh, hắn đồng thời cũng là đệ nhất thiên hạ đại bang thiên hạ hội bang chủ. Hắn chính là Hùng Bá. Thô bạo 10 phần nam tử, cùng hắn cùng đi còn có võ lâm 10 môn phái lớn cao thủ. Đã như thế, Trung Nguyên tình thế lập tức tốt đẹp. Hùng Bá đi tới Sơn Hải Quan ngày thứ nhất, phô trương to lớn. Không chỉ gióng trống thua chiêng, càng là chủ động ra khỏi thành khiêu chiến. Tuyệt Vô Thần đều bị kinh động, đi ra nhìn qua, nhất thời cảm thấy gặp cuộc đời kinh địch, song phương một mình đấu, Hùng Bá tam phân quy nguyên khí không cách nào dễ dàng đánh tan Tuyệt Vô Thần hộ thể thần công bất diệt kim thân, Tuyệt Vô Thần giết quyền cũng thì không cách nào dễ dàng thương tổn được tam tuyệt trong người Hùng Bang chủ. Hai người từ mặt trời mọc đấu đến mặt trời lặn, đến cuối cùng dĩ nhiên bất phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Liền song phương từng người lui binh, ước định ngày khác tái chiến. Cứ như vậy, chiến sự lần thứ hai trì hoãn nửa tháng này bên trong hai người lại giao thủ vài lần, vẫn là bất phân thắng bại. Tuyệt Vô Thần liền trốn ngoài thành cứ điểm, ràng buộc Quỷ Xoa La tiến công thế, không lại dễ dàng tiêu hao binh lực. Mà Trung Nguyên nhất phương cũng là không dám dễ dàng ra khỏi thành công kích, sợ chúng rồi Đông Doanh âm mưu quỷ kế. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến sự phảng phất trừ khử, Sơn Hải Quan cũng hồi phục từ trước bình tĩnh dường như. Thẳng đến một cái người đến. Phong Nhi. Hiện tại của ngươi Phong Trung Chi Thần tên gọi nói vậy đã chuyển đến Đông Doanh đi tới. Mã Tiêu Minh cười nói, hắn đang đuổi đến Sơn Hải Quan trên đường, liền nghe được rất nhiều tin tức của tiền tuyến, đặc biệt là Phong Trung Chi Thần Nhất Phong, bây giờ càng là đến rồi nổi tiếng mức độ. Còn một người khác Độc Cô Minh sao? Chỉ có thể nói, không chỉ hiện đại là một xem mặt xã hội, ở cổ đại đồng dạng cũng là. Một xấu nam muốn cùng đệ nhất thiên hạ Mỹ nam tử khá là, chỉ có thể là tự dứt lấy đủ. Nhất Phong bị như vậy khích lệ. Hiển nhiên cũng là có chút ngượng ngùng, thẹn đỏ mặt nói, bất quá là giang hồ đồng đạo cất nhắc thôi. Mã đường chủ, không biết người gánh bao tải bên trong trang vật gì, dãy rủa kịch liệt như thế, xem cái này hình dạng, có vẻ như là một người sống, không biết là ai. Kỳ thực không chỉ Nhiếp Phong hiếu kỳ, Hùng Bá, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân đám người cũng là hiếu kỳ không nớt. Há, người nọ là đệ đệ của ngươi. Mã Tiêu Minh thuận miệng đáp. Ta, đệ đệ của ta. Có như vậy trong nháy mắt. Nhiếp Phong lấy vì là lỗ tai của chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Không phải vậy làm sao có khả năng nghe ra đệ đệ cái từ này đến. Có điều, đợi được bao tải dặm người chui ra, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Yêu, xem gương mặt đó, nói cùng Nhiếp Phong không có quan hệ cũng không có người tin tưởng a. Hừ, ta khuyên ngươi lập tức thả ta, không phải vậy cha ta biết rồi, nhất định cho ngươi không chết tử tế được. Bối Đao thiếu niên vừa chui ra bao tải, lập tức xách eo, hết sức phách lối chỉ vào Mã Tiêu Minh kêu gào nói. Có vẻ như là phát hiện ở đây còn có những người khác, rồi nói tiếp, các ngươi cũng là, đến thời điểm các ngươi hết thảy không chết tử tế được. Mọi người cái trán toàn bộ tràn đầy gân xanh, có vẻ như thiếu niên này chỉ có mặt dung mạo so với so sánh như Nhiếp Phong, tính nết và vân vân hoàn toàn cùng Nhiếp Phong dính không lên một bên a. Xem cái kia trên mặt hung hăng vẻ mặt, bọn họ tất cả đều muốn đi tới quất hắn một trận. Có điều rất nhanh vậy thì biến thành hiện thực. Chỉ nghe đùng một tiếng, bối đao thiếu niên sau gáy bị vỗ mạnh một cái, cả người bị đánh ngã xuống đất. Ha, còn không thành thật điểm, đòi đánh phải không? Sau đó phảng phất ý thức được cái gì, hướng về Nhiếp Phong xin lỗi nói, không nhịn được động thủ quản giáo hắn, Phong Nhi ngươi không ngại chứ? Không quan trọng. Nhiếp Phong sẽ nói nếu như đổi lại mình, chính mình sẽ đánh đến càng lợi hại sao? Bất quá vẫn là có chút nghi vấn, liền hỏi, tiểu tử này đầy mặt tà khí, đúng là đệ đệ của ta sao? Thiên hạ to lớn không gì không có, sẽ không phải chỉ là để dáng dấp cùng ta giống nhau một người thôi. Mã Tiêu Minh truyền âm nói, dĩ nhiên không phải, hắn là mẹ ngươi cùng Tuyệt Vô Thần hải tử. Sấm sét giữa trời quang. Đây đối với Nhiếp Phong mà nói đúng là một sấm sét giữa trời quang, tên tiểu tử trước mắt này là con trai của Tuyệt Vô Thần, là của mình cùng mẫu dị phụ đệ đệ còn chưa tính. Phải chết là Tuyệt Vô Thần, cái này tạo thành Trung Nguyên Đông Doanh trong lúc đó chiến loạn kẻ cầm đầu dĩ nhiên là hắn Nhiếp Phong kế phụ, là mẫu thân hắn đương nhiệm trợ phu. Suy nghĩ một chút như vậy một cảnh tượng đi, Trung Nguyên Đông Doanh hai quân giao chiến thời khắc, Đông Doanh chủ soái Tuyệt Vô Thần đột nhiên hét lên một tiếng, Nhiếp Phong con trai ngoan, nhanh giúp cha đánh bại đám này Trung Nguyên dế núi. Đây nên là bực nào ta cái danh a? Thân vì là chiến lược chủ yếu một trong Nhiếp Phong dĩ nhiên là Tuyệt Vô Thần con riêng, Trung Nguyên mới coi như không quân tâm đại loạn. Chỉ sợ cũng biết đối với Nhiếp Phong sản sinh vô cùng vô tận hoài nghi. Dù cho hắn vì là Trung Nguyên làm ra nhiều như vậy cống hiến, cũng thì không cách nào bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Lúc này mọi người thấy kỳ lạ, không biết Mã Tiêu Minh cùng Nhiếp Phong lén lút truyền âm nói rồi gì đó, chỉ thấy Nhiếp Phong trên mặt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt biến hóa đến vô cùng đặc sắc. Mã Tiêu Minh tự nhiên biết Nhiếp Phong ở kiêng kỵ cái gì, mở miệng an ủi, ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ nhìn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đang bởi Chương 109, Hòa Đàm Chi Nguyện. Sơn Hải Quan bên trong, phòng nghị sự bên trong. Nguyên bản kiêng kỵ Tuyệt Thiên thân phận Nhiếp Phong nghe được Mã Tiêu Minh an ủi sau mới yên tâm hạ xuống, không hề lo lắng Tuyệt Thiên thân phận sẽ tạo thành ảnh hưởng. Dù sao lấy Mã Tiêu Minh hôm nay thế lực, đừng nói Tuyệt Vô Thần chỉ là Nhiếp Phong bố dượng, cho dù là hắn cha đẻ, cũng có thể áp chế lại ý kiến của những người khác. Đem bối đao thiếu niên giao cho ca ca hắn cố gắng quản giáo sau khi, Mã Tiêu Minh quay đầu nhìn về ngồi ở thủ tọa người trên. Mở miệng nói, Hùng Bang Chủ, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, không biết ngài có phải không có kế sách lùi địch. Hùng Bá nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Mã Tiêu Minh, hai người đối diện. Chu Vi Sương, Phong, Vân, Lãng bốn người chợt cảm thấy hai người tầm mắt trong lúc đó phảng phất có lôi điện sinh thành, một luồng nhàn nhạt đối lập bầu không khí sinh ra. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng hai người muốn triển khai một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thời điểm, Hùng Bá đột nhiên thu liễm chính mình tất cả khí thế. Phảng phất như Mã Tiêu Minh giống như lạnh nhạt nói, thực bất lương sách, không biết phó bang chủ có gì cao kiến. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, không nghĩ tới bình thường thô bạo lẫm liệt Hùng bang chủ lại có khiêm tốn thỉnh giáo thời điểm, nói ra căn bản không có người tin thật phạt. Mã Tiêu Minh nhưng là rất bình tĩnh, định liệu trước nói, cao kiến không dám làm, chỉ có một không phải biện pháp thôi, nói ra hy vọng mọi người giúp đỡ tham mưu một chút. Bây giờ Trung Nguyên Đông Doanh đối lập tuy rằng chúng ta chiếm cứ thượng phòng, thế nhưng nếu như tùy tiện khai chiến, dù cho chúng ta có thể thắng cũng biết tổn thất nặng nề, không bằng chủ động tìm Tuyệt Vô Thần đàm phán, hòa bình giải quyết lần này chiến sự tốt nhất. Mọi người nát một chỗ kính mắt, cho ăn, chúng ta bây giờ đại chiếm thượng phong A, tại sao muốn chủ động yếu thế đi đàm phán A, thật sự muốn nói xử cũng là bọn hắn đi tìm đến mới phải A, dựa vào cái gì để chúng ta chủ động. Không chỉ thiên hạ hội mọi người bất mãn, liền ngay cả 10 môn phái lớn chúng vị cao thủ cũng là tràn đầy không tình nguyện tâm tình. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại Mã Đường chủ thường ngày phong cách, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trừ phi chạm đến Mã Tiêu Minh những kiêng lịch lần, bằng không Mã Tiêu Minh bình thường sẽ không vào chỗ chết chỉ người. Mặc dù mọi người đều không thế nào thỏa mãn, thế nhưng Mã Tiêu Minh xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, ngồi ở chủ vị Hùng Bá cũng không có biểu đạt ý kiến phản đối, bọn họ những này không có nhân quyền tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Như thế, ngươi dự định làm sao đàm luận? Thẻ đánh bạc vậy là cái gì? Hùng Bá đặt câu hỏi. Mã Tiêu Minh cười ha ha, thẻ đánh bạc sao? Tự nhiên là hắn. Chỉ bối đao thiếu niên này chính là Tuyệt Vô Thần con trai Tuyệt Thiên. Kỳ thực trước mọi người cũng có suy đoán, chỉ là giờ khắc này mới chiếm được Mã Tiêu Minh căn cứ chính xác thực. Mọi người trong nháy mắt liền hiểu Mã Tiêu Minh ý tứ, dùng con trai của Tuyệt Vô Thần đổi hắn lui binh mà, cứ như vậy, có vẻ như cũng không cần bỏ ra cái giá gì, mọi người hòa hòa khí khí thật tốt, theo Hùng Bá đến sau liền không có gì tổn thất 10 môn phái lớn tinh anh, những cao thủ cũng cảm giác tướng mạo này tự cũng không sai. Nhìn tất cả mọi người có hòa đàm ý tứ, xấu xí thanh niên không khỏi bi từ đó đến, bọn họ chỉ nhìn thấy thời khắc này hòa bình, nhưng không nhìn thấy trước thủ vệ Sơn Hải quan các tướng sĩ thương vong, bọn họ nhưng là dùng mình bình thường thân thể cản trở Đông Doanh Quỷ Xoa La đại quân dòng dã nửa tháng lâu dài, hy sinh đếm mãi không hết huynh đệ, mới đổi lấy thời gian quý giá đợi được phe mình cao thủ đến. Nhưng lời nên nói không thể không nói, hắn tiến lên trước một bước, cao giọng nói, Mã đường chủ, việc này sợ là không thích hợp, tại hạ quan cái kia tuyệt vô thần thô bạo lộ ra ngoài, ý chí kiên định, không giống như là sẽ vì chỉ là một đứa con trai mà từ bỏ bá nghiệp người. Mã Tiêu Minh tán thưởng gật đầu, cười nói, ngươi nói không sai, tuyệt vô thần người này không chỉ không tin thần, e sợ tình thân và vân vân ở trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một ràng buộc thôi, đang muốn ảnh hưởng đến hắn bá nghiệp, hắn không chỉ sẽ tuyệt thần, chỉ sợ cũng phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đã như vậy, vì sao xấu xí thanh niên nghi ngờ nói? Mã Tiêu Minh ngắt lời nói, tuyệt thiên chỉ là một ở bề ngoài thẻ đánh bạc, chân chính thẻ đánh bạc nhưng là ta và Hùng Bang chủ thôi. Nếu như trực tiếp vũ lực uy hiếp hắn, như vậy hắn vì duy trì uy nghiêm của mình, e sợ sẽ bất chiến cũng phải chiến, chỉ có dùng con trai của hắn làm thẻ đánh bạc, cho song phương một nấc thang dưới, mới có thể cùng bình giải quyết. Nghe được câu này, Nhiếp Phong đối với bối đao thiếu niên an nguy mới yên lòng. Tuy rằng gặp mặt có điều một ngày, nhưng dù sao trong thân thể giữ lại một nửa giống nhau huyết thống. Trước hắn rất sợ Mã Tiêu Minh dùng tuyệt thiên uy hiếp tuyệt vô thần, mà tuyệt vô thần tính cách đúng như là cùng xấu xí thanh niên nói tới như vậy, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, đúng là tuyệt thiên tính mạng sợ là khó giữ được, có cực lớn khả năng bị giết đến tế cờ, dù sao con tin vô dụng cũng chỉ còn sót lại cái này tác dụng. May mà, mọi chuyện đều hướng về tốt phương hướng ở đi tới. Chỉ là, thật sự là thế này phải không? Giữa lúc Mã Tiêu Minh một đám người nghị định hòa đàm chi sách thời điểm, Nhạc Sơn Đại Phật ngoài 30 dặm, một chỗ thung lũng nhưng phá vỡ bình tĩnh như trước. Một đám người mặc áo đen ở giữa thung lũng đất trống ngồi trên mặt đất, nhân số không xuống 100 người, chu vi càng có hơn 100 con ngựa mệt đến thẳng sùi bọt mép. Một ông lão, chuẩn xác phải nói, là một vị khuôn mặt lộ ra cao quý khí ông lão, trầm thấp mở miệng nói, ngày mai liền có thể chạy tới Nhạc Sơn Đại Phật nơi tìm được Long Mạch, hôm nay cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức. Thủ hạ lập tức có người phụ họa nói, Tôn Thượng nói không sai, chúng ta vòng qua Sơn Hải Quan, Bạch Thiên trốn, buổi tối chạy đi, nguyên bản một người ba con ngựa đã biến thành chỉ còn một thớt, nhưng coi như còn dư lại một thớt đều chạy trốn không nhanh được, chúng ta gian nan như vậy mới chạy tới chỗ cần đến, tuyệt đối không nên dã tràng xe cát, để Trung Nguyên thám tử phát hiện tung tích của chúng ta. Tối hôm nay trị thủ nhân số tăng thêm gấp đôi, không cho nhen lửa trại, không cho tùy ý đi lại, bằng không giết chết không cần luật tội. Cao quý ông lão gật đầu tán thành, nói tiếp, vốn là không cần như vậy, chỉ là này hơn 10 năm qua thiên hạ hội chăm lo việc nước, thế lực cường đại đến quả thực để ta không thể tin được, đặc biệt là hệ thống tình báo, càng là không lọt chỗ nào âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần không nghe thấy. Lại nói Mã Tiêu Minh này một đầu, ngày thứ hai trời vừa sáng, Nhiếp Phong liền làm sứ giả đi Đông Doanh Nhất Phương Doanh mà biểu đạt ra muốn cùng nói ý đồ. Tuyệt vô thần tự nhiên là một mặt cuồng ngạo cự tuyệt, có điều ở Nhiếp Phong nói rồi một câu nói như vậy sau khi thái độ liền hoàn toàn thay đổi rơi mất. Vô Danh tiền bối thương thế đã khỏi hẳn, công lực nâng cao một bước. Nhiếp Phong nói như vậy. Hòa đàm địa điểm liền định ở ngoài thành ba dặm nơi, cái này địa điểm đối với vậy thủ thành mới mà nói nhất định là bất lợi, bởi vì rất dễ dàng đã bị người bắt giặc phải bắt vua trước, thế nhưng đám người kia đều là cao thủ võ lâm, tự nhiên là không gì kiêng kỵ. Song phương phi thường hiểu ngầm, cũng không có mang theo binh mã, nhưng đều mang tới phe mình đỉnh cao sức chiến đấu. Rất hiển nhiên, tại đây loại đàm phán bên trong, trở mặt tỷ lệ rất cao. Nếu như không mang theo đủ tự thân sức chiến đấu, đến thời điểm bị người ta phân mà diệt chi liền muốn khóc cũng không khóc được. Đăng bởi. Chương 110, ngoài thành hòa đàm. Sơn Hải quan ngoài thành ba dặm sườn núi. Trung Nguyên Nhất Phương cao thủ có hay không tên, Hùng Bá, Mã Tiêu Minh, Sương, Phong, Vân, Lãng, Độc Cô Minh cùng 10 môn phái lớn các cao thủ. Đông Doanh Nhất Phương nhưng là Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Tâm, Tuyệt Địa, Thiên Hành, Tử Khí Tông 10 khí nhẫn cùng với Quỷ Xoa La Tinh Anh. Mới nhìn, Đông Doanh Nhất Phương nằm ở tuyệt đối thế yếu, không chỉ cao thủ mạnh nhất so với Trung Nguyên Nhất Phương ít đi hai cái, liền ngay cả cao thủ nhất lưu số lượng đều còn kém rất rất xa. Song Phương vừa thấy mặt, nhất thời thành tình trạng giằng co, dù sao này chẳng những là đơn giản đàm phán, nếu có phát hiện cái gì địch yếu ta mạnh miêu con, bất kỳ bên nào đều tuyệt đối sẽ không do dự trực tiếp khai chiến. Mã Tiêu Minh cũng là lần thứ nhất thấy Tuyệt Vô Thần, tuy rằng trước thông qua hệ thống tình báo cũng đã gặp Tuyệt Vô Thần chân dung. Thế nhưng chân dung lại có thể nào cùng được với chân nhân thần vận. Được lắm bắp thịt tia chớp trắng hán. Toàn thân tràn đầy chấn động khiến người sợ hãi sát khí thậm chí nhanh muốn hóa làm chân khí, một ít tu vi tâm tính tương đối kém tiểu nhân vật thậm chí ở ánh mắt của hắn bên dưới sẽ quỳ xuống đất xin tha. Mà lúc này Tuyệt Vô Thần cũng đang quan sát Trung Nguyên nhất phương cao thủ, nói chính xác, đang quan sát Trung Nguyên thần bí nhất khó lường cao thủ Mã Tiêu Minh. Nếu Mã Tiêu Minh có thể thông qua hệ thống tình báo thu được Tuyệt Vô Thần chân dung, tự nhiên Tuyệt Vô Thần cũng có thể thu được Mã Tiêu Minh chân dung. Có điều thật sự nhìn thấy Mã Tiêu Minh một khắc đó, Tuyệt Vô Thần vẫn cứ lấy làm kinh hãi, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, loại cao thủ này thật sự là quá mức kỳ lạ. Phàm là cao thủ tuyệt đỉnh, võ công nhất thành, tất nhiên lộ ra ngoài ảnh hưởng tinh khí thần, cao thủ tuyệt đỉnh tinh khí thần tự nhiên cùng cao thủ bình thường tinh khí thần không giống, ở trong đám người giống như là trong đêm tối sáng lên lấp lóa đèn lớn phao dường như, rất khó khiến người ta quên. Coi như là vô danh loại này chiến tâm không đủ, tinh thần dị thường hệ vài cao thủ đều làm cho người ta một loại cô quạnh cao thủ cảm giác, cho nên nhìn thấy Mã Tiêu Minh thời điểm Tuyệt Vô Thần vẫn là lấy làm kinh hãi. Mã Tiêu Minh bình thường cùng bạn tốt của hắn Thiên Thần Hoàng ẩn nhẫn, sâu không lường được hoàn toàn khác nhau, liền thật sự như là một chất phác người bình thường như thế. Tuyệt Vô Thần đối với hắn nổi lên hoàn toàn cảnh giác. Hừ, vô danh, không biết thương thế của ngươi là có hay không khỏi hẳn. Chúng ta lần thứ hai quá qua tay làm sao? Tuyệt Vô Thần trước tiên phá vỡ trầm mặc, hắn kiêng kỵ nhất chính là vô danh, đối với vô danh thương thế khỏi hẳn sự tình vẫn không thể nào tin được. Vô danh chắp tay nói, nếu vô thần cung chủ mời, vô danh nào dám không tòng mệnh. Rất nhanh, hai người đều ngừng tay, vô danh tân luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông chưa tới cảnh giới cao thâm. Không phá được Tuyệt Vô Thần phòng ngự, mà Tuyệt Vô Thần cũng là đối với công lực phục hồi vô danh không có biện pháp nào. Chỉ là, Tuyệt Vô Thần làm sao đều không nghĩ ra tại sao vô danh thương thế sẽ tốt đến nhanh như vậy. Nếu như hắn lúc này tiếng lòng bị Mã Tiêu Minh nghe được, chỉ sợ sẽ đưa tới hắn xem thường. Đương nhiên sẽ được rồi, Vạn Kiếm Quy Tông. Còn dư lại hai lần cơ hội trong đó một lần liền cho vô danh có được hay không, có điều vô danh sắc thực ra sức, so với phá quân cái kia vô dụng mạnh đến nỗi không phải một chút, tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng công lực cũng không có toàn bộ phế bỏ. Xem qua, Vạn Kiếm Quy Tông, qua đi vẫn cứ dễ dàng địa cậu thành, để Mã Tiêu Minh mở rộng tầm mắt. Bị thương nặng chuyện như vậy, ở bây giờ Mã Tiêu Minh trong mắt hoàn toàn không phải chuyện này, thuộc tính một trả cờ dạ thuốc dục chỉ rũ thuật không nhưng đối với ngoại thương có bụt vậy hiệu quả. Đối nội thương cũng đưa đến tác dụng to lớn, còn tiêu hao mất chân nguyên sao, ha ha, thanh linh quả và vân vân, vô hạn lượng cung cấp à, tại chỗ liền cho vô danh đổ 20 viên xuống. Nhìn rõ ràng, đúng là rót, bởi vì số lượng nhiều lắm, Mã Tiêu Minh chẳng muốn một viên cho ăn, khiến cho cơ tình vô hạn dường như, trực tiếp phân mấy lần dùng thủy đem thanh linh quả rót tiến vào vô danh trong cổ họng. Tuyệt Vô Thần mắt thấy vô danh đúng là khôi phục tự thân thương thế, nhất thời trên mặt vẻ mặt càng lộ vẻ nghiêm nghị. Hắn tiến lên một bước, mặt hướng Mã Tiêu Minh nhất phương, đang muốn nói chút gì, lại bị một trận bá đạo vô biên tiếng cười đánh gãy. Mà phát sinh trận này thô bạo vô biên tiếng cười người nhưng là Hùng Bá. Ha ha ha, Tuyệt Vô Thần, lẽ nào ngươi không có phát hiện hiện tại chúng ta một phen này chiếm cứ ưu thế áp đảo sao? Chỉ cần chúng ta Mã Đường chủ ngăn cả ngươi, như vậy bất kể là Lao Phu vẫn là vô danh đều có thể đưa ngươi phía kia những người còn lại hết thảy sát quang. Hùng Bá tiến lên trước một bước, mắt hổ nhìn quét Đông Doanh nhất phương còn lại cao thủ. Nhất thời cho bọn họ mang đến áp lực thực lớn. Tuyệt Vô Thần nghe nói lời ấy, trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ lo âu, vẫn cứ một bộ định liệu trước biểu hiện. Hùng Bang chủ nói đùa, Đông Doanh nhân tài đông đúc, hiệu khởi rừng Vô Thần cung chủ một người đến đây Trung Nguyên. Nhưng là Mã Tiêu Minh phát ra tiếng nói chuyện, hắn quay đầu chung quanh, ở hai cái phương hướng trên rừng một chút, cười cười nói, nếu đều tới, tại sao không hiện thân đây? Giấu đầu lòi đuôi nhưng là bị hư hỏng cao thủ tuyệt thế uy danh a. Ha ha ha, một đấu kỵ thanh âm phách lối truyền đến, nhưng là một phần sau một bên đầu tóc trắng phao, trước nửa bên đầu bóng loáng bắp thịt của ông lão hiện thân ra, nổ tung giống như bắp thịt của chiếm cứ hắn cả người, đặc biệt là đôi cánh tay, quả thực muốn so với bình thường người bắp đùi còn thô trên gấp đôi. Người mới ra hiện, một luồng quyền ý liền nhiếp tâm hồn người, phảng phất trước mặt đi tới không là một người, mà là một tòa Thái Sơn áp đỉnh mà đến, tâm tính nhỏ yếu người cũng là run run rẩy rẩy, muốn đi trước. Đặc biệt là đáng sợ là này cố quyền ý không chỉ là đối mặt Trung Nguyên nhất phương cao thủ mà phát, mà là toàn bộ địa đồ nạ pháo, bao phủ ở đây mỗi người. Lúc này, một người khác cũng xuất hiện, là một thô lỗ trung lão niên chẳng hán, nếu như nói hắn như nào đó một người, như vậy thì là phụ thân của Nhiếp Phong Nhiếp Nhân Vương. Trùng hợp là vị này trung lão niên chẳng hán cũng là một vị dùng đao cao thủ, hắn mang theo người cây đao kia tản ra một luồng trăm năm cô tịch khí, chỉ là nhìn thân đao, đều sẽ cảm thấy không còn muốn sống. Muốn kết thúc tính mạng của chính mình. Hóa ra là Đông Doanh đệ nhất đao khách Hoàng Ảnh cùng được xưng quyền đạo chi thần quyền đạo thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Mã Tiêu Minh vừa chắp tay, cao giọng nói rằng. Trung Nguyên một phe này người đại run sợ, như vậy hai vị có thể so với Tuyệt Vô Thần cao thủ trốn ở một bên, bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Nếu như không phải Mã Tiêu Minh gọi ra hai người này hình dạng, chờ chân chính đại chiến mở ra thời gian, hai người này từ sau đánh lén, cao thủ tuyệt đỉnh tự nhiên không sợ, thế nhưng như bọn họ vậy cao thủ võ lâm sợ là cũng không đủ hai người này giết. Giờ khắc này, Trung Nguyên Đông Doanh các ba vị cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng là lần thứ hai đem song phương thực lực kéo đến cùng một cấp độ bên trên. Đông Doanh một phen này cao thủ nhưng là từ trước trong không khí sốt sáng khôi phục như cũ, hai người cao thủ đến phảng phất cho đối phương đánh một châm thuốc trợ tim, vốn là ở thế yếu bọn họ thập phần lo lắng, nhưng bây giờ thì lại khôi phục vênh váo tự đắc dáng vẻ. Khục khục, Mã Tiêu Minh ho khan hai tiếng, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, nếu người đều đến đông đủ mọi người mong đợi nhìn Mã Tiêu Minh, chờ đợi hắn chính thức đưa ra hòa đàm. Như vậy, các ngươi liền cùng lên đi, để ta cân nhắc ngươi một chút môn này ba cái không biết mùi vị ra hỏa rốt cuộc là có phải hay không danh xứng với thực. Đăng bởi. Chương 111, Chiến Vô Thần. Mọi người tập thể dại ra. Này, lỗ thai ta xảy ra vấn đề có phải là, tại sao Mã Đường chủ sẽ nói ra một mình hắn muốn một mình đấu đối diện ba cái lớn lối như vậy? Mười môn phái lớn bên trong một tinh anh cao thủ như thế hoài nghi. Còn có một người hoài nghi nhưng là một vấn đề khác, trước khi tới đòi nháo muốn cùng nói Mã Đường chủ đi nơi nào, hiện ở nơi này một mặt chủ chiến phái cảm giác người nhất định là có người giả mạo, đúng, nhất định là giả mạo. Kỳ thực chẳng những là Trung Nguyên nhất phương người toàn bộ bị chấn động kinh trụ, Đông Doanh nhất phương cũng vậy. Đặc biệt là cầm đầu ba đại cao thủ Tuyệt Thế Tuyệt Vô Thần, Quyền Đạo Thần, Hoàng Ảnh. Quá kiêu ngạo, quá rất sao lơn lối, ba người bọn họ ở Đông Doanh không khỏi là nên ngang mà đi nhân vật, có can đảm khiêu chiến người của bọn họ đều rất ít, chớ nói chi là một lần khiêu chiến ba người bọn hắn. Tuyệt Vô Thần rất bình tĩnh, tuy rằng tức giận, có điều vì hắn bá nghiệp, hắn vẫn nhịn xuống, dù sao nếu như song phương khai chiến, tổn thất lớn nhất tuyệt đối là Vô Thần Tuyệt Cung. Hắn trầm giọng mở miệng nói, tỷ võ nói ngày hôm nay cũng không phải một thời cơ tốt, huống hồ xa luân chiến đối với ngươi Mã Đường chủ mà nói cũng là không công bằng, việc này dùng sau lại nói. Ngày hôm nay chúng ta đi tới nói chuyện lần này. Ai nói xa luân chiến? Tuyệt Vô Thần lời còn chưa nói hết đã bị Mã Tiêu Minh đánh gãy, ta là nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, nghe không hiểu sao. Hôm nào, ta nơi nào tìm ba người các ngươi đem các ngươi tập hợp lại cùng nhau. Đã chớ làm hơn nữa. Trung Nguyên Nhất Phương đã có thể Mã Đường chủ ngày hôm nay khẳng định không phải trước vị kia thiện lương hòa ái trưởng giả, bây giờ hắn tác phong làm việc, so với Hùng Bá càng bá, so với Tuyệt Vô Thần cuồng hơn, so với Quyền Đạo Thần càng hung hăng. Mã Tiêu Minh thấy bọn họ chậm chạp không ra tay, không nhịn được nói, ba cái cha, còn cần phải lão tử xuất thủ trước không được. Thân hình cung thiểm, băng xương hoàng quyền thức thứ nhất ngàn dặm băng xương dĩ nhiên sử dụng. Có điều lần này ra tay cùng Vô Danh lần kia quyết đấu tuyệt nhiên không giống. Mã Tiêu Minh ngàn dặm băng xương cũng không phải phóng thích hàn khí, mà là đem hàn khí ngưng ở hai tay công kích kẻ địch. Cái thứ nhất bị công kích người thình lình chính là Tuyệt Vô Thần. Nhân gia cũng đã lên mũi lên mặt, Tuyệt Vô Thần tự nhiên cũng không thể đứng chịu đòn, sáng lập ra giết quyền ba thức thức thứ nhất sát tâm cũng là đánh tung ra. Song phương phủ giao thủ một cái, hai người quyền kình giao kích, trong nháy mắt Mã Tiêu Minh hoàng quyền trên bao quanh hàn khí bị đánh tan bay tứ phía ra. Hai người một quyền nặng như một quyền, mỗi một quyền giao kích đều kéo tâm thần của mọi người. Phảng phất trái tim đã ở tùy theo nhảy lên, huyết dịch tùy theo tuôn trào. Hơn 10 quyền qua đi, Tuyệt Vô Thần rốt cục phát hiện không đúng, vốn cho là Mã Tiêu Minh quyền thượng ngưng tụ hàn khí bị hắn đánh tan, thế nhưng theo nhiệt độ quanh người càng ngày càng thấp, hắn liền phát hiện không được bình thường, bị đánh tan hàn khí chẳng những không có tiêu tan hầu như không còn, trái lại càng tụ càng nhiều, thậm chí hiện tại đều có một ít ảnh hưởng tầm mắt. Hàn khí khuếch tán, tuy rằng luồng khí lạnh kia không cách nào đối với thân thể của hắn tạo thành cái gì chí mạng tính thương tổn, thế nhưng thời gian trôi qua càng dài, thân thể đều sẽ sản sinh một ít phản ứng. Mà cao thủ tranh chấp chính là cái kia một đường cơ hội thắng, thử nghĩ hai người lực lượng ngang nhau đánh đến say sưa, một người trong đó đột nhiên chậm nửa nhịp, sau đó bị người một quyền oanh bể đầu, chẳng phải là phi thường oan uổng. Tuyệt Vô Thần tự nhiên suy nghĩ minh bạch Mã Tiêu Minh có chủ ý, âm thầm cười gằn, tùy theo ra nhưng là giết quyền thức thứ hai sát thần. Chiêu này vốn là vì Vô Danh sáng chế, thế nhưng ai cho ngươi đụng phải? Ngươi miễn cưỡng coi như Trung Nguyên võ lâm thần thoại, liền trở thành một chiêu này tế phẩm thôi. Tuyệt Vô Thần cười như điên nói, hữu quyền tụ tập vô cùng quyền kình, hướng Mã Tiêu Minh sốc đi, thế phải giết thần diệt phật. Mã Tiêu Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới thuộc về Vô Danh đãi ngộ bị chính mình chiếm được, đối mặt mạnh như vậy tuyệt một chiêu, hắn cũng không có một chút nào căng thẳng, trái lại ha ha cười cợt, cao giọng nói, ngươi đã dùng chuẩn bị giết Vô Danh chiêu số giết ta, như vậy ta cũng dùng Vô Danh chiêu số giết ngươi thôi, tiếp ta một chiêu. Vô thượng quyền đạo chi vô hình đạo. Vung cánh tay lên một cái, tiêu tán ở trong không khí vô số hàn khí hóa thành đếm mãi không hết băng xương cự quyền, hết thể lấy tuyệt vô thần vì là mục tiêu đảo đi. Cái gì sát thần diệt Phật? Cú đấm này chưa tới Mã Tiêu Minh quanh thân ba thước, cũng đã tự mình hỏng mất, hết sức yêu quý mình tuyệt vô thần có thể không dám ở tình huống như vậy đánh cược mình bất diệt kim thân có thể ngăn trở hay không chiêu này. Đương nhiên, nếu như Chu Vi không có những người khác, chỉ là hai người một mình đấu, hắn là không ngại thử xem. Sát thần một quyền trực tiếp thu hồi, bất diệt kim thân vận lên, cả người màu vàng kình khí tuôn ra, đem băng xương cự quyền từng cái ngăn trở. Tình cờ kim thân cái lồng khí sẽ bị băng xương cự quyền luân phiên đánh vào cùng một vị trí mà phá tan một lỗ hổng, hắn liền vung quyền đánh tan lậu tiến vào quyền kình. Cũng còn tốt ta thu hồi quyền kình, không phải vậy bất diệt kim thân loạn, ta nhưng là thảm, dù sao ở đây nhiều người như vậy, ta tín nhiệm người nhưng là không có mấy cái tuyệt vô thần âm thầm may mắn nói. Chỉ có vô danh tinh tường biết tình huống chân thực là một hình dáng gì, Mã Đường chủ quả nhiên cao minh, hắn làm cho căn bản không phải mô phỏng theo ta kiếm đạo quyền pháp, mà là chính hắn băng xương hoàng quyền thức thứ ba sơn vũ ngân xà biến chiêu thôi, chỉ là do hình rắn hóa thành quyền hình. Mà tuyệt vô thần vừa nghe theo ta vô danh có liên quan sự vật, mặt ngoài không chút biến sắc, kỳ thực trong lòng cảnh giác vạn phần, cho nên mới phải thu hồi quyền kình phòng thủ, không phải vậy hắn được ăn cả ngã về không. Mã Đường chủ có thể ngăn trở hay không bị giết thần một quyền vẫn là không thể biết được. Mã Tiêu Minh thì lại hoàn toàn không có cái lo lắng này, hắn một độn phòng ngự thuật có thể cũng không phải trang trí. Sát thần một quyền bị phá, vô số băng xương cự quyền quần quận không ngừng hướng về tuyệt vô thần công kích đi, để hắn đáp ứng không xuể. Mã Tiêu Minh có thể không có ý định cứ như vậy buông tha hắn, dù sao tản mát ở trong không khí hàn khí có hạn. Thực sự là buồn cười bất diệt kim thân, phòng thủ tốt nhất mãi mãi cũng là tiến công, rõ ràng muốn xưng bá thiên hạ. Nhưng luyện thành một mai rùa tử, đón lấy xem ta phá ngươi kim thân. Mã Tiêu Minh một bên dùng ngôn ngữ đả kích tuyệt vô thần tâm thần, một bên sử xuất băng xương hoàng quyền mạnh nhất một thức, đồng thời cũng là thức thứ tư. Nguyên chỉ sắp giống. Hiên ngang ngang thanh không dứt, một con băng xương cự tượng cấp tốc thành hình, vẩy vẩy mũi to, phát sinh chấn thiên tiếng gào. Chết đi. Mã Tiêu Minh một tiếng giống to, cự tượng bốn vó chạy trồm, hướng về tuyệt vô thần nhận đi. Tuyệt vô thần ở cự tượng trước mặt như cùng ở tại bánh xe phía trước bọ ngựa giống như vậy, tiểu chi lại nhỏ, châu chấu đá xe không ngoài như vậy. Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ với một chiêu này uy lực, chỉ có núi Thái Sơn sụp ở phía trước mặt không đổi sắc vô danh xem thấu một chiêu này hư thực, so với ta võ thời gian càng tinh thâm quyền kình, lại có trước không có sung túc thời gian đến xúc kính, đối mặt lại là lấy cứng trọi cứng bất diệt kim thân chủ nhân tinh thần cảnh giới vừa không có đạt đến bản thạch không rời cảnh giới, vì lẽ đó. Lần này quyết đấu, người thắng đã vô cùng sống động. Đăng bởi. Chương 112, quyền bại ngụy thần.